Trần Mặc nhìn về phía trong lòng bàn tay cùng lôi điện hòa hợp đồng thời, đã triệt để biến dị tử hỏa, hắn lấy cái không có đặc sắc tên. Sau đó, liền gọi ngươi lôi hỏa đi. Trần Mặc mở ra hệ thống thực đơn. Họ tên, Trần Mặc. Chủng tộc, nhân tộc. Tu vi, tam tinh đấu sư. Khí vận điểm, 40. Công pháp, thần tượng trấn ngục đỉnh. Đấu kỹ, minh thần chi mâu, thân như du lòng, thiên lôi quyết. Đạo cụ, trị liệu phú ít một, liễm khí thuật, dục tính đan, tấn cấp đan, đấu tông thể nghiệp tạp. Công năng, chức năng, hàm, hồng đáo nhận thưởng, thương thành, khuy đoạt. Thế lực, lang yên các. Sử dụng một tấm trị liệu phù, theo Trần Mặc toàn thân một đạo ánh sáng xanh lục nẹ qua, trên người bởi vì lôi phách tạo thành thương thế, tất cả đều chữa trị hoàn thành. Ba tấm trị liệu phù, lúc này cũng triệt để dùng hết rồi. Từ sau sơn trở lại cung điện. Trần Mặc bước chân dừng lại. Lúc này trước điện, tập hợp một nhóm người lớn. Lão sư, các vị trưởng lão, còn có Trần Mặc ánh mắt quét một vòng, nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh, trên người mặc luyện dược sư trường bào, lộ ra một chút âm nhu nam tử, hỏi, hắn là... Ken, phát hiện đấu sư. Nam tử dựa vào Nạp Lan Yên Nhiên cự ly quá gần. Trần Mặc mặt mày dựng đứng, trong lòng chẳng biết vì sao, có một loại nhàn nhạt tức giận. Nạp Lan Yên Nhiên tựa hồ cũng nhận ra được khoảng cách của hai người dán quá gần, kéo dài khoảng cách, vì không cho Trần Mặc hiểu lầm, liền vội vàng giới thiệu, sư đệ, đây là Cổ Hà trưởng lão đại đệ tử, cũng là sư huynh của ngươi. Ngươi mạnh khỏe, Trần Mặc sư đệ, nghe đại danh đã lâu, ở đế đô thi đậu tam phẩm luyện dược sư thời điểm, liền nghe lên quá ngươi. Liễu Linh vươn tay ra, nhìn qua khá là chân thành. Ngươi mạnh khỏe, sư huynh. Đồng dạng vươn tay ra, Trần Mặc dương mắt, liếc nhìn Liễu Linh trường bảo huy trường trên ba đạo ngân vân, tuy rằng hắn ẩn giấu không hề dấu vết, nhưng Trần Mặc vẫn là có thể nghe ra, trước hắn câu nói kia, cường điệu ở phía sau nửa câu. Đệ tử chính tam phẩm luyện dược sư cao ngạo. Vậy thì chúc mừng sư huynh trở thành một tên tam phẩm luyện dược sư. Trần Mặc nói thầm, cái tên này, ở đấu phá tiền kỳ nhưng là hơi có chút đùa phân diễn viên của chúng. Hai người qua lại khách khí một phen sau, Trần Mặc hỏi, các ngươi đây là? Ngươi đang ở đây phía sau núi tu luyện, chúng ta tất cả đều thấy được. Vân Lăng trực tiếp chỉ ra đề tài chính. A, quấy nhiều đến lão sư, các vị trưởng lão, đệ tử vạn phần xin lỗi. Trần Mặc coi chính mình tu luyện quấy rầy bọn họ giải lao. Quấy nhiều đúng là quấy nhiều đến, nói một chút đi. Một vị trưởng lão nói rằng. Nói cái gì? Trang, giả bộ. Ta không trang, giả bộ, ta xác thực không biết nói cái gì a. Trần Mặc chính là rất oan uổng. Chúng ta vô ý dò xét bí mật của ngươi, chỉ muốn biết, ngươi đang ở đây trong thời gian ngắn đem hai môn huyền giai trung cấp đấu kỹ tu luyện thành công phương pháp. Một khi phương pháp này khuyết tán ra đến, đối với chúng ta tông môn, đều là một tăng lên rất nhiều. Vân Lăng ôn hòa nói. Phương pháp? Bị xét đánh toán sao? Toán, còn có những khác sao? Đã không có. Đây không phải Trần Mặc muốn che giấu, mà là thật không có, từ khi trói chặt hệ thống sau đó. Bất kể là công pháp vẫn là đấu kỹ, hắn đều có siêu cường sức lĩnh ngộ. Hoặc là nói, bản thân mình chính là một thiên tài. Thiên tài tốc độ tu luyện, há lại là phàm nhân có khả năng tưởng tượng. Mỗi người đều có bí mật, Vân Lăng cũng không hy vọng có thể hỏi ra cái gì đến, khách khí một câu có cái gì không hiểu có thể tới tìm ta sau, cùng phía sau hơn 10 vị áo bào trắng trưởng lão rời đi. Chăm chỉ tu luyện, có thể xuất phát. Cổ Hà lưu lại hai câu, cũng là rời đi. Phía trước một câu. Trần Mặc còn có thể nghe hiểu, đó là tự nhủ, có thể một câu tiếp theo. Ken, tuyên bố nhiệm vụ, lừa Mỹ đô toa nữ vương. Sau khi thành công có thể thu được 103.000 khí vận điểm, vương giả hồng đáo nhận thưởng ít một. Theo hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, Trần Mặc rốt cuộc biết sau một câu với ai nói rồi. Vậy thì tiến vào cướp đoạt thanh liên điệu tâm hỏa kịch tình. Còn có nhiệm vụ này miêu tả. Tu luyện người chuyện, vậy có thể gọi lừa sao? Hai người các ngươi, theo ta đi vào. Vân Vận đôi mi thanh tú cao lại, tiến vào cung điện. Trong chủ điện, làm Vân Vận ngủ ở tầm điện, cũng không có như những nữ sinh khác nơi ở như thế, xếp đặt rất nhiều thứ, mà là đối lập quận cũ ẽ. Ngày mai, ta sẽ cùng Cổ Hà trưởng lão đi ra ngoài một chuyến, thời gian so sánh đã lâu, ta đi ra ngoài khoảng thời gian này, hai người các ngươi nhất định phải chăm chỉ tu luyện, phàm là gặp phải tu luyện vấn đề trên không hiểu, cũng có thể đi tìm đại trưởng lão. Vân Vận bàn giao nói. Lão sư, đi đâu? Nạp Lan Yên Nhiên hỏi, chúng ta có thể đi sao? Không được. Vân Vận quát lên. Đi xả nhân bộ lạc cướp đoạt dị hỏa, loại này không cẩn thận liền nguy hiểm cho sinh mạng chuyện, Vân Vận không thể để Nạp Lan Yên Nhiên cùng đi. Cảm thấy cũng không tệ lắm, điểm điểm các ngươi tay nhỏ gia nhập giá sách. Nếu như còn hài lòng nói, lưu lại các ngươi phiếu phiếu, có khen thưởng tốt hơn rồi. Chương 27, xuất phát. Vân Vận quát chói tai, Dọa Nạp Lan yên nhiên nhảy một cái, nàng rất lâu không thấy lao sư bộ này ngưng trọng vẻ mặt rồi. Lao sư, rất nguy hiểm sao? Nạp Lan yên nhiên ngược lại hỏi. Vân Vận không có chính diện trả lời, mà là nói rằng, tiến hành thuận lợi, rất nhanh sẽ có thể trở về. Nạp Lan yên nhiên không có hỏi lại. Biết sự tình kết cục Trần Mặc, cũng không có hỏi. Chuyện này có thể thuận lợi mới có quỷ. Xa nhân bộ lạc không phải là dễ chơi. Nói vậy các ngươi rất mệt mỏi, đều đi về nghỉ ngơi đi. Vân Vận lưng quá thân đi, trên mặt hiện ra một vệt vẻ buồn rầu. Trần Mặc trước tiên rời đi. Nạp Lan yên nhiên mấy ngày nay đều cùng Vân Vận ở cùng một chỗ, ở tại chủ điện, nhưng bây giờ nghe ý tứ, rõ ràng cho thấy làm cho nàng trở lại ở. Rời đi chủ điện, Nạp Lan yên nhiên nhìn liền muốn đóng bên cạnh điện cửa lớn bóng người. Nạp Lan yên nhiên biến sắc mặt, suýt chút nữa đem chuyện quan trọng quên. Nạp Lan sư tỷ, ngươi đây là... Nhìn một cước đã bước vào trong điện Nạp Lan yên nhiên, Trần Mặc trong lòng mầu hí hí thầm nghĩ, lẽ nào đêm nay nhất đi nhờ không bình tĩnh à? Ngày mai. Trùng hợp như thế. Nghe Nạp Lan yên nhiên giải thích ngày đi nhà nàng làm khách, Trần Mặc mặt lộ vẻ vẻ khó khăn. Nếu như vừa nãy không tuyên bố nhiệm vụ, hắn đáp ứng, hắn cũng rất muốn đi Đế Đô lãng lãng. Có thể tuyên bố nhiệm vụ, đương nhiên phải trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, chuyến này đi tới xả nhân bộ lạc đường xá có thể dài đằng đẵng. Trần Mặc bảo đảm, hắn tuyệt đối không phải là bởi vì Mỹ Đô Toa nữ vương mà dục già dục dịch. Nạp Lan sư tỷ, có thể hay không hôm nào? Ngươi ngày mai nếu là có chuyện, ngày kia cũng có thể. Nạp Lan yên nhiên rất thể tâm nói. Ạch, cái này, ngày kia cũng có được rồi. Trần Mặc ăn ngay nói thật nói, ta muốn đi làm một rất khẩn cấp chuyện, chỉ hoãn thời gian có hơi lâu, vì lẽ đó. Nạp Lan yên nhiên nghe rõ, có thể vẫn chưa từ bỏ ý định nói, ta có thể đi sao? Này, ta biết rồi. Nạp Lan yên nhiên thất vọng xoay người, này trúc sư đệ thuận buồm xuôi gió. Nhìn Nạp Lan yên nhiên thất lạc bóng lưng, từ từ đi xa, Trần Mặc cuối cùng là sát tâm, phi, không đành lòng, gọi lại Nạp Lan yên nhiên. Nạp Lan sư tỷ, nếu như ngươi không chê mệt, ngày mai giờ thịnh, luyện đan phòng tập hợp. Nói xong, Trần Mặc liền hối hận rồi, hận không thể đánh chính mình một cái tát. Trong lòng tự hỏi tự đáp lên. Ngươi đều có Vân Vận tỷ, làm gì đi trêu chọc Nạp Lan sư tỷ? Có thể Nạp Lan sư tỷ quá thơm rồi. Ngươi nghĩ bắt cá hai tay. Không phải hai cái. Không chê mệt, ta đây liền trở về thu dọn đồ đạc. Nạp Lan yên nhiên vui vẻ rời đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Trần Mặc lúc thức dậy, chủ điện cũng đã không có Vân Vận bóng người. Đi tới luyện đan phòng. Quả nhiên, Cổ Hà cũng không ở. Thu thập một đống lớn chữa thương cùng khôi phục đấu khí đang dược, vừa ra tới, liền gặp phía trước tập hợp Nạp Lan yên nhiên, cùng đến luyện đan phòng luyện đan Liễu Linh. Nạp Lan yên nhiên cu nở dê với bình thường nở dê trang phục không giống nhau, trên người mặc bó sát người đệ tử trường bào, mái tóc đen nhánh kéo lên đâm tóc mai, hai con mắt như nước, có thể bởi vì Liễu Linh ngay ở một bên, mang theo nhàn nhạt lạnh lẽo. Nàng lúc này, khá đủ một phen giang hồ du hiệp khí chất. Cho tới Liễu Linh, như cũng là một thân luyện dược sư trường bào, này là có thân phận đặc thù áo bào, hắn có thể không nỡ đổi. Nhìn thấy Trần Mặc, hai người vẻ mặt hướng về hướng ngược lại biến hóa. Sư Minh, sớm a. Lễ phép cùng Liễu Linh lên tiếng chào hỏi, chợt cùng Nạp Lan yên nhiên nói rằng, sư tỷ, chúng ta đi thôi. Ừ. Thiếu nữ ngữ tiếu yên nhiên. Các ngươi đi đâu? Hai người đều không có trả lời, song song rời đi luyện đan phòng. Vì che giấu hai mắt người, Trần Mặc cố ý đi nhận chức vụ phòng khách lĩnh cái độ khó vừa vặn thích hợp nhiệm vụ. Có thể bởi vì hai người quá mức nổi danh, rất nhanh liền bị một đống lớn đệ tử vây lại, làm phiền muốn cùng đi vào. Thật vất vả thoát khỏi phát ra, ở mau ra tông môn thời điểm, còn bị một tên chấp sự ngăn lại. Đối với thiên phú vượt xa người thường một ít đệ tử, trưởng lão đoàn cố ý phân phó phía dưới, những đệ tử này rời đi tông môn lúc, muốn tiến hành báo bị. Báo bị hoàn hậu, chấp sự mới thả hai người rời đi. Cùng lúc đó, trường lão điện. Cái gì? Trần Mặc cùng yên nhiên cùng rời đi tông môn rồi hả? Ừ, bọn họ trước khi rời đi, đi nhận chức vụ phòng khách lĩnh một cái nhiệm vụ, vặt hái một cây cấp bô nở dược thảo. Biết rồi. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Phái Lao Lục theo sau, trong bóng tối bảo vệ bọn họ đi. Vân Lam Tông bên dưới ngọn núi, là một mảnh mênh mông rừng rậm, phóng tầm mắt nhìn, là này không nhìn thấy phần cuối xanh um màu xanh lục. Lâm Hải bên trên, là bầu trời xanh thẳm, lúc này, trống trải trên bầu trời, đang nhanh chóng né qua hai đạo bóng người khổng lồ. Thanh Ngụy Ưng. Vân Lam Tông chuồn nuôi một loại phi hành ma thú, chúng ma này thú hình thể không lớn, một con chỉ có thể cưỡi một hai người, mà tính tình ôn hòa, tốc độ cũng cực nhanh. Nhưng nuôi nhốt chủng ma này thú tiêu tốn quá lớn, mà nhịn bay thời gian ngắn, bình thường chỉ có loại kia tài đại khí thô đại tông môn, mới có thể dùng chủng ma này thú, làm tông môn đội vận tải. Hai con Thanh Nguyệt Ưng, bay qua này mênh mông lâm hải, chỉ dùng ngăn ngắn nửa canh giờ không tới. Vân Lam Tông đến đại sa mạc tháp qua nhĩ lộ trình cần tiêu tốn 2 ngày. Nhưng bởi vì Thanh Huế Ưng không kiên nhẫn bay nguyên nhân, trên đường ít nhất cần nghỉ ngơi 2 lần, vì nó bổ sung thể lực, vì lẽ đó, tốc độ nhanh, cũng phải tiêu tốn 3 ngày. Đại sa mạc tháp qua nhĩ ở đế quốc phía đông biên cảnh, Trần Mặc chạm thứ nhất thành trì, là này phía đông tuyến tên là Hắc Nham Thành thành thị. Hai người cười Thanh Huế Ưng một đường hướng đông, Nạp Lan Yên Nhiên đây là mới phát hiện vấn đề, hỏi, Hoang Thành không phải ở đế quốc Bắc Bộ sao? Chúng ta đi phía đông làm gì? Nhiệm vụ kia chỉ là danh nghĩa, chúng ta mục đích thực sự chính là đại sa mạc tháp qua nhĩ. Đại sa mạc tháp qua nhĩ, đây không phải là xà nhân bộ lạc địa bàn sao? Sư đệ, ngươi sẽ không phải là muốn đi vào xà nhân bộ lạc lãnh địa chứ? Ừ, Trần Mặc hàm hồ từ đáp một tiếng, nhưng trong lòng thì nói rằng, cũng không phải chỉ là tiến vào xà nhân bộ lạc lãnh địa đơn giản như vậy, mà là muốn thâm nhập chúng nó đại bản doanh, sau đó mang ra chúng nó nữ vương. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên nhíu nhíu mày, nàng vốn chỉ là cảm thấy đi ra du sơn ngoạn thủy một hồi, nhưng bây giờ, không làm được phải ra khỏi hiện nguy hiểm đến tính mạng. Nàng lo lắng nói, sư đệ, ngươi làm sao không nói sớm, tình huống như thế muốn xin tông môn trưởng lão đồng hành. Lại nói vừa ra khỏi miệng, Nạp Lan Yên Nhiên liền hối hận, hắn nếu lĩnh nhiệm vụ, mà không hướng nhiệm vụ vị trí phương hướng đi, hiển nhiên là không muốn để cho người biết. Đã biết sao hỏi, không phải hiện ra chính mình rất không đầu óc à? Trần Mặc cười cợt, không có làm trả lời. Mà loại này ngầm thừa nhận, nhất làm cho Nạp Lan Yên Nhiên hỏng mất. Vân Lam Tông đệ tử thân phận, ở đế quốc Trung Bộ vẫn là rất hữu hiệu, ít nhất trên đường gặp phải mấy làn sóng tu vi so với bọn họ cao người, nhìn thấy hai người trên người mặc Vân Lam Tông đệ tử trường bào lúc, đều không có tới gây phiền phức. Nhưng tới gần đế quốc biên cảnh thời điểm, liền hoàn toàn bất đồng, nơi đó địa trúc hẻo lánh, quản hạt thư giãn, Vân Lam Tông đệ tử thân phận, ở bên kia người xem ra, chỉ là con cá béo mập thôi. Đương nhiên, không tuyệt đối. Những thế lực kia phạm vi đại, ở bề ngoài hay là muốn cho Vân Lam Tông mấy vị mặt. Chương 28, từ từ tiếp cận chân tướng của chuyện. Hắc Nham Thành. Đây là Trần Mặc đến thế giới này tới nay, lần đầu tiên tới thành thị, quy mô, so với Trần Mặc tưởng tượng còn hùng vĩ hơn một ít. Căn cứ địa đồ tư liệu biểu hiện, tòa này tên là Hắc Nham Thành thành thị, ở Gia Mã Đế Quốc tất cả loại cỡ lớn trong thành phố, đều có thể đứng hàng đầu. Trần Mặc đến này mục đích, chính là ngắn ngủi nghỉ ngơi, để Thanh Huế Ưng khôi phục trong cơ thể sau. Lại khởi hành. Hắc Nham Thành bầu trời cấm bay. Hai người thao túng Thanh Huế Ưng trực tiếp bay xuống, liền rơi xuống cửa thành. Là Thanh Huế Ưng. Vân Hải Ngân Kiếm, hai người này là Vân Lam Tông đệ tử. Hai người đến, để vốn là ồn ào trong đám người, trở nên càng náo nhiệt hơn lên, người người hoàn toàn ước ao nhìn bọn họ. Vân Lam Tông thứ khổng lồ này, đã ở Gia Mã Đế Quốc dân chúng trong lòng, gieo xuống một cái bóng. Ở cửa thành trước dưới thuế sau, liền rất thuận lợi bị thả đi vào. Trần Mặc trên người mặc màu trắng đệ tử trường bào, vóc người kiên cường, sắc mặt như điêu khắc rô nở dê như ngũ quan rõ ràng, có góc có cạnh mặt đẹp trai tuyệt luân, nắm Thanh Huế Ưng đi ở đằng trước. Theo sát phía sau Nạp Lan Yên Nhiên thân mang một bộ bó sát người đệ tử trường bào, ôn nhu thanh tú, xinh đẹp khả nhân, tao nhã bộ pháp, khiến người ta có loại vui thai vui mắt vẻ đẹp. Tuấn nam xinh đẹp nữ. Hai người đồng hành, dường như thần tiên quyến lữ giống như vậy, thêm vào Vân Lam Tông đệ tử thân phận, liên tiếp hấp dẫn người đi đường qua lại ánh mắt. Sư tỷ, chúng ta trước tiên tìm tiểu lâu ăn một bữa, nghỉ ngơi một hồi lại đi. Thừa dịp sắc trời còn sớm, Trần Mặc cũng không tính tại đây qua đêm, mà là bổ sung một điểm trong cơ thể, chạy tới sau thành trì. Nạp Lan Yên Nhiên gật gật đầu, tuy rằng đại sa mạc tháp qua nhĩ làm cho nàng cảm thấy một tia nguy hiểm, nhưng có thể cùng Trần Mặc đồng thời, trái lại làm cho nàng cao hứng. Hai bên đường phố tiếng giao hàng, thét to thanh, đầu đường quán một bên chen chúc đám người, rất nhiều mới mẻ sự vật dường như phi ngựa đèn giống như vậy. Loạn vào Trần Mặc mi mắt. Thành thị xa lạ đường phố, xa lạ người. Hắn lúc này, lại đáy lòng bay lên một vệt cảm giác cô độc. Buồn cười a, buồn cười, Trần Mặc ngươi đang ở đây muốn cái gì? Ngược lại kiếp trước ngươi cũng là cô nhi, hai cái thế giới đối với ngươi mà nói, có cái gì không giống chứ? Trần Mặc nội tâm tự rêu nở nụ cười, người bên người này thuộc về Nạp Lan Yên Nhiên mùi vị nhàn nhạt hương khí, để hắn rõ ràng, quan trọng nhất là nắm trước mắt. Con đường một buôn bán trang sức quầy hàng lúc. Trần Mặc ngừng lại. Trần Mặc chỉ một nhánh màu xanh nhạt, mặt trên có chứa phượng vân ngọc châm hỏi, ông chủ, này cây châm bán thế nào? Ông chủ là nhìn qua rất an phận người trung niên, ngẩng đầu nhìn mắt hai người trang điểm, biết không tốt trọng, cũng không có loạn định giá, nói, 110 kim tệ, nếu như công tử coi trọng, cho 100 kim tệ liền có thể. Sảng khoái ném ra một ít túi kim tệ, Trần Mặc không nói hai lời, liền muốn cho Nạp Lan Yên Nhiên mang tới. Nạp Lan Yên Nhiên ngẩn ra, chợt trên mặt đẹp cực tốc bay lên một vệt đỏ bừng, sững sờ nhìn Trần Mặc đem ngọc châm hủy đi vào chính mình tóc mai. Đẹp quá! Trần Mặc tán dương. Ngọc này châm thật xứng vị tiểu thư này. Ông chủ vừa đúng lên tiếng. Trần Mặc khen để Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng đắc ý, duỗi tay ngọc sờ sờ trên đầu ngọc châm, tuy rằng này chi ngọc châm không có chính mình tùy ý một cây ngọc châm đắt, có thể ở trong lòng của nàng, này chi ngọc châm vượt qua nàng dĩ vãng hết thảy ngọc châm tính gộp lại giá trị. Đồng thời, Nạp Lan Yên Nhiên cũng hướng về nơi khác nghĩ đến, sư đệ đưa ta ngọc châm, hắn là có ý gì? Hắn có thể hay không cũng yêu thích ta? Trần Mặc cũng không biết nàng nhất thời nghĩ đến nhiều như vậy, chính mình đơn giản là tâm huyết dâng trào, nếu không nàng ngay ở bên cạnh, Trần Mặc còn muốn nhiều mua hai chi, thật đưa cho người khác. Đi tới tiểu lâu trên đường xuất hiện một khúc nhạc dạo ngắn, đó chính là con đường một đối lập quặng khu é đường phố lúc, góc nơi một chính đang phiến sách nam tử, nhìn thấy hai người xuất hiện, như bị hoảng sợ thỏ, vội vàng thu dọn đồ đạc rời đi. Tiểu lâu, cố sự đang nói đến cao trào nhất thời điểm, kể chuyện tiên sinh trong tay nhanh bản một trận, vẻ mặt như nhìn thấy quỷ giống như vậy, cũng lại nói không nổi nữa. Trong tiểu lâu nghe được đang thoải mái các khách nhân, kêu la lên, kể chuyện. Xảy ra chuyện gì? Tiểu tử kia sau đó ra sao? Đúng rồi, ra sao? Ngươi đúng là nói tiếp a, ra không kém ngươi điểm ấy kể chuyện tiền. Đang nghe mê ly tiểu lâu trưởng quỹ, nghe có người sao hưởng liễu quầy hàng, quay đầu nhìn lại, vẻ mặt cũng như kể chuyện tiên sinh giống như vậy, cực kỳ thấp thỏm nói, hai vị, ở trọ vẫn là ăn cơm. Đồng thời trong lòng, song, ta thực sự là ném vào tiền trong mắt. Nghĩ gần nhất Trần Mặc chuyện món khá là hỏa. Hắn liền chuyên môn đi tới một không có ở đế quốc chính thức đăng ký nhà in, mua một quyển hỏa cùng người sách, lại mời tên kể chuyện tiên sinh, chuyên môn mà nói. Hai ngày trước cũng còn tốt, có thể hôm nay nói, cũng có chút lội hát rồi. Lội hát thì thôi, hôm nay còn một mực đến rồi Vân Lam tông người. Trên hai phần bảng hiệu món ăn, đến ấm rượu ngon. Bên ngoài còn có hai con thanh ngây ưng, chuẩn bị tốt nhất đồ ăn hầu hạ chúng nó. Trần Mặc ném ra một túi kim tệ, kỳ quái nhìn trưởng quỹ, chính mình đáng sợ như thế sao? Hào hào lặc. Trần Mặc hai người tìm trống không chỗ ngồi xuống, con đường kể chuyện tiên sinh thời điểm, cả người giống như một bãi bùn nhão, trực tiếp quán đi. Lúc này khách mời cũng rốt cục ý thức được cái gì. Vân Thải Ngân Kiếm, là Vân Lam Tông đệ tử. Từ bọn họ trang điểm, vóc người khí chất đến xem, tựa hồ đang Vân Lam Tông địa vị còn không thấp. Bên trong tiểu lâu, xì xào bàn tán lên. May là đại đa số người không biết Trần Mặc trường dạng gì, nếu như biết lúc này hai người chính là vừa nãy trong chuyện xưa nói tới chính chủ. Trong tiểu lâu đã sớm không ai rồi. Âm thầm bố trí thậm chí ý gìn Vân Lam Tông đệ tử, chà chà. Vân Lam Tông ở bên ngoài danh tiếng không tốt sao. Rất tô tờ a, mỗi giới chiêu sinh quý, cũng có rất nhiều người báo danh. Nay kỳ quái, bọn họ nhìn thấy chúng ta, như thế nào cùng nhìn thấy quỷ như thế. Ngay ở hai người cảm thấy tò mò thời điểm, tiểu nhị bưng một bình rượu run run rẩy rẩy tiêu sái tới, vội vàng để bầu rượu xuống vừa định đi, liền bị Trần Mặc một phát bắt được cánh tay. Công công tử. Có gì phân phó? Tiểu nhị chân có chút đứng không thẳng. Ánh mắt của mọi người nhìn lại. Kể chuyện tiên sinh đã thu thập xong đồ vật, chuẩn bị chạy ra. Ta hỏi ngươi, vừa nãy nơi này xảy ra chuyện gì? Còn có, ngươi vì sao như thế sợ ta? Trần Mặc quát lên. Tiểu nhị đương nhiên không dám đem thật tình nói ra, ai chỉ có thể là qua loa trả lời hai câu. Trần Mặc dù sao cũng không phải cái gì kẻ ác, đang không có chứng cứ đích tình huống dưới, không thể cưỡng bức nhân ra nói ra cái nguyên cớ đến. Thấy Trần Mặc không có hỏi lại, trong lòng mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm. Nghỉ ngơi một chút rời đi tiểu lâu sau. Trần Mặc lại đang cái kia quặng khuế đường phố, thấy được tên kia phiến sách nam tử. Nam tử nhìn thấy Trần Mặc, lại là tránh đi. Lần này, Trần Mặc không để hắn chạy mất. Thân như du long thân pháp triển khai, trong nháy mắt liền xuất hiện tại nam tử trước người. Trần Mặc cùng Nạp Lan Yên Nhiên một trước một sau, đưa hắn cho trả nở ở trong đường phố ương. Chương 29, phá hủy nhà in. Khí vận điểm một cái khác khởi nguồn phương thức. Người các ngươi muốn làm gì? Đến người đâu? Vân Lam Tông đệ tử đánh người rồi. Nam tử kinh hoàng kêu lớn lên. Con đường này tuy rằng đối lập quặng cũng é, nhưng nam tử kêu to vẫn như cũ hấp dẫn rất nhiều người. Mọi người thấy trong tay nam tử sách vở, lại nhìn lấp lấy nam tử là Vân Lam Tông đệ tử. Trong lúc nhất thời, đều hiểu cái gì? Huống chi, ở nơi này cường giả vi tôn thế giới, đánh người mà thôi, cho dù là giết nam tử. Ở đối phương là Vân Lam Tông đệ tử phần trên, quan phủ cũng không quá sẽ truy cứu. Người kia sợ là xong, làm loại này gần chuyện làm ăn, bây giờ rốt cục đụng tới chính chủ rồi. Cũng không biết hai người này cùng trong sách Trần Mặc quan hệ kiểu gì, nếu như quan hệ không tệ, hắn không chết cũng phải lột ra. Nghe được trong dòng người truyền tới tiếng bàn luận xôn xao, Trần Mặc phảng phất minh bạch cái gì, một cái to mở trà tờ nam tử áo bào, đưa hắn cho nâng lên, đang chuẩn bị cướp giật quyển sách trên tay của hắn lúc. Một tấm tranh minh họa đồ từ trong sách rơi mất đi ra. Là Trương Thiếu Nhi không thích hợp tranh minh họa, vẽ lên thiếu nam thiếu nữ đều rất xa lạ. Có thể chờ Trần Mặc quan sát xong nội dung trong sách sau, mặt âm trầm màu giống như núi lửa bạo phát. Ẩm. Hung hồn đấu khí tự Trần Mặc trong cơ thể dâng trào mà ra, mạnh mẽ khí tràng tỏa ra, một quyền xuống, nam tử bóng người trực tiếp bắn ngược đi ra ngoài. Nói, những sách này ngươi là từ đâu tới? Trần Mặc từng bước một đến gần, dưới chân tảng đá xanh đều xuất hiện vết rạn nứt. Sư đệ Nạp Lan Yên Nhiên không biết Trần Mặc tại sao đột nhiên giận đến như vậy, cũng là nhặt lên trên đất sách liếc mắt nhìn, trong nháy mắt, một vệ hồng hà che kín khuôn mặt, nhớ tới sách vợ lượng, chợt sắc mặt cũng là từ từ lạnh lẽo. Sư đệ, để cho ta tới. Trên ngọc thủ, một viên tinh mỹ nhận ánh sáng lóe lên, sau một khắc, một thanh màu xanh nhạt kỳ dị trường kiếm, xuất hiện tại Nạp Lan Yên Nhiên trong tay, thân kiếm xoay chuyển, ý lạnh làm người ta sợ hãi, đấu sư thất tinh tu vi, hiển lộ không thể nghi ngờ. Hai người đều là đấu sư cường giả. Còn trẻ như vậy đấu sư, nói vậy ở Vân Lam Tông thân phận cũng không thấp, đã như vậy, cùng này Trần Mặc cái gì, nên nhận thức. Lá gan cũng quá lớn hơn, ta nghe nói, trong sách nữ chủ vẫn là Vân Lam Tông thiếu tông chủ, cửa này từ Vân Lam Tông bộ mặt. Trong đám người, ngươi một câu ta một câu, để Trần Mặc lửa giận càng thêm sôi trào, xem tình huống, truyền bá tựa hồ còn rất rộng rãi rồi. Nhìn hai người từ từ áp sát, mới vừa rồi bị một quyền đánh thành trọng thương nam tử vội vã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lên, đại nhân, tha mạng, chính là ta cái làm công, là nhà in ông chủ buộc ta mua, ta cũng không muốn à. Ngươi là nói, sách của ngươi là từ nhà in đem ra. Đúng rồi, muốn loại sách này, nhà in bên trong ấn thật nhiều, sau đó giao cho giống chúng ta người như vậy, trong bóng tôi buôn bán. Nam tử không dám che giấu, từng chữ từng câu tất cả đều khai báo đi ra. Thật nhiều. Nạp Lan Yên Nhiên hàm răng cắn chặt. Trường kiếm trong tay bất cứ lúc nào muốn một chiêu kiếm bổ tới tiết tấu. Nhà in ở đâu? Trần Mặc trong mắt lửa giận, bất cứ lúc nào muốn bạo phát như thế. Khắp nơi ngoài thành. Dẫn đường. Ra khỏi thành, hai con thanh hế ưng trong nháy mắt nhảy vào tầng mây. Ngoài thành. Một chỗ bí mật bên trong sân cốc. Chiếm diện tích tương đối khổng lồ trong nhà trúc, hơn 10 người đều đâu vào đấy khó khăn trong tay công tác, trên đất bày đầy in ấn hoàn thành sách vở. Một tên mang mắt đơn trúng mắt, vóc người thô cùng. Biệt hiệu gọi là độc nhãn người đàn ông trung niên phân phó nói, gần nhất Trần Mặc chuyện, nhiệt độ dần dần chậm lại, chờ ấn xong đa mở này, này tuyến sinh sản có thể ngừng, gần nhất quan phủ lục soát quá kín, chúng ta. Vâng. Lời còn chưa dứt, trúc môn chính là bị một luồng ánh kiếm nổ nát. Trần Mặc nhấc theo mặt không có chút máu nam tử, cùng Nạp Lan Yên Nhiên xông vào. Xong, triệt để xong. Vốn là cho rằng bàn giao ra đại bản doanh, là có thể sống nam tử, làm sao cũng không nghĩ tới, một nam một nữ này. Dĩ nhiên chính là trong sách nam nữ chúa. Đem nam tử ném xuống đất, Trần Mặc quét mắt trên đất rực rỡ muôn màu thư tịch, lửa giận trong lòng, cũng lại không kìm nén được rồi. Sư tỷ, không dùng tay dưới lưu tình. Trong tay màu đen trường mâu ngưng tụ, Trần Mặc trước tiên giết đi tới. Vương Thành độc nhãn nhìn về phía bị ném xuống đất nam tử, bọn họ. Lão đại, hắn hai chính là Trần Mặc cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Nghe vậy, độc nhãn biến sắc, đang muốn tránh đi, theo một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trên mặt bắn tung tóe có vết máu Trần Mặc, chính là xuất hiện tại trước mặt hắn. Ngươi chính là nhà in ông chủ. Ta hỏi ngươi, chứ ngươi ra nơi này in ấn loại sách này ở ngoài, có còn hay không sách khác cục cũng in ấn rồi hả? Ta không độc nhãn đang muốn nói không biết, hắn xác thực cũng không biết, có thể thấy đến Trần Mặc này mặt âm trầm màu, chợt nói rằng, ta biết, chỉ cần ngươi thả. Thả chữ còn đang bên mép, chỉ nghe bá một tiếng, trường mâu một mâu đánh xuống. Người đàn ông trung niên độc nhãn. Cũng không có tiếng thở nữa. Hỏi ngươi cũng hỏi không, sớm một chút lên đường thôi. Trong nhà trúc, tu vi cao nhất có điều thân là lão đại độc nhãn, đấu sư tam tinh. Đối với hai người tới nói, căn bản không phí công phu gì thế. Trần Mặc thấy Nạp Lan Yên Nhiên bên kia thu thập xong, cũng không thèm nhìn tới trên đất chính đang khổ sở cầu xin nam tử, xoát một tiếng, lòng bàn tay bên trên, lôi hỏa bốc lên. Ngay sau đó, nương theo lấy nồng đậm khói trắng, thung lũng nhà trúc, bị một táng lửa bao phủ. Dầm dạp trong núi rừng. Một bên thủy đàm, hai người thanh trừ hết vết máu trên người, một lần nữa đổi lại một thân áo bảo. Bọn họ đáng chết. Nạp Lan Yên Nhiên cắn răng bạc, nổi giận mắng. Loại này vợ, nàng trước đây cũng từng nghe nói, có thể đó là phát sinh ở trên người người khác, nhưng hôm nay chính mình thành vai chính, tâm tình có thể tưởng tượng được. Trần Mặc thần sắc bình tĩnh, tâm tình nhưng khó có thể bình phục, bởi vì hắn đánh chết những người kia sau khi, khí vận điểm từ 40 cao lên tới 160. Đấu sư tam tinh độc nhãn, cho hắn cung cấp đầy đủ 100 khí vận điểm. Đây coi là cái gì? Khí vận điểm một cái khác khởi nguồn phương thức. Hắc Nham Thành. Tiên sinh, ngươi phải cái nào? Đế quốc phía đông biên cảnh, tới gần đại sa mạc tháp Qua Nhĩ thành thị. Đại sa mạc tháp Qua Nhĩ. Nữ tử ở da ma thú chế tác phiếu đan lên viết vài nét bút, chính đang nàng đưa cho Tiêu Viêm thời điểm, động tác một trận, đại nhân, ngươi là luyện dược sư.
Ừ, có vấn đề.
Tiêu Viêm cau mày nói.
Không có, không có, chỉ là dựa theo đế quốc quy củ, luyện dược sư có thể miễn phí hưởng thụ phi hành, mà có thể cưỡi luyện dược sư chuyên môn phi hành vật cưỡi. Còn có loại này chỗ tốt.
Tiêu Viêm thừa trên phi hành ma thú, không lâu, nương theo lấy một tiếng to rõ réo vang thanh, phi hành ma thú đập cánh mà lên, hướng về đế quốc phía đông, bay lượn mà ra. Một bên khác, theo sát trời càng ngày càng đến, Trần Mặc hai người cũng đã tới bọn họ đêm nay chuẩn bị qua đêm thành thị. Khi trấn, một chỗ xa hoa trong tiểu lâu.
Cái gì, chỉ còn dư lại một cái phòng rồi hả?
Ừ, những phòng khác đều ngủ ở đây, chỉ còn dư lại này một cái, còn muốn sao?
Muốn, một liền một, mở đi.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Băng Hoàng Hải Ba Đông. Gian phòng rất lớn, có thể giường cũng chỉ có một tấm. Trần Mặc thuần túy thuộc về có sắc tâm không sắc đảm loại kia, phàm là gan lớn một điểm, nói không chắc Vân Vận đã bắt đầu hưu 10 tháng nghỉ dài hạn rồi.
Ngươi giường nước, ta ngả ra đất nghỉ.
Trần Mặc gáp chế lại lửa giận trong lòng khí, nói rằng.
Nạp Lan Yên Nhiên thanh như mỗi rồi ừ một tiếng.
Tự Trần Mặc mở ra này gian phòng, mình cũng không có cự tuyệt theo tới, trong lòng nàng thì có dự liệu, tối nay sẽ phát sinh gì đó. Có muốn uống chút hay không rượu ngủ tiếp? Trần Mặc đã đánh được rồi chăn đệm nằm dưới đất, từ trong nạp giới lấy ra ở Hắc Nham Thành trong tiểu lâu mua một bình rượu, nói rằng.
Hảo hảo a.
Nạp Lan Yên Nhiên bừng tỉnh, vậy thì muốn bắt đầu sao? Bên trong gian phòng có một sáo uống rượu dụng cụ, Trần Mặc cho Nạp Lan Yên Nhiên rót một chén, người sau không có từ chối, chịu không nổi tiểu lực nàng, nhẹ nhàng uống vào mấy ngụm, khuôn mặt liền đỏ lên. Nạp Lan Yên Nhiên bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng mím môi chén rượu dáng vẻ, là như vậy cảm động, nhìn gần trong gang tấc xinh đẹp lệ khuôn mặt, Trần Mặc vốn trong lòng áp chế lại hỏa diễm, lần thứ hai bay lên. Nạp Lan Yên Nhiên rất nhanh phát giác Trần Mặc ánh mắt, loại kia trần trụi ánh mắt, làm cho nàng trong lòng sợ hãi lên. Tuy rằng đã sớm nghĩ được rồi muốn phát sinh gì đó, có thể tại đây thời khắc mấu chốt, lại trở nên đung đưa không ngừng lên. Một trận gió mát thông qua cửa sổ thổi vào, dưới ánh nến, bầu rượu bên trong rượu, rất nhanh liền thấy để. Cái gọi là rượu tráng nam người đảm. Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên này mềm mại mỹ vị môi đỏ, Trần Mặc đầu không bị khống chế dán vào. Rất nhanh, liền nghe được Nạp Lan Yên Nhiên vậy có khí vô lực rít gào, biến thành tiếng ô ô, miệng tựa hồ bị cái gì ngăn chặn. Ngày thứ hai. Sáng sớm một vệt ánh chiều tà vừa vãi hướng về Da Idia, Trần Mặc đỡ bong gân chân Nạp Lan Yên Nhiên rất sớm ra từ lâu. Trần Mặc làm sao cũng không nghĩ ra, không phải hôn cái miệng sao, làm sao hôn hôn còn làm cho nàng bong gân chân. Làm hại chuyện kế tiếp cũng không tốt tiến hành rồi. Thực sự là tội lỗi. Tối hôm qua cho Trần Mặc hai người mướn phòng ông chủ, nhìn thấy này mạc, thở dài nói, bây giờ hậu sinh, thật là biết chơi. Bởi vì Nạp Lan Yên Nhiên bong gân chân, chỉ có thể cùng Trần Mặc ngồi chung một con thanh hề ưng. Còn dư lại đầu kia thanh hế ưng thì tại phía sau theo. Người trước nhận chịu ở độ tuổi này không nên thừa nhận trọng lượng. Vì Nạp Lan Yên Nhiên an toàn, không cho nàng từ giữa không trung ngã xuống, Trần Mặc ôm eo nhỏ của nàng, thật không là vì sàm sờ nàng. Nạp Lan Yên Nhiên dãy dụa biết, thấy không tránh thoát khỏi, quay đầu lại chừng Trần Mặc một chút, ánh mắt kia phảng phất lại nói, tay ngươi thành thật một chút. Có điều cũng không có dãy dụa nữa, tùy ý Trần Mặc ôm, trong lòng không cảm thấy, liền nghĩ tới tối hôm qua phát sinh chuyện, khuôn mặt hồng phát phát. Thanh hề ưng tốc độ thật sự rất nhanh, hai ngày nửa khoảng chừng thời gian, liền đã tới tòa này tới gần đại sa mạc tháp Qua Nhĩ thành thị. Mạc thành. Bởi tiếp cận sa mạc nguyên nhân, nơi này khí trời tương đối khô ráo cùng cực nóng, cả tòa thành thị liền phảng phất đưa thân vào một nướng trong lò, làm cho lần đầu tiên tới Mạc thành hai người, cực kỳ không thích ứng. Đi tới cửa thành, không biết là không có trên người Mạc Vân Lam tông đệ tử trường bào, vẫn là Mạc thành vốn là đề phòng nghiêm ngặt nguyên nhân, hai người tiếp nhận rồi cẩn thận đề ra nghi vấn. Nộp đả tờ ra vào thành thuế sau, thủ vệ mới đem hai người bỏ vào thành. Một bên khác, xà nhân bộ lạc. Bát đại xà nhân bộ lạc thủ lĩnh, hội tụ ở một cái xa hoa bên trong cung điện. Nguyệt Mị, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cho ngươi liền một phát ba đạo giới lệnh. Đám nhân loại kia rất mạnh. Mặc Ba Tư nói rằng, một tên đấu hoàng, ba tên đấu vương, bô nở tên đấu linh, đêm qua ta cùng bọn họ bắt gặp, rất mạnh. Nguyệt Mị khẽ thở dài, thẳng người chi, nói. Ta chạy chối chết rồi. Nhân loại tụ tập nhiều cường giả như vậy, muốn làm gì? Muốn cùng ta xả nhân bộ lạc khai chiến không? Mạc Ba Tư sắc mặt nghiêm túc nói. Nghe bọn họ ý tứ,
tựa hồ đang tìm nữ vương bệ hạ.
Này! Ta thông chi nữ vương bệ hạ, sau đó để ta thông báo các ngươi.
Làm sao bây giờ?
Trước tiên an bài phòng bị đi.
Cổ đồ, hẳn là nơi này đi.
Tìm hơn nửa vòng, đến trong thành lớn nhất bản đồ lối vào cửa hàng, Trần Mặc trong lòng không quá xác định nói. Mang theo vài phần không xác định, hai người chậm rãi đi vào cửa hàng, trong cửa hàng người không phải rất nhiều, vắng ngắt. Trần Mặc ánh mắt ngay lập tức tìm kiếm nổi lên cửa hàng này ông chủ, đã từng thập đại cường giả, băng hoàng hải ba đông.
Không khó tìm, rất nhanh, Trần Mặc ánh mắt chính là dừng ở phía sau quầy, trên người mặc màu xanh nước biển áo bào, chính đang bày ra cuộn tranh trên người lão giả.
Căn cứ trong tiểu thuyết miêu tả, băng hoàng hải ba đông chúng dô y mỹ đô toa nữ vương xà chi phong ấn, thân thể kịch liệt già yếu, liền thực lực, cũng bị phong ấn đến đấu linh cấp bậc.
Trần Mặc quan sát tỉ mỉ, liền tò mò chính đang nhìn quét trong cửa hàng hoàn cảnh Nạp Lan Yên Nhiên, cũng là nhìn lại.
Một lão giả nát rượu, có gì đang xem?
Ngươi có chuyện gì không?
Hải Ba Đông nhận ra được này, bôi ánh mắt vẫn dừng lại ở trên người mình, không hề rời đi, hiển nhiên không phải tới mua bản đồ người, cũng không quay đầu lại nói rằng.
Ta đang xác định, người rốt cuộc là không phải người nào.
Trần Mặc ngón tay nhẹ nhàng gõ quầy hàng.
Hải Ba Đông thu dọn bản đồ tay một trận, quay đầu lại, vẫn đục hai con mắt quét Trần Mặc một chút, xác nhận trước đây chưa từng thấy sau, trở về câu, ngươi e sợ tìm lộn.
Nói xong, liền dự định lưng quá thân đi thu dọn bản đồ lúc, Nạp Lan Yên Nhiên đi tới.
Đúng là cái này nữ hoa khí tức trên người, để ta cảm thấy một tia cảm giác quen thuộc.
Hải Ba Đông nói rằng,
Lão tiên sinh, ngươi biết ta.
Có chút quen thuộc, cũng có khả năng lão phu mắt mở chân chậm nhìn lầm.
Hải Ba Đông cảm giác được trong cơ thể hỏa độc sắp phát tác, hơi không kiên nhẫn, bắt đầu khu khách nói, nơi này không có ngươi tìm người, nếu như không mua đất đồ nói, mau chóng rời khỏi đi.
Sư đệ, ngươi tìm ai?
Nạp Lan Yên Nhiên dùng ngón tay đâm đâm Trần Mặc eo, ghé vào bên thai của hắn, thấp giọng nói.
Ngươi rất nhanh sẽ biết rồi.
Trần Mặc cười cợt, đối với Hải Ba Đông nói rằng, thật sao?
Đã từng thập đại cường giả, băng hoàng Hải Ba Đông, thật sự không ở nơi này sao?
Ẩm.
Vừa dứt lời, bên trong cửa hàng, băng hàn chi khí cấp tốc tràn ngập, sương mù nhàn nhạt, cũng là đem Trần Mặc tầm mắt che chắn lên.
Trần Mặc khẽ nhíu chân mày, trong tay lôi hỏa bốc lên, đem trước mắt sương mù nhàn nhạt cho thiêu đi, chợt không nhanh không chậm nói, xem ra, ta không tìm lỗi, Lao tiên sinh chính là đã từng băng hoàng Hải Ba Đông.
Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy cả người chấn động, vội vã từ trong nạp giới lấy ra trường kiếm chuẩn bị ứng chiến.
Đây chính là một người đóng băng một tòa thành thị tồn tại.
Người rốt cuộc là ai?
Hải Ba Đông quanh người, hiện đầy trôi nổi băng tinh, chỉ còn chờ hắn ý nghĩ hơi động, này băng tinh sẽ bay ra, trong nháy mắt đem Trần Mặc cho tiết thành lỗ thủng.
Trần Mặc.
Trần Mặc lạnh nhạt nói.
Trần Mặc.
Nhìn trong cửa hàng băng vụ bị thiếu niên trong tay kỳ dị hỏa diễm cho thiêu đi, Hải Ba Đông hơi nhướng mày, chợt lạnh như băng nói. Lão phu chẳng cần biết ngươi là ai.
Mau nhanh rời đi này, bằng không, tự gánh lấy hậu quả.
Chương 31, tìm nhị sen.
Bằng không, tự gánh lấy hậu quả.
Nghe được Hải Ba Đông này hung ác lời nói, mặt đất ngưng tụ băng vụ cũng càng ngày càng nhiều, Trần Mặc biến sắc mặt, vội vã đem đấu tông thể nghiệm tạp từ hệ thống bên trong lấy ra, chuẩn bị bất cứ lúc nào bóp nát sử dụng.
Cửa hàng ở ngoài nơi nào đó góc, cảm nhận được này bôi lạnh lẽo hàn ý lao giả áo bào trắng, nhất thời hơi nhướng mày. Bóng người từ trong bóng tối đi ra.
Một khi phát hiện không đúng, liền chuẩn bị nhảy vào trong cửa hàng.
Trong cửa hàng, chiến đấu động một cái liền bùng nổ, Trần Mặc chu vi liều lĩnh lôi hỏa minh khí lụa mỏng phụ thể, để Hải Ba Đông phát sinh từng đạo thấp ô thanh, hiển nhiên không nghĩ tới ngọn lửa kia còn có thể như vậy dùng.
Băng Hoàng, ta cũng không ác ý, trái lại ta là tới trợ giúp cho ngươi.
Trần Mặc là tới mời chào Hải Ba Đông, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn sử dụng tấm này đấu tông thể nghiệp tạp.
Ừ, nghe nói như thế, băng vụ thu lại chút, chợt truyền đến một đạo trào phúng thanh, chỉ là tam tinh đấu sư, từ đâu tới lớn như vậy khẩu khí đến giúp đỡ lão phu.
Hiển nhiên, Hải Ba Đông là thừa nhận thân phận của chính mình.
Chỉ bằng ta một chút có thể nhìn ra ngươi chúng rồ ý mỹ đô toa nữ vương xả chi phong ấn.
Trần Mặc dò nói.
Hải Ba Đông lần thứ hai cau mày, trên mặt đất băng vụ cũng là lui bước khối lớn, hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Mặc.
Một lúc lâu, thân trôi nổi hơn trăm viên băng tinh liên tiếp phá vụn. Chậm rãi thở dài, nói rằng, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là thân phận như thế nào?
Nếu có thể nhìn ra ta bên trong phong ấn, ngươi có thể có biện pháp giải quyết.
Nạp Lan Yên Nhiên cảm thụ lấy trên người lão giả địch ý tiêu tan, thở phào nhẹ nhõm, chợt đôi mắt đẹp nhìn về phía Trần Mặc, trên đầu, có đại đại dấu chấm hỏi.
Ta đến từ Trung Châu.
Trần Mặc chỉ có thể tiếp tục xé đại kỳ, nói rằng, cho tới trên người ngươi phong ấn, ta tạm thời không có cách nào giải quyết.
Trung Châu hai chữ. Để Hải Ba Đông ánh mắt trở nên hơi không quá xác định lên, có điều trong lòng cũng có thêm tia kiến kỵ, có thể nghe được Trần Mặc sau một câu nói lúc, ánh mắt lạnh lẽo, tiểu tử, ngươi đang ở đây đùa bỡn lao phu. Trước lui bước băng vụ, lần thứ hai leo lên tới. Sao dám, ta nói chính là tạm thời, chỉ cần băng hoàng đồng ý gia nhập Lăng Yên Các, ta bảo đảm, trong vòng một năm, giải trừ bên trong cơ thể ngươi phong ấn. Điểm ấy, Trần Mặc đúng là cũng không nói gì giả, phá ách đan hệ thống thương thành thì có đổi, chỉ cần 4.000 khí vận điểm. Cho dù không từ thương thành đổi, cho cổ hà cảo thượng một đóa dị hỏa, để hắn luyện chế một viên, cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Cho dù không được nữa, một năm này thời gian dài như vậy, từ hệ thống nơi này là một tấm trị liệu phù đi ra, độ khó cũng không phải rất lớn mà. Lăng Yên Các, đây là cái gì thế lực? Hải Ba Đông sững sờ, này thế lực tên, làm sao xưa nay chưa từng nghe nói. Nạp Lan Yên Nhiên môi đỏ hơi dương ra, ánh mắt lóe lên nhìn Trần Mặc. Ta mới vừa chế không lâu, thế lực mới. Hải Ba Đông nghe xong vừa giận, bất quá lần này chưa hề đem tức giận bộc phát ra, mà là nhẫn nhịn tức giận nói rằng, ý của ngươi là nói, để lão phu gia nhập ngươi mới vừa chế thế lực, cùng ngươi điều động. Làm thánh danh nhiều năm đấu hoàng cường giả, làm sao có khả năng thay một đại đấu sư đều không có đạt tới tuổi trẻ tiểu tử làm công. Đấu hoàng tôn nghiêm có còn nên rồi hả? Không phải điều động, là hợp tác. Trần Mặc giải thích. Hợp tác? Vậy ngươi thành ý của sự hợp tác đây? Hải Ba Đông cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi vừa nay nói tới bảo đảm một năm đầu lưỡi lời nói xuông. Hiện nay tới nói, là như thế này. Vậy ngươi có thể đi rồi? Đi, đương nhiên có thể đi. Trần Mặc cười nói, mỗi ngày bị phong ấn giàn vật tư vị không dễ chịu đi, qua nhiều năm như vậy, nói vậy tìm rất nhiều biện pháp, đều không có phương pháp phá giải, đã như vậy, sao không tin tại hạ một hồi? Ta chỉ muốn ngươi đáp ứng gia nhập Lăng Yên Các, đang không có phá giải bên trong cơ thể ngươi phong ấn trước, ngươi hoàn toàn có thể từ chối Lăng Yên Các an bài đưa cho ngươi bất cứ chuyện gì, đơn giản tới nói, ngươi không muốn trả giá bất luận là đồ vật gì, là có thể thu được một giải trừ trong cơ thể phong ấn cơ hội, cớ sao mà không làm. Hải Ba Đông cẩn thận ngẫm lại, đúng là như vậy, ngược lại không tổn thất cái gì. Nếu như đúng là nếu như vậy, Lao Phu xác thực có thể gia nhập Lăng Yên Các, nhưng muốn Lao Phu thay Lăng Yên Các làm việc. Chờ ngươi phá giải Lao Phu trong cơ thể phong ấn lại nói. Này hợp tác vui vẻ. Nhìn thấy hệ thống trên bản đồ điểm đỏ lớn hơn một vòng sau, Trần Mặc trong lòng vui vẻ, lễ phép vươn tay ra. Hải Ba Đông không có nể nang mặt mũi, mà là lạnh lùng trở về câu, không tiễn. Trần Mặc cũng không sinh khí, mà là nghĩ chờ ta có biện pháp phá giải bên trong cơ thể ngươi phong ấn thời điểm, sẽ cùng ngươi tinh tế nói chuyện. Đến thời điểm, cần phải cho ngươi đại xuất huyết không thể. Dược liệu tạm thời không muốn cho ngươi. Đan phương trước tiên cho ta, hoặc là sao chép một phần cũng được. Trần Mặc không có lập tức rời đi, mà là vươn tay ra yêu cầu đan phương. Cái gì đan phương? Hải Ba Đông đột nhiên cũng là sững sờ. Không cho ta phá ách đan đan phương, ta làm sao thay ngươi luyện chế đan dược? Làm sao ngươi biết lão phu trong tay có? Hải Ba Đông kinh ngạc với Trần Mặc thần thông quảng đại. Trần Mặc cười cợt, không hề trả lời, mà là đưa tay ra năm ngón tay vẫy vẫy. Hải Ba Đông chần chờ một chút, sao chép phân phá ách đan đan phương cho Trần Mặc. Chợt nói rằng, quy củ ta hiểu, dược liệu tự bị, nhưng có một loại sa chi mạn đà la dược liệu ta không có tìm được, nó chỉ có. Được, ta thay ngươi tìm. Trần Mặc nghe hắn la bên trong đi sách nói rồi một đống, nói rằng, có điều thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, ngươi cũng phải trả giá chút gì chứ. Ta có thể nói cho ngươi biết dị hỏa tin tức. Hải Ba Đông đưa hắn biết có quan dị hỏa tin tức, nói cho Trần Mặc. Còn đem có quan hệ dị hỏa phương vị bản đồ, cũng cho Trần Mặc. Trần Mặc mặc dù biết lúc này Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa đã bị Nữ Vương lấy đi, nhưng nhị sen còn đang a. Đó cũng là đồ tốt. Trước khi đi, Trần Mặc cố ý ở trong cửa hàng lướt nhanh một vòng, cầm lấy Tịnh Liên Yêu Hỏa tàn đồ tùy tiện dơ dơ lên, vật này, ngươi trước tiên thích đáng thu lại, đến thời điểm, cùng nhau trao đổi. Hải Ba Đông tuy rằng không quá nghe hiểu, nhưng vẫn là thích đáng thu nhập trong lòng. Trần Mặc sau khi hai người đi không lâu, lưng đeo một to lớn hát thước thiếu niên, đi vào cái cửa hàng này. Sư đệ, ngươi làm sao nhận ra Băng Hoàng Hải Ba Đông? Nạp Lan Yên Nhiên tò mò hỏi. Băng Hoàng Hải Ba Đông, đây chính là so với Lao Sư còn nổi danh hơn đấu hoàng cường giả, cùng Lao Tông chủ một thời đại nhân vật. Nói rồi, ta đến từ Trung Châu. Đến từ Trung Châu là có thể một chút nhận ra Băng Hoàng Hải Ba Đông sao? Trần Mặc không nói gì. Mù sinh, ngươi thật giống như phát hiện hoa điểm. Đúng rồi, Hải Ba Đông nói theo một ý nghĩa nào đó, là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương anh rể vẫn là em rể tới. Phóng tầm mắt nhìn. Hoàng sa tan phá. Trần Mặc nhìn trước mặt một mảnh bằng phẳng sa mạc, khẽ than thở một tiếng, không có trong tiểu thuyết Thanh Lân dẫn dắt, mình có thể tìm tới dị hỏa tung tích sao? Không đúng, trong tiểu thuyết Thanh Lân cũng chỉ là dẫn dắt tìm được rồi đối lập địa phương, chính xác đường cái, hình như là ở mảnh này hoàng sa bên dưới. Xem ra, chỉ có thể tìm chung quanh đây dòng binh đoàn hỗ trợ. Chương 32, hợp nhất Sa Chi dòng binh đoàn. Sa Chi dòng binh đoàn, này hình như là trong tiểu thuyết bị Tiêu Viêm tiêu diệt người lính đánh thuê kia đoàn. Trần Mặc trong lòng hơi động, đi vào. Người nào? Hai người vừa đi vào cửa lớn, liền bị mấy cái tướng mạo thô cuồng, để trần cánh tay, da dê sưởi ngăm đen, trên người cơ hồ trải rộng vết tích trung niên đại hán ngăn lại. Trong đó trên mặt có một đạo rất sâu vết tích, sắc mặt che lấp, nhìn qua là dẫn đầu nam tử, ánh mắt không có một chút nào che giấu ở Nạp Lan Yên Nhiên trên người đánh giá, trong miệng phun các loại tục tiểu chi ngữ. Từ đâu tới như thế thủy linh cô nàng? Vóc người này, như vậy mạo, cha cha, quả thực là cực phẩm nói qua, còn đưa tay ra muốn đi chạm đến Nạp Lan Yên Nhiên mặt. Sau đó, chỉ nghe hoành một tiếng, một đoàn đen thui gì đó trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, và nát trong viện bày ra vài tờ cái bàn. Mới mỉ hệ nở cửa nở dê ngừng lại. Quản tựa hình dường như mình tay. Nạp Lan Yên Nhiên lạnh như băng nói, quanh người bộc phát ra màu xanh nhạt đấu khí, từ từ ẩn vào trong cơ thể. Đấu sư thất tinh. Một đại hán hoảng loạn chạy vào đi báo tin, còn dư lại mấy cái đại hán mau mau chạy tới nâng dậy nam tử. Hai nam trường, ngươi ngươi không sao chứ? Thật can đảm, các ngươi có biết hay không đây là địa phương nào? Lại dám đánh thương lão tử, ngày hôm nay, ai cũng đừng nghĩ sống sót rời đi này. Bị gọi là hai đám lớn lên nam tử, cả người mang máu bị dịu dắt đứng lên, trên mặt chẳng những không có chút nào sợ sệt, trái lại ngân ngân chó sủa y ngòi lên. Nghe vậy, Trần Mặc có điều bừng tỉnh, thật giống biết vì sao Sa Chi dòng binh đoàn sẽ bị diệt, có như vậy một không đầu góc hai đám trưởng, sẽ không diệt mới là lạ. Chật cười nhạt nói, chúng ta có thể hay không sống sót rời đi ta không biết, nhưng ngươi khẳng định không có cơ hội này rời đi. Cái gì, a hai đám trưởng đồng tử, con ngươi co rút nhanh. Ở Trần Mặc nụ cười nhạt nhòa trong tiếng, một đoàn mang theo lôi điện ngọn lửa màu tím chính là như vậy ném vào trên người mình, trong chớp mắt, chính là bắt đầu cháy rừng rực. Bên cạnh mấy cái đại hán, cảm thụ lấy hỏa diễm kinh khủng nhiệt độ, liều mạng trên đã lên hai đám trường, kinh hoàng lùi về sau. Nương theo lấy thê thảm hí tiếng la, hai đám lớn lên thân thể bay nhảy mấy lần, hóa thành một đoàn hắc thán. Ngươi là ma quỷ. Ngươi giết hai đám trường, đoàn trưởng chắc là không biết buông tha cho ngươi. Còn dư lại mấy người hoảng loạn nói. Thân thể không ngừng trong chiều sành thối lui. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, này nhìn qua một mặt người hiền lành thiếu niên, động lên tay đến, quả thực so với ma quỷ còn đáng sợ hơn. Đấu sư hai sao hai đám trưởng, bị đoàn kia hỏa diễm cuốn lấy, không dễ rủa mấy cái công phu, thân thể liền đốt thành hắc thán. 100 khí vận điểm, cũng không tệ lắm. Lôi hỏa thu nhập trong cơ thể, đang lúc này, đoàn trưởng Sa La cầm trong tay đại đao, mang theo mấy cái đại hán từ giữa sảnh đi ra. Ai gan to như vậy? Dám đến Sa Chi dòng binh đoàn gây sự, chán sống. Sa La hung ác ánh mắt quét Trần Mặc hai người một chút, chợt hướng người bên cạnh hỏi, mà tinh đây. Hai đám trưởng bị hắn một cây đuốc, đốt đốt. Bên cạnh đại hán hoảng sợ nói. Một cây đuốc đốt. Nghe vậy, Sa La đồng tử, con ngươi co rụt lại, nhìn về phía cách đó không xa đặc biệt trói mắt hình người hát thán. Từ thủ hạ chính là người đến báo tin, đến chính mình ra tới đoạn này công phu đến xem, vừa mới qua đi bao lâu, rốt cuộc là thế nào hỏa diễm. Có thể tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đem một đấu sư hai sao đốt thành một đoàn hắc thán. Sa La nhìn chòng chọc vào Trần Mặc. Trần Mặc thì lại cười híp mắt nhìn Sa La. Loại yên tĩnh này ánh mắt, để Sa La không có lập tức động thủ thay ma tinh báo thủ, mà là trầm giọng nói, vị bằng hữu này, không biết ta Sa Chi dòng binh đoàn có gì nơi đắc tội rồi, phạm bằng hữu động thủ giết hắn. Tay chân không thành thật, thực lực cũng không sao, còn dám ăn nói ngông của người hiếp. Trần Mặc khấu trừ khấu chỉ giáp, lạnh nhạt nói, người như thế không giết hắn. Ta ý nghĩ không hiểu rõ à. Ngông cuồng. Viết kép ngông cuồng. Trần Mặc hung hăng lời nói. Tư Cờ giận Sa La cười lạnh liên tục lên. Được được được, vậy hãy để cho ta đến lĩnh giáo ngươi một chút biện pháp hay. Cuồng đao quyết. Sa La trợn quát một tiếng, dưới chân giẫm một cái, thân thể quay về Trần Mặc cuồng bắn mà tới. Ngốc đại đao, ở Sa La trong tay, tỏ ra uy thế hừng hực, lấy một loại xảo quyệt mà vừa ngoan độc góc độ, bổ về phía Trần Mặc đầu. Đại đấu sư khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Nạp Lan Yên Nhiên thấy Sa La như vậy quả đoán, sợ Trần Mặc không chống đỡ được, lật bàn tay một cái, màu xanh nhạt trường kiếm chính là quỷ dị xuất hiện ở trong tay, muốn thay Trần Mặc đỡ được. Sư tỷ, không cần ngươi ra tay, ta đang muốn thử xem này đại đấu sư mạnh như thế nào. Dưới chân thân như du long triển khai, ung dung tránh thoát Sa La này xảo quyệt một đòn. Kéo dài khoảng cách nhất định. Trần Mặc tay bấm thiên lôi quyết phát ấn, quay về tiếp tục nên đón Sa La lăng không nhất chỉ. Lôi đến, cho ta phách. Trời quang một đạo kinh lôi, từ bầu trời vừa bổ mà xuống. Chính đang công kích Sa La ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng đột nhiên cả kinh, vội vã lùi về sau. Chớp bổ vào trên một tảng đá, đá xanh trong nháy mắt biến thành bột mịn, tại chỗ chỉ để lại một khối cháy đen dấu ấn. Lôi pháp, lôi hỏa hai thuộc tính. Sa La cuống họng hơi lăn một hồi, hai thuộc tính thiên phú, còn trẻ như vậy thì có đấu sư tu vi, ngày như vậy kiều, chỉ có một ít đại thế lực mới có thể bồi dưỡng ra. Trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên, cân nhắc hơn thiệt, Sa La rất nhanh liền đình chỉ công kích, lần thứ hai bằng hữu tương xứng nói, bằng hữu, hoan gian nên cởi không nên buộc, nếu ma tinh đã chết, cái gọi là bỏ mình món nợ tiêu, chúng ta có thể hay không ngồi xuống hảo hảo nói một chút. Dĩ nhiên không bổ chúng, thực sự là đáng tiếc. Trần Mặc hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhẹ nhàng xoa xoa ngón tay, nghiệp vụ còn không quá thông thạo, dẫn đến triển khai thiên lôi quyết thời điểm, làm hại ngón tay giật gân. Thấy thiếu niên một mặt chưa hết thòm thèm vẻ mặt, bên cạnh nữ tử cũng là tay cầm trường kiếm, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch giáng dấp. Sa La sầm mặt lại, không đến đàm luận sao? Vừa định lần thứ hai động thủ, ngoài đại viện, một luồng siêu cường khí thế khuyết tán mà ra, làm cho Sa La sắc mặt lần thứ hai chìm xuống. Một loại gọi là tâm tình tuyệt vọng, từ trong lòng tràn ngập ra. Đấu đấu vương. Sa La cả kinh nói, quả nhiên. Đây là Nạp Lan Yên Nhiên cảm nhận được này cỗ khí tức quen thuộc, kinh ngạc nói, Lục trưởng lão. Lục trưởng lão bóng người chưa tư nở dê xuất hiện, tựa hồ chỉ muốn tỏa ra một điểm khí thế, kinh sợ một hồi. Trần Mặc kỳ thực đã sớm phát hiện mặt sau theo người, chỉ là không biết là vị nào trưởng lão, hắn cũng không hy vọng hắn hiện tại tiểu ra tay. Có điều nếu ra tay rồi, vậy thì phải hảo hảo lợi dụng một chút rồi. Cái gì, hợp nhất? Choi nghỉ mắt dưới, Sa La nghe được Trần Mặc lời này, có chút không vui. Ngươi không muốn. Trần Mặc lộ ra một tia uy hiếp ngữ khí. Đồng ý, đồng ý. Sa La lau mồ hôi lạnh trên trán, nửa không tình nguyện nói. Bắt đầu từ bây giờ, Sa Chi Dòng binh đoàn đổi tên là Lang Yên Các, mà ngươi, nhưng là Lang Yên Các chú đóng ở Mạc Thành phân các chủ. Thấy Sa La một bộ không quá tình nguyện vẻ mặt, Trần Mặc nói rằng, đương nhiên, sẽ không ủy khuất ngươi, đây là một chút tam giai đang ăn dược. Trần Mặc lật bàn tay một cái, mấy cái bình ngọc nhỏ bày tại Sa La trước mặt. Cố ý đi thăm dò dưới, Sa Chi Dòng binh đoàn đoàn trưởng có hai cái tên, một là gọi là Sa La, còn cái là Dối. Mạc Thành cũng gọi là Thạch Mạc Thành. Ảch khả năng này là khoai tây lỡ bút. Chương 33, quyết đấu tiêu viêm. Người bên mũi truyền tới đan hương, Sa La tay không thể chờ đợi được nữa hướng về bình ngọc sờ soạng, thầm nghĩ trong lòng, đại thế lực chính là lớn thế lực, vừa ra tay chính là mấy bình tam giai đan dược. Trần Mặc không có ngăn cản, thế nhưng nhắc nhở một câu, những này tam giai đan dược không phải đưa hết cho ngươi, ngươi cần phân cho thủ hạ một người một viên, còn giữ lại, mới phải cho ngươi. Không thành vấn đề. Này mấy bình đan dược, ít nói có gần trăm viên, chia xong, chính mình còn thừa lại không ít. Bên cạnh chờ đợi mấy cái trung niên đại hán, nghe nói như thế, trong lòng không khỏi né qua một ý nghĩ, này mới cũ lớn, có thể so với đoàn trưởng Hào Phò Nở Dê rồi. Thấy hệ thống trong địa đồ, Mạc Thành phương vị điểm đỏ lại lớn một điểm, Trần Mặc tăng hắng một cái nói, được rồi, đón lấy nên nói một chút chính sự rồi. Sa La không có ý kiến, nắm tiền làm việc, phải. Mạc Thành ở ngoài. Mênh mông vô bờ hoàng sa trên đất, hiện vì là Lang Yên các thành viên chia làm mấy cái tiểu đội, cầm cái xẻng ở trên cắt vàng đảo đến đảo đi. Vài canh giờ đi qua. Rốt cục, có một tiểu đội phát hiện đường cái dấu vết. Cái kia tiểu đội trưởng đi tới Trần Mặc trước mặt. Ở đội trưởng dẫn dắt đi, Trần Mặc đi tới phát hiện đường cái địa phương. Xác nhận không có sai sót sau, Trần Mặc cười vứt ra mấy viên tam phẩm đan dược, cực khổ rồi, những này phần thưởng các ngươi. Cảm tạ các chủ. Đội trưởng cùng phía sau vài tên đội viên vội vã nói cảm tạ. Còn dư lại mấy đội hoàn toàn ước ao nhìn mấy người. Hảo hảo biểu hiện, các ngươi cũng có cơ hội. Trần Mặc nói câu, cùng Nạp Lan Yên Nhiên nói rằng, sư tỷ, ngươi ở đây bảo vệ, ta đi xuống xem một chút. Nạp Lan Yên Nhiên gật gật đầu. Một bên khác, Tiêu Viêm ở Tuyết Lam dẫn dắt đi, tiến vào Mạc Thiết Dòng binh đoàn. Ngay ở huynh đệ mấy cái uống rượu, tự thuật khi còn bé chuyện lúc, cửa một gã đại hán chạy vào báo cáo, đoàn trưởng, thuộc hạ phát hiện Sa Chi Dòng binh đoàn người ở Mạc Thành ở ngoài đảo xa, thật giống lại tìm cái gì, đoàn trưởng của bọn họ Sa La đã ở. Sa Chi Dòng binh đoàn Tiêu Đỉnh ghi nhớ, chợt nói rằng, không cần phải để ý đến bọn họ. Đến, Tiểu Viêm tử, chúng ta tiếp tục uống. Đại ca, này Sa Chi Dòng binh đoàn rất khó đối phó sao? Nhìn Tiêu Đỉnh trong mắt lóe ra một tia nghiêm nghị, Tiêu Viêm hỏi. Có chút, Sa Chi Dòng binh đoàn là trừ phủ thành chủ ở ngoài mạnh nhất thế lực, đoàn trưởng của bọn họ Sa La, là một gã đại đấu sư. Đại đấu sư sao? Tiêu Viêm ý nghĩ hơi động, nói, đại ca, chúng ta đi xem một chút đi, nói không chắc có cái gì thu hoạch đây. Trở lại Trần Mặc bên này. Hồ Dung Nham đỗ trên. Trần Mặc bóp nát đấu tông thể nghiệp tạp. Đến đây đi, xuất sinh. Trần Mặc Lăng không trôi nổi ở hồ dung nham đỗ bầu trời, nhìn phía dưới đáy hồ đạo kia xà ảnh, quắc. Phía dưới xà ảnh tựa hồ cảm nhận được này cố làm nó sợ sệt khí tức, trốn ở trong nham tương chưa hề đi ra, chỉ là điều khiển vài đạo dung nham cột lửa, hướng về Trần Mặc phát khởi công kích. Được, không ra đúng không, ta đi vào. Đấu tông thể nghiệm tạp chỉ có nửa canh giờ, Trần Mặc cũng không có thời gian này theo chân nó hao tổn. Dùng lôi hỏa gói hàng toàn thân, thả người bay vào dung nham. Vành, vành vành, vành vành vành. Mấy phút đi qua. Ken, chém giết tứ giai ma thú xong đầu hỏa linh xả, thưởng 4.600 khí vận điểm. Trận, khe nằm, pha tờ ra. Trước khí vận điểm cũng chỉ là mấy chu cờ, hơn trăm thêm, đột nhiên lập tức thưởng hơn 4.000 khí vận điểm. Điều này làm cho Trần Mặc có loại thiên hàng hoành tài cảm giác, thậm chí đang nghĩ, nếu như trước dùng tấm này đấu tông thể nghiệm tạp, đi chém giết bên trong dãy núi ma thú đầu kia sư tử vương. Hệ thống có thể thưởng bao nhiêu? Đây chính là lục giai ma thú. Bình phục trong lòng này cố kích động, Trần Mặc bắt đầu tìm nổi lên thanh liên điệu tâm hỏa nhị sen đến. Đấu tông. Nay cũng không chỉ thực lực tăng cường, thân thể mô y cao y phương đi hệ nở đều có mức độ lớn tăng cường. Ở trải nghiệm điểm còn lại hơn 10 phút thời điểm, Trần Mặc rốt cuộc tìm được thanh liên điệu tâm hỏa nhị sen. Không chút do dự nào, tiêu tốn không ít khí vận chút thu nhập hệ thống. Đối với hiện tại pha tờ ra một món của cải lớn Trần Mặc tới nói. Mưa phùn rô y. Ngoại giới. Tiêu Viêm đoàn người chặt đuổi chấm đuổi, rốt cục đi tới Sa Chi Dòng binh đoàn phong tỏa lại khối này sa mạc. Sa Khâu sau, Tiêu Viêm nhìn đứng ở một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm sa mạc phía dưới, một bộ cao cao không thể với tới xinh đẹp lệ nữ từ lúc, thân thể như bị sét đánh, đột nhiên cứng ngắc tại chỗ. Năm ngón tay chăm chú nắm tại đồng thời, móng tay chụp tiến vào trong lòng bàn tay, truyền đến từng trận đâm nhói cảm giác. Tiêu Viêm trong lòng, vào lúc này bỗng nhiên tuôn ra một luồng khó có thể ngăn chặn sự phẫn nộ. Mà đang ở lúc này, một tên người thanh niên trẻ bỗng nhiên từ sa mạc phía dưới bay ra, Nạp Lan Yên Nhiên thân mật lấy khăn tay ra lau chùi nam tử mồ hôi trên trán. Tiêu Viêm lửa giận triệt để bạo phát, thân thể run rẩy từ Sa Khâu sau lao ra. Cái gọi là kẻ thù gặp lại, đặc biệt đỏ mắt. Chớ đừng nói, Tiêu Viêm nhất thời nhìn thấy hai cái cựu nhân. Gấp đôi lửa giận bạo phát. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ hai huynh đệ căn bản là không ngăn được. Trần Mặc, Nạp Lan Yên Nhiên. Tên của hai người, từ Tiêu Viêm trong miệng gào thét rô nở dê như hô lên, lửa giận trùng bất tỉnh đầu góc của hắn, không để ý chút nào dược lao đang nhắc nhở chính mình, chú ý tiểu tử kia cha nở dê tha y. Tiêu Viêm. Nghe được động tĩnh, Nạp Lan Yên Nhiên quay đầu xem xét một chút, nhất thời đôi mắt đẹp ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ tới ở nơi này địa phương có thể nhìn thấy hắn. Nhưng là, ước hẹn 3 năm, vẹn vẹn mới đi qua 2 năm, hắn muốn làm gì? Nhìn dáng dấp. Hắn tựa hồ còn nhận thức sư đệ. Các chủ, bọn họ là Mạc Thiết Dòng binh đoàn người. Sa La nói rằng. Ta biết. Trần Mặc nụ cười nhạt nhòa, ngươi sao có thể trùng hợp như thế đây, đụng tới ta trạng thái đỉnh cao chưa từng có đi thời điểm, coi như ngươi xui xẻo. Trần Mặc phí lời không nói nhiều. Một cái thiên lôi quyết chính là quay về Tiêu Viêm bộ tới. Đấu sư cùng đấu tông là hai cái không giống cấp độ, đồng dạng, từ đấu tông phát ra tới thiên lôi quyết, uy lực cũng không ở một cái đẳng cấp. Mang theo lôi hỏa khổng lồ lôi trụ, lấy một loại mắt thường không thể tra tốc độ, từ trên trời giáng xuống, hướng Tiêu Viêm bao phủ mà đi. Bất kể là tốc độ, vẫn là khí thế, vượt xa trước Trần Mặc sử dụng. Không được, thả lỏng thân thể, từ sư phụ đến nắm giữ. Tiêu Viêm tuy rằng bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, cũng không có đánh mất lý trí, tự nhiên có thể phát hiện này lôi trụ không phải hắn có khả năng chống lại. Trong nháy mắt, dược lao trên người, diễm phân phệ lãng xích, băng thẳng trên sa mạc. Một tiếng giống như sấm rền rô nở dê như vang dê nở, đột nhiên nổ lên, một luồng mãnh liệt luồng nước nóng cơ hồ lan truyền toàn bộ sa mạc. Ẩm. Một đạo to lớn hồng mang từ hắc mạch cổ tay, đột ngột thoáng hiện mà ra, quay về từ trên trời giáng xuống lôi trụ, cứng ngắc mới vừa đi tới. Vành. Hai người chạm vào nhau bạo phát kinh thiên năng lượng, cơ hồ tràn ngập toàn bộ sa mạc, giữa hai người vị trí, trực tiếp sụp xuống lại đi, hình thành một sâu không thấy đáy hồ lớn, cuồn cuộn dung nham từ hồ lớn bên trong dâng trào ra. Trần Mặc vội vã ra tay che chở Lăng Yên các người đi đường này, để tránh khỏi bọn họ bị dung nham thôn phệ. Đối diện Tiêu Viêm cũng tương tự nghĩ, có điều Trần Mặc không cho hắn cơ hội, lại là một tia chớp lớn trụ bổ tới. Ở Tiêu Viêm lần thứ hai ngăn cản thời điểm, thân như du long triển khai, Trần Mặc bóng người như long xà giống như vậy, trong chớp mắt, chính là đi tới trước người của hắn. Trong cơ thể hết thể vi hạt bạo phát, bô nở con cự tượng chi lực hội tụ ở Trần Mặc trên nắm tay, hung hăng hướng về Tiêu Viêm đầu đập xuống. Chương 34 Vấn đề bồi thường. Từ quyền trên tản ra khí thế bằng bạc, trong nháy mắt chính là bao phủ tất cả mọi người, một luồng mọi người chưa bao giờ cảm thụ qua uy áp mạnh mẽ, để cho bọn họ hai chân không cảm thấy quỳ xuống. Này đây là đấu hoàng sao? Sa La cũng không biết đây là đấu tông mới có thực lực. Hắn gặp cao thủ mạnh mẽ nhất, chính là đấu hoàng, cho tới đấu hoàng bên trên tồn tại, chỉ sợ là sinh thời xưa gì rồi. Các chủ đại nhân lợi hại như vậy sao? Lăng Yên các thành viên quả thực sợ ngây người cằm của chính mình. Nạp Lan Yên Nhiên trong con ngươi xinh đẹp lập lòe dị dạng ánh sáng, sư đệ, đây mới là ngươi ẩn giấu đích thực đang lực lượng sao? Vẫn không có hiện thân lục trưởng lão lúc này như là gặp ma. Đấu tông, chơi đây. Tiểu Viêm tử. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ hai thấy cảnh này, biến sắc mặt, kinh khủng này một quyền nếu như là vào, e sợ Tiểu Viêm tử hắn. A cứu ta, đoàn trưởng cứu ta. Ngay ở hai người lo lắng Tiêu Viêm thời điểm, cực nóng dung nham, trong nháy mắt đem Mạc Thiết Dòng binh đoàn vài tên Dòng binh cắn nuốt mất rồi đi vào. Còn lại Dòng binh bị dung nham di nhờ lên, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương nhẹ. Còn chưa mở đánh, Mạc Thiết Dòng binh đoàn liền tổn thương hơn nữa. Các anh em, còn lo lắng làm gì, lên cho ta. Sa La la lớn, một bộ muốn đánh kẻ xa cơ vẻ mặt. Lăng Yên các thuận thế cùng nhau tiến lên. Tiêu Viêm bên này, bởi vì thần tượng trấn ngục kình tác dụng, áp chế dược lao linh hồn chi lực gắt gao, chỉ có thể sử dụng ra một nửa thực lực. Vừa miễn cưỡng tránh thoát lôi trụ, hiện tại này thanh thế HUNZV một quyền, hiển nhiên là không tránh khỏi. Chỉ có thể giơ lên huyền trọng xích, che ở trước người, hy vọng mượn huyền trọng xích phòng ngự, chống đối một phần công kích. Vành! Một viên giống như đạn pháo JNZ như bóng người, nhanh chóng hướng về phía sau bắn ngược đi ra ngoài. Trần Mặc tự nhiên biết rõ thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn đạo lý, lăng không lóe lên, xuất hiện ở Tiêu Viêm phía trên, trong tay minh thần chi mâu ngưng tụ, mũi mâu quay về Tiêu Viêm trái tim vị trí, chính là hung hăng đâm xuống. Tiểu Viêm tử, Tiêu Viêm thiếu gia, Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ, Thanh Lân ba người, kinh hoàng nhìn tình cảnh này. Ngông cuồng, theo ta quyết đấu, còn dám phân thần. Sa La một đao hung hăng bổ vào Tiêu Đỉnh phía sau lưng. Đoàn trưởng, đại ca, một bên còn không có ra kết quả, một bên khác liền đã bị thương nặng, Tiêu Lệ chỉ có thể cắn răng, xông lại bang Tiêu Đỉnh. Ở nơi này vạn phần khẩn cấp thời khắc. Chỉ nghe được một tiếng réo vang thanh âm của vang lên, mũi mâu dĩ nhiên đâm vào một đột nhiên xuất hiện năng lượng lá chắn trên. Năng lượng lá chắn phá vụn, có thể sau một khắc, Tiêu Viêm bóng người, cũng là cùng Trần Mặc kéo ra thật dài một khoảng cách. Người rốt cục cam lòng phát ra sao? Không để ý đến đã sống dở chết dở Tiêu Viêm. Trần Mặc ngẩng đầu đưa mắt nhìn chòng chọc vào một mảnh hư vô. Sau một khắc, một vệt bóng đen từ hư vô nơi quỷ dị JNZ như xuất hiện. Đây là một tên ông lão mặc áo bào đen, lăng đứng ở trên hư không, cư cao lâm hạ nhìn mọi người. Không nhờ và ngoại lực dừng lại hư không, đấu hoàng cường giả. Phía dưới mọi người hút ngụm khí lạnh. Lại là một tên đấu hoàng. Đối với thấp cảnh giới mọi người mà nói, có thể thấy không ra Trần Mặc cùng Tiêu Viêm hai người là mượn ngoại lực. Mắt thấy trải nghiệm điểm thời gian sắp kết thúc. Trần Mặc nhíu nhíu mày, hắn cũng là từ đường cái lúc đi ra, phát hiện có một tên đấu hoàng cường giả ẩn nấp ở trong hư không, nguyên bản hắn còn kinh ngạc là ai. Bây giờ nhìn lại, nói vậy chính là Lăng Ảnh rồi. Có điều, hắn không phải ở ước hẹn 3 năm thời điểm mới xuất hiện sao? Điều này là bởi vì sự xuất hiện của chính mình sinh ra những biến cố khác. Vẫn là nói, khoảng thời gian này hắn một mực yên lặng lặng yên lính bảo an địa phương che chở Tiêu Viêm. Trần Mặc con mắt lạnh lẽo, quát hỏi, ngươi muốn bảo đảm hắn? Thật không nghĩ tới, nho nhỏ ra Mã Đế quốc, lại cũng có ngươi thiên phú như thế chắc Việt hạng người. Lăng Ảnh không biết nơi nào để lộ ra tung tích, để thiếu niên đã sớm phát hiện chính mình. Cũng không che giấu mình mục đích, gật gật đầu nói rằng, cái này gọi Tiêu Viêm tiểu tử, hôm nay ta là vô luận như thế nào đều phải dẫn hắn đi. Chỉ bằng ngươi. Trần Mặc miệt thị nhìn ông lão một chút. Theo ta được biết, nguồn sức mạnh này cũng không thuộc về ngươi, nói vậy cũng là có thời hạn, một khi thời hiệu đi qua. Nửa câu sau Lăng Ảnh cũng không có nói, loại này trắng trợn uy hiếp, làm kinh nghiệm lao đạo hắn tới nói, là làm không ra. Đặc biệt là tại này cố lực lượng còn không có biến mất thời điểm. Ở thời hiệu đi qua trước, ta có nắm sớm đưa ngươi xuống địa ngục. Trần Mặc lạnh lùng nói, ngươi nói bảo đảm hắn liền bảo đảm hắn, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Trần Mặc không có lập tức ra tay, Lăng Ảnh liền biết, đối phương muốn dưới bậc thang rồi. Nói đi, ngươi thế nào mới bằng lòng thả người? Rất đơn giản. Để hắn cút kho y đại sa mạc tháp qua nhĩ, còn có. Không thể. Trần Mặc điều kiện còn chưa nói hết, liền bị Tiêu Viêm đánh gãy, chính mình tới nơi này chính là tìm kiếm dị hỏa, nâng lên phần quyết, làm sao có khả năng rời đi. Đó chính là không đến nói chuyện. Trần Mặc thân thể chậm rãi lên không, chỉ là chớp mắt trong nháy mắt, chính là cùng Lăng Ảnh thân thể nằm mờ ở đồng nhất độ cao. Ở thời hiệu sắp hết trước, hắn muốn trước tiên giải quyết này vướng bận ông lão. Vân vân. Lăng Ảnh nhìn đối diện bên trong thân thể lại muốn khuyết tán mà ra khí thế, có chút hoảng rồi, đấu hoàng cùng đấu tông sự chênh lệch vẫn là rất lớn. Ta đáp ứng rồi. Rất tốt tờ. Song phương đều không có để ý phía dưới kêu là Tiêu Viêm. Lăng Ảnh tiếp tục nói, còn có cái gì điều kiện, cùng nhau nói ra. Không hổ là bát đại tộc, chính là lớn khí. Vì phòng ngừa hắn chờ mình thời hiệu đi qua đổi ý, Trần Mặc chỉ ra thân phận của hắn, cho mình sau lưng tăng cường một có lẽ có đại thế lực. Lăng Ảnh đồng tử, con ngươi co rụt lại, hắn làm sao biết thân phận của chính mình, trong lòng suy đoán, hắn cũng là bát đại tộc. Xem trước này lôi pháp, chẳng lẽ là lôi tộc. Trần Mặc tiếp tục nói, ngươi cũng biết, ta mới từ trong lối đi đi ra, hắn liền cứ gọi đánh tiếng kêu giết, thuộc hạ của ta bởi vì ta liên lụy, đều bị trọng thương. Vì lẽ đó, ta muốn điểm tiền thuốc thang, cũng không quá đáng đi. Nghe nói như thế, phía dưới vốn đang nhảy nhót tưng bừng Lăng Yên các thành viên, nhất thời nằm xuống, trong miệng thống khổ kêu ầm lên, không xong rồi, tay của ta đau quá. Chân của ta cũng tốt đau. Ta toàn thân đều đau. Lăng Ảnh khỏe miệng giật giật, này khuyết đại hành động, phiền phức ngươi giả bộ như một điểm có được hay không. Không cùng bọn họ tính toán, Lăng Ảnh áo bào đen vung một cái, sau một khắc, một đống bình bình lon lon trôi nổi ở Trần Mặc trước mặt giữa không trung. Trần Mặc không có một chút nào khách khí thu rồi, cười nói, Tiêu Viêm vấn đề bồi thường đàm luận được rồi, vậy thì đến nói chuyện hắn hai cái ca. Lăng Ảnh hơi nhướng mày, có ý gì? Vừa nãy ngươi chỉ nói bảo đảm Tiêu Viêm, lại không nói bảo đảm hắn ca, cái gọi là một số quy nhất số, ta nói tới rất hợp lẽ thường. Sa La vừa nghe liền hiểu, lúc này ngã xuống, miệng phun máu tươi. Ngươi xem, ta thuộc hạ đắc lực đều bị đánh hộp máu. Lăng Ảnh lại là đau lòng ra một làn sóng. Ngay ở hắn cho rằng không còn thời điểm. Chúng ta trở lại nói chuyện hắn ca thuộc hạ vấn đề bồi thường. Lăng Ảnh nhịn không được, tay áo bào cuốn một cái, mang theo Tiêu Viêm cùng hắn hai cái ca ca liền chạy. Chương 35, Mỹ Đô Toa, ta đến rồi. Đừng đi a, không muốn ngươi nhiều lắm, bao nhiêu ý tứ điểm a. Nhìn chân trời một hồi sẽ không có bóng người, Trần Mặc thở dài. Ôi, thật nhỏ mọn. Từ bầu trời hạ xuống, trải nghiệm điểm thời gian vừa vặn đi qua. Những kia không có bị Lăng Ảnh chuộc đi Mạc Thiết Dòng binh đoàn đảng nhân, tất cả đều bị Sa La đoàn người giam giữ lên. Lao ra hỏa, đừng đụng ta. Một tên vóc người khiêu gợi nữ nhân quát mắng, muốn từ Sa La trong tay rẽ rủa đi ra. Nhà ngươi đoàn trưởng cũng không muốn ngươi, ngươi còn rẽ rủa cái gì mạnh mẽ, không bằng đi theo ta. Sa La tay ở Tuyết Lam trên mặt vuốt ve, ngắt lấy này trắng mịn mặt, chà chà nói, đều mấy chu cờ tuổi người, này ra re, vẫn cùng tiểu cô nương như thế. Quên ma tinh chết như thế nào rồi hả? Một điểm trí nhớ đều không có. Trần Mặc cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai người đi tới. Sa La thân thể run lên, vội vã buông lỏng ra Tuyết Lam. Các chủ! Các chủ! Bên cạnh Lang Yên các thành viên cũng là cùng kêu lên. Không có ràng buộc Tuyết Lam, đôi mắt đẹp mang theo ý sợ hãi nhìn trước mặt thiếu niên, xem tuổi tác, có điều 20 tuổi đi, nhưng lại có thể sử dụng tới đấu hoàng bình thường thực lực mạnh mẽ. Đã biết những người này, ở trong mắt hắn, bất quá là đám kiến cỏ. Hắn sẽ làm sao đối xử chính mình đây? Đã ý thức được tính mạng không khỏi chính mình nắm giữ Tuyết Lam, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Ngoài hắn ra Mạc Thiết Dòng binh đoàn thành viên nhìn thấy Trần Mặc lại đây, đều là hoảng sợ cúi đầu, không dám có nửa phần phản kháng. Trần Mặc không có để ý Tuyết Lam. Hắn đi tới duy nhất mục đích, chính là đứng ở trong đám người, trên người mặc lục nhạt thanh nhã trang phục, một bộ hoa nước đáng thương tiểu tiểu nữ hài. Trần Mặc hướng về nữ hài đi tới. Nữ hài nhìn thấy Trần Mặc đi tới, rõ ràng lộ ra thần sắc sợ hãi. Ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không làm thương tổn cho ngươi. Nói qua, chính là lột ra nữ hải cánh tay trái ống tay áo. Nữ hải. Nạp Lan Yên Nhiên. Mọi người, khiếp sợ gì và gờ. Sa La, lẽ nào các chủ thật cái này? Nhưng mà sau một khắc, bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Ở nữ hải cánh tay trái trên cổ tay trắng như tuyết, dĩ nhiên sinh trưởng một chút vậy. Sa Nhân. Sa La kinh ngạc nói. Nạp Lan Yên Nhiên cũng là kinh ngạc đến. Không cảm thấy hướng về nữ hải hai chân nhìn lại. Nhìn thấy mọi người dường như nhìn quái vật ánh mắt, nữ hải vốn là bởi vì Tiêu Viêm mà hơi trắng bệnh sắc mặt, trở nên càng thêm trắng bệnh, một cái kéo xuống ống tay áo, cẩn thận từng ly từng tí một lui về phía sau hai bước, thân thể run rẩy không ngừng. Người tên là gì? Trần Mặc ngồi chồm hô mờ xuống, hiền lành nói. Đối với trước mặt đánh chạy Tiêu Viêm thiếu gia nam tử, nữ hải bản năng cảm thấy sợ sệt, mang theo một tia nước nỡ nói, Thanh Thanh Lân. Quả nhiên là Thanh Lân. Trần Mặc thầm nghĩ trong lòng, đứng dậy, vò vò Thanh Lân đầu, mỉm cười nói, không cần sợ hãi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là Lăng Yên các người rồi. Tự chủ trương thu dô y Thanh Lân tiến vào Lăng Yên các, Trần Mặc chuyển qua nửa bên thân nhìn về phía còn lại Mạc Thiết Dòng binh đoàn người, nói rằng, các ngươi đoàn trưởng chạy, không muốn các ngươi, nhưng ta Lăng Yên các lo liệu hô bang hỗ trợ nguyên tắc, đồng ý tiếp nhận các ngươi. Bắt đầu từ bây giờ, đồng ý tiến vào ta Lăng Yên các, đến bên trái xa các chủ nơi này báo danh, phàm là tiến vào ta Lăng Yên các, mỗi người thưởng một viên nhị phẩm đan dược. Cho tới không muốn, hiện tại là có thể rời đi. Dù sao mới vừa cùng mình bên này người đánh một trận, Trần Mặc không thể nhanh như vậy liền thưởng bọn họ tam phẩm đan dược. Còn lo lắng làm gì? Ta Lăng Yên các cao thủ đông đảo, đấu vương cường giả đều đếm không xuể, tổng các chủ càng là đấu hoàng cường giả. Tổng các chủ đồng ý tiếp nhận các ngươi, chính là vinh hạnh của các ngươi, còn không mau mau lại đây báo danh. Thấy không có động tĩnh, Sa La vội vã giống lên một cổ họng. Trần Mặc liếc mắt nhìn hắn, không nghĩ tới hắn còn có thiên phú này. Mặc Thiết Dung binh đoàn còn tồn tại 16 người, có 13 người lựa chọn gia nhập Lăng Yên các, trong đó bao quát Tuyết Lam, 3 người khác thì lại chọn rời đi. Trần Mặc đẳng nhân không có ngăn cản. Xem ở bề ngoài chuyện đều giải quyết xong, Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp lóe lên nhìn hắn, tựa hồ muốn Trần Mặc giải thích vừa nãy đã phát sinh tất cả. Này muốn Trần Mặc giải thích thế nào? Lẽ nào cùng với nàng ngả bài, ta Trần Mặc là xuyên việt giả, ta tờ mở mở treo. Vì lẽ đó, Trần Mặc giải thích là không có giải thích, mà là làm cho nàng dẫn dắt Lang Yên Các, đi hợp nhất Mạc Thành bên trong hết thảy to to nhỏ nhỏ dòng binh đoàn. Đi tới mềm, trở lại cứng ngắc. Mà Trần Mặc chính mình, nhưng là không ngừng không nghỉ thừa dịp thanh ế ương hướng xà nhân bộ lạc chạy đi. Đế quốc phía đông nơi nào đó rừng rậm. Xương cổ sống chém nước, coi như tỉ mỉ điều trị, cũng phải một quãng thời gian rất dài mới có thể được, trong khoảng thời gian này, không thể cử động nữa vũ rồi. Lăng Ảnh cho Tiêu Đỉnh tốt nhất thuốc, chợt nhìn về phía một bên cơ hồ đánh mất đấu trí Tiêu Viêm, thử nói, ngươi tiểu tử này, thật không biết tiểu thư là thế nào coi trọng cho ngươi. Tiêu Viêm nửa nằm nhoài trên cỏ, hai tay vồ vào trong sân cỏ. Rơi vào thật sâu tự trách bên trong, liền ngay cả vầng cỏ đều bị hắn cầm lên khối lớn. Đều tại ta, nếu không ta khinh địch, cho rằng đối phương chỉ là đại đấu sư, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy, đại ca cũng sẽ không bị thương. Tiêu Lệ không biết khuyên như thế nào, không thể làm gì khác hơn là hỏi Lăng Ảnh, vị lao tiên sinh này không biết xưng hô như thế nào. Không cần, ta cũng là phục tùng mệnh lệnh. Lăng Ảnh đối với Tiêu Viêm rất thất vọng, kể cả, cũng không có nói cho Tiêu Lệ chính mình tên. Thấy chung quanh không có nguy hiểm sau, lần thứ hai giấu ở trong hư không. Lúc này, Dược Lão mở miệng. Lần này thất bại, đối với ngươi mà nói, cũng không phải tất cả đều là chỗ hỏng, ít nhất cho ngươi thấy rõ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cho ngươi biết sau đó làm việc không thể như thế lô mãng. Dược Lão thở dài, có chút thế lực, cho dù là ta, cũng không trêu chọc nổi. Tiêu Viêm vẫn là không cam lòng nói, vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy rời đi. Ôi, đi hắc giác vực đi. Nơi nào đối với ngươi mà nói, hay là trận mới mài rũa? Thấy Tiêu Viêm mấy người muốn rời khỏi, trong hư không truyền đến một giọng giàn mua, thức thời, không muốn lại đi trêu chọc tiểu tử kia, ngươi còn không phải đối thủ của hắn. Bóng đêm mê ly. Xa nhân bộ lạc bên trong, đàm phán thất bại, chiến đấu khai hỏa. Mặc Ba Tư đứng trên thành trì, tay cầm binh khí vung lên, giận dữ hét, dê tờ như nở dê nhân loa y đo. Cách trong sa mạc tâm thành thị còn cách một đoạn ốc đảo, Trần Mặc đem thanh ế ương đặt ở nơi nào đó buộc tốt. Nghe được cách đó không xa truyền tới động tĩnh, Trần Mặc khẽ cau mày. Không phải là ban ngày sao? Làm sao buổi tối liền đánh nhau? Liễm khí thuật triển khai, chân đạp viết chữ như rồng bay phượng múa, hướng về trung ương thành thị bay lượn mà đi. Đến trung ương thành thị, thừa dịp trên tường thành loạn thành một đống thời điểm, Trần Mặc từ trong nạp giới lấy ra một bộ áo bào đen đi ra. Áo bào đen bao phủ toàn thân, Trần Mặc thừa dịp loạn lẹn đi vào. Đã ở liền lẹn vào đi một khắc đó. Hệ thống len ken ken vang lên. Cũng là muốn Trần Mặc khuy đoạt tin tức. Trần Mặc tất cả đều quên, căn cứ trong tiểu thuyết miêu tả, hướng về thành thị phía đông bay lượn mà đi. Lẹn vào một tòa khổng lồ thân điện, thông qua đen kỵ hành lang, tránh thoát tuần tra thủ vệ, rất nhanh, một nho nhỏ hồ nước xuất hiện ở Trần Mặc trong mắt. Bên trong hồ nước có một không lớn hòn đảo, đặc biệt đập vào mắt. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ta đến rồi. Đem hơn 10 viên giải trừ xà độc đan dược một mạch nhét vào trong miệng, lôi hỏa gói hàng toàn thân, Trần Mặc một con đâm vào trong hồ nước. Chương 36, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nuốt dị hỏa. Cam, ta không biết bơi, chỉ có thể ngửa bảo. Đâm vào trong hồ nước Trần Mặc, đột nhiên phát hiện bất kể là kiếp trước vẫn là hiện tại, hắn đều không biết bơi chuyện thực. Bởi vậy, hắn chỉ có thể xoay người, lưng nằm ở trên mặt hồ, gian nan phiêu, trôi đi qua. Hồ nước độc tính cực cường, từng sợi mắt thường khó có thể phát giác tím sẫm chất lỏng, chậm rãi hiện lên, có điều đụng tới Trần Mặc quanh người đoàn kia lôi hỏa lúc, đều là thiêu thành từng sợi khói đen. Hai tay làm mái trèo, hai tay sổ ANO cờ thức cấp tốc trượt, thân thể mang ra một đạo vết nước, từ từ tới gần hòn đảo nhỏ. Có điều ngay ở Trần Mặc nhanh hơn ngạn thời điểm, một cái toàn thân che kín bích lục vảy, đầu hiện tam giác trạng cự xà, ở Trần Mặc sau lưng mặt hồ hiện lên, dương giữ tợn máu miệng, nhanh chóng bơi lại. Thảo. Hai chân trong nháy mắt hóa thành chạy bằng điện tiểu mã đạn, một không quá hợp lệ bơi chó, sau đó liên tục lăn lộn bò lên đảo. Cự xà kính nể hòn đảo nhỏ, cũng không có bơi lên bờ, chỉ có thể ở hòn đảo nhỏ ở ngoài không ngừng bồi hồi. Hòn đảo nhỏ không phải rất lớn, thảm thực vật nhưng dị thường tươi tốt. Dị hỏa nhiệt độ, cho dù cách thật xa, Trần Mặc vẫn có thể cảm giác được. Theo dị hỏa nhiệt độ, Trần Mặc một đường tiến lên, thông qua rừng trúc, lại vo nở dê qua mấy cái tiểu đạo, một cái vòng tròn hình khoảng không khu vực, chính là ánh vào Trần Mặc mi mắt. Keng, phát hiện thanh liên điệu tâm hỏa, có thể tiêu tốn 13 vạn khí vận điểm tiến hành quy đoạn. Keng, phát hiện đại lượng băng linh hàn tuyển, có thể tiêu tốn 8.000 khí vận điểm tiến hành quy đoạn. Keng, phát hiện lục giai ma thú, nửa hoàn toàn thể thất thải thôn thiên mãng, có thể tiêu tốn 9.999 khí vận điểm tiến hành quy đoạn. Hệ thống âm thanh vang lên, đạt tờ ra ra ca, để Trần Mặc không với cao nổi. Ngươi cho ta nghỉ ngơi đi thôi. Trong lòng nổ nước bọt một câu, Trần Mặc trốn ở một tảng đá lớn sau khi, nhìn Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ở thủy tinh nhị sen trên huyền chuyển mẻ múa. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trên người mặc một bộ đả tờ da màu tím cầm bào, đem huyền chuyển thân thể gói hàng trong đó, tinh tế mà lại trắng non vòng eo lộ ra, đầy đặn nóng nảy linh lung vóc người theo vũ đạo vặn mẹo, thả ra yêu mị mê hoặc. Chủ yếu nhất, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương còn hóa một bộ trang. Này trang tên gì Trần Mặc không biết, nhưng đẹp đẽ liền xong việc. Trần Mặc cho mình hung hăng đến rồi một cái tát, ngươi màu nhóm, liền xà ngươi đều có thể động tâm. Lúc này, Trần Mặc mới phát hiện, ở đấu phá bên trong, mô y ca y loại hình mỹ nữ đều có. Có lộ gì, ngự tỷ, hàng xóm tiểu muội, công chúa, nữ vương. Đáng tiếc Trần Mặc không có thu gom nghiện. Vũ đạo biểu diễn xong xuôi, Mỹ Đỗ Toa đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm bên trong cái ao nhỏ ngọn lửa màu xanh, yêu diễm trên gương mặt né qua một vẻ hiếm thấy do dự. Có thể chỉ là trong nháy mắt, chính là kiên định hạ xuống. Bàn tay kết ấn. Sau một khắc, một đạo loại bạch ngọc hoàn mỹ thân thể mềm mại, cứ như vậy trần truồng hiện ra ở Trần Mặc trước mặt. Trần Mặc miệng niệm thanh tâm chú, phi lễ chớ nhìn, bất lịch sự chớ nghe, bất lịch sự chớ nói. Có thể ánh mắt, nhưng là không có một chút nào che giấu, chăm chú nhìn này mà. Lão mầu nhóm rồi. Trần Mặc nơi nào đó dục giả dục dịch, ngoại trừ thân là nam nhân bản năng phản ứng ở ngoài, còn có chính là Mỹ Đỗ Toa trời sinh có một loại sức mê hoặc. Trần Mặc đột nhiên ước ao nổi lên tiêu viêm đến. Loại này là thú, người khác là muốn giống không tới. Cuối cùng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương hai tay hợp lại, tay ngo cờ không ngừng biến ảo kỳ dị thủ ấn, theo thủ ấn biến hóa, thiên địa năng lượng đột nhiên nóng nảy lên, ở trên hòn đảo nhỏ khoảng không hình thành một vòng xoáy khổng lồ, xông thẳng bầu trời. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thân thể không ngừng lột xác. Sau đó, một cái có tới chừng 10 trượng tử sắc cự xà, đang đứng lơ lửng. Đây chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương bản thể. Ngoại giới, mọi người nhìn này xông thẳng bầu trời năng lượng trụ, tràn đầy chấn động. Đón lấy, xà nhân bộ lạc xà nhân toàn thể quỳ lạy lên, như là tiến hành một hồi nghiêm ngặt nghi thức. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, bắt đầu tiến hóa rồi. Trôi nổi ở tường thành ở ngoài giữa không trung người áo đen, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Các ngươi trước tiên lui đi, tuy rằng loại này tiến hóa không hề quy tắc tính, chỉ khi nào tiến hóa thành công, ta cũng không bảo vệ được các ngươi. Người áo đen tiếp tục nói, cho tới dị hỏa, nếu là Mỹ Đỗ Toa tiến hóa thất bại, có cơ hội, ta thay ngươi cầm về. Vậy ngươi, ta nghĩ lưu lại, chứng kiến cửa này kiện thời khắc. Trần Mặc nhìn một cái đem thanh liên điệu tâm hỏa nuốt vào trong bụng tử sắc cự xà, rơi vào trầm mặc. Cái quỷ gì? Xảy ra chuyện gì? Trong tiểu thuyết không phải nói Mỹ Đỗ Toa tiến vào dị hỏa bên trong sao? Làm sao nuốt? Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trần Mặc có rất nhiều dấu chấm hỏi. Tử sắc cự xà nuốt vào dị hỏa sau, vội vã chui vào này tràn đầy băng linh hàn tuyền bên trong cái ao nhỏ. Đón lấy, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ nhỏ trong ao không ngừng truyền ra. Trần Mặc mơ hồ có thể nhìn thấy, tử xà thân thể to lớn ở bên trong cái ao nhỏ không ngừng lan lộn, cực nóng nhiệt độ, đem nước ao đốt sôi trào, dâng lên mịt mở khí. Sau đó, bên trong cái ao nhỏ bốc lên ngọn lửa màu xanh, trong chớp mắt, liền đem tử sắc cự xà bao phủ đi vào. Vậy rắn từng ma nở dê rơi xuống. Đỏ sẫm máu tươi chảy nhỏ giọt chảy ra. Đâm nhói, dẫn đến tử xà thân thể hiện bánh quai trèo hình bóp méo lên, dị hỏa quấn quanh tử xà toàn thân. Chốc lát, tử xà thân thể to lớn bị dị hỏa miễn cưỡng đốt cháy đen, to lớn đầu rắn oành một tiếng ngã vào bên trong cái ao nhỏ, bắn lên tảng lớn bọt nước. Táo bạo năng lượng tiêu tan, lơ lửng ở trên hòn đảo nhỏ trống không to lớn vòng xoáy cũng là biến mất không còn tăm hơi, phảng phất tất cả thuộc về với bình tĩnh. Cuối cùng, hay là đã thất bại. Ngoại giới, người áo đen thấp giọng thở dài, không để ý đến bắt đầu rơi vào trong tuyệt vọng chúng xà nhân, thẳng tắp bay khỏi thành phố này. Nữ vương bệ hạ. Trong thành phố, chúng xà nhân thay nữ vương cầu nguyện lên. Táo bạo năng lượng biến mất, nữ vương tiếng kêu thảm thiết cũng là biến mất, các loại đều phảng phất tuyên cáo mỹ đô toa nữ vương tiến hóa thất bại. Xà nhân chúng cũng ý thức được nữ vương khả năng tiến hóa thất bại, nhưng chúng nó không muốn đi tin tưởng sự thực này. Không phải chứ, thật sự tiến hóa thất bại. Trần Mặc cũng là lâm vào hoài nghi, mỹ đô toa nữ vương vốn là không thể tiến hóa thất bại, có thể nàng đem dị hỏa trực tiếp nuốt trong bụng, điều này làm cho Trần Mặc cũng có chút không quá xác định. Này không chiếu nguyên nội dung vợ kịch đi a. Trần Mặc hướng về ao nhỏ đi tới, tuy rằng mỹ đô toa nữ vương tiến hóa thất bại, nhưng hắn hy vọng thanh liên điệu tâm hỏa vẫn còn ở đó. Bên trong cái ao nhỏ, cháy đen to lớn thân rắn lẳng lặng nằm ở trong ao nước, thân thiêu đốt ngọn lửa màu xanh, cũng là biến mất không còn tăm hơi. Không phải chứ? Thanh liên điệu tâm hỏa cũng không có, vậy ta chẳng phải là Bạch Lai Trần Mặc trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này. Không đúng, nếu như mỹ đô toa nữ vương tiến hóa thất bại, hệ thống làm sao không báo cho ta nhiệm vụ thất bại tin tức? Ngắn ngủi sững sờ một lát sau, Trần Mặc phát hiện không đúng. Quả nhiên, một lúc sau, cháy đen to lớn thân rắn bên trong phát ra như trứng gà phá xác rô nở dê như tiếng vang, thân rắn trên xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rạn nứt. Theo thân rắn phá vụn, từng đạo hào quang bảy màu từ trong chói mắt rô nở dê như tản ra. Làm hết thể ánh sáng đều biến mất thời điểm, một cái bảy màu quang ảnh tiểu xà từ đen kịt xác chết bên trong chui ra. Không có bất kỳ cảnh tượng kỳ dị trong trời đất sản sinh. Mỹ đỗ toa nữ vương, cứ như vậy tiến hóa thành công rồi. Chương 37, bị vây. Đây là một điều dài chừng khoảng 7 cm dài nhỏ tiểu xà, toàn thân hiện đầy 7 màu vảy, tử thanh 2 màu 2 con người, lộ ra một luồng khí tức quái dị. Khi hễ nờ người chú ý nhất, là nhỏ xà trên trán hỏa diễm dấu ấn. Hiện cánh hoa sen hình. Thanh liên điệu tâm hỏa. Mỹ đỗ toa không chỉ có tiến hóa thành công, luyện hóa thanh liên điệu tâm hỏa. Tiểu xà lớn lên không phải rất hung mãnh, thậm chí nhìn qua rất đáng yêu, khiến người ta có loại muốn nuôi kích động. Có thể nó thân thể nho nhỏ bên trong, nhưng là ẩn chứa để đấu hoàng cường giả đều cảm thấy sợ sệt khủng bố năng lượng. Tiếp đó, chính là hoàn thành nhiệm vụ, lừa Mỹ đỗ toa nữ vương rồi. Trần Mặc ngồi chồm hôm mở xuống, bày ra một bộ hiền lành khuôn mặt, thậm chí không tiếc đau lòng lấy ra một viên thanh liên hạt sen, lừa nói, tiểu tử, đến ta chỗ này đến, ta đây có ăn ngon. Vừa nói, trong miệng còn phát sinh kiếp trước để gà đến đồ ăn dẫn thực thanh. Thất thải tiểu xà lay động thật nhỏ đuôi, tử thanh 2 màu 2 con người, ngắm nhìn trước mặt Trần Mặc, thân thể chậm rãi nhúc nhích, tham do tính hướng về phía trước di động điểm. Trần Mặc đem bàn tay trường, đem hạt sen đặt ở trước mặt nó. Đầu ghé vào hạt sen trên ngửi một cái, tiếp theo duỗi ra lưỡi liếm liếm, cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm sau, cuốn vào trong mì hệ NG. Nuốt vào bụng sau, thất thải tiểu xà dơ lên nho nhỏ đầu. Hướng về phía Trần Mặc phát sinh vài tiếng nhẹ nhàng hí lên, mềm nhẹ âm điệu, như là đang làm nũng. Trần Mặc nhân cơ hội đưa bàn tay đưa tới, tiểu xà vây quanh bàn tay xoay chuyển hai vòng sau, bò lên. Bò lên trên bàn tay sau, tiểu xà lại dùng đầu của nó sượt sượt Trần Mặc ngón tay cái, tựa hồ lưu luyến hạt sen mùi vị, còn muốn muốn ăn. Trần Mặc đau lòng lại đút nó một viên. Lần này, nó thật giống ăn no, cuốn nút ở Trần Mặc trong bàn tay, ngủ thiếp đi. Cũng là vào đúng lúc này. Gợi ý của hệ thống nhiệm vụ đã hoàn thành, phân phát thưởng. Khí vận điểm tùy cơ thưởng 1.600. Vương giả hồng đáo ít 1. Mở ra hệ thống thực đơn kiểm tra một hồi. Họ tên, Trần Mặc. Chủng tộc, nhân tộc. Tu vi, tam tinh đấu sư. Khí vận điểm, 6.460. Đấu kỹ, minh thần chi mâu, thân như du long, thiên lôi quyết. Đạo cụ, liễm khí thuật, dục tình đan, tấn cấp đan, vương giả hồng đáo ít 1. Công năng, chức năng. Hàm, hồng đáo nhận thưởng, thương thành, khuy đoạt. Thế lực, lang yên cát. Ám đạo pha tờ ra sau khi, Trần Mặc vội vã đem cuốn co lên tới thất thải tiểu xà, để vào trong lòng. Cho tới có thể hay không nhịn chết, cũng không phải là Trần Mặc nên lo lắng hỏi đề. Dựa theo tới phương thức trở lại. Mất một lúc, Trần Mặc liền trộm đạo chạy ra khỏi thần điện. Có thể mới ra thần điện thời gian, lại đụng phải bát đại bộ lạc thủ lĩnh cùng một tên áo xám lao giả, chạy tới thần điện, kiểm tra nữ vương bệ hạ. Đại tế ti ý tứ của nói là, nữ vương bệ hạ nhìn như là tiến hóa thất bại, nhưng kỳ thực không phải vậy. Không sai, nữ vương bệ hạ ta từ nhỏ mang tới lớn, ta rõ ràng, nàng không dễ dàng như vậy ngã xuống. Trần Mặc vội vàng đem thân thể dán tại một chỗ trụ đá sau, khí quyển không dám thở một hồi. Cũng còn tốt, mượn bóng đêm đen thủi, theo âm thanh đi xa, Trần Mặc né qua. Thế nhưng, chờ Trần Mặc đi tới trong thành phố bộ thời điểm, phát hiện, bởi vì Mỹ đỗ toa tiến hóa thất bại một chuyện, toàn thành giới nghiêm lên. Trong ngoài, tất cả đều thành công quần kết đội thủ vệ đang đi tuần. Trong thành phố bộ, có thể so với thần điện chỗ kia sáng hơn nhiều. Trần Mặc đi không bao xa, liền bị một đội thủ vệ phát hiện. Nhưng mà, này còn không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là, cửa thành muốn đóng lại. Đáng chết, liều mạng. Minh thần chi mâu ở trong tay ngưng tụ, thân như du long triển khai, Trần Mặc hướng về cửa thành, bay lượn mà đi. Người nào? Nhanh tiếng còi, có kẻ xâm lấn. Tiếng còi thổi lên, càng ngày càng nhiều đội tuần tra phát hiện Trần Mặc. Chính đang chạy tới trong thần điện bát đại thủ lĩnh, nghe được tiếng còi, cũng là biến sắc. Lẽ nào đám nhân loại kia lại trở về? Tác mờ người lập tức hướng về hướng cửa thành đuổi. Tránh ra cho ta, người cản ta, chết. Đội tuần tra thực lực cũng không phải rất mạnh, Trần Mặc cơ hồ là một mâu một, xanh xanh giết ra một con đường máu. Ngay ở cửa lớn sắp đóng thời điểm, một nhánh màu đen trường mâu từ Trần Mặc trong tay ném mạnh đi ra ngoài, ở muốn đóng một sát na kia, xen vào trong khe cửa. Bóng người rất nhanh đuổi tới, sức mạnh toàn thân hội tụ bên phải đầu gối che lên. Một quý đá, đem cửa lớn ngạnh xanh xanh đích cho đội lên ra. Phá ra cửa thành sau, Trần Mặc không chút do dự nào, trốn chạy mà đi. Một bên khác, Nguyệt Mị mấy người cũng nhanh chóng chạy tới cửa thành, nhìn này trốn chạy mà đi bóng người, quát lạnh, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, làm xà nhân bộ tộc là địa phương nào. Xem. Tám đạo bóng người hóa thành lưu quang, hướng về Trần Mặc trốn chạy phương hướng, đổ y tới. Hô, tổng mẹ kiếp trốn ra được, thật kích thích. Trần Mặc dừng lại, thở một hơi. Khí vận điểm từ trước 6.460 cao lên tới 6.600. Giữa lúc hắn chuẩn bị mở ra vương giả hồng áo, muốn nhìn một chút có thể khai ra cái gì thời điểm. Chỉ nghe két một tiếng, Trần Mặc trái cái khác vị trí, tảng lớn cây cối nhất thời khô héo. Trần Mặc quay đầu nhìn lại, một vệt sáng đang nhanh chóng hướng mình kéo tới, ở đây một vệt sáng sau khi, còn đầy đủ theo 7 đạo lưu quang. Trần Mặc tê cả ra đầu. Đầy đủ ta mở cái đấu vương theo đuổi, cũng quá để mắt ta đi. Cao Easy cũng không nghĩ. Lần thứ hai trốn chạy lên. Có thể chỉ là đấu sư, há có thể ở ta mở cái đấu vương trước mặt chạy mất. Rất nhanh, Trần Mặc liền bị ta mở người hoàn toàn vây quanh lên. Thời gian trở lại một phút trước. Lục trưởng lão cùng cổ hà đoàn người gặp gỡ. Lục trưởng lão, người sao lại ở đây? Trên người mặc hắc bảo vân vận sững sờ, hỏi. Cái gì? Ngươi nói Trần Mặc tiến vào xà nhân bộ lạc. Nghe xong lục trưởng lão giảng giải sau, vân vận hơi nhún mày. Một luồng rất lớn uy thế từ trên người bộc phát ra, nói xong, liền quay đầu hướng về xà nhân bộ lạc vị trí bay đi. Bên cạnh mấy người không khỏi cảm thấy hoảng sợ, vừa nay đối mặt xà nhân bộ lạc bát đại thủ lĩnh, cũng không gặp nàng như vậy. Cổ Hà biến sắc, hướng nghiêm sư cùng Phong Lê ôn quyền, hai vị, bài thác. Tiểu tử, chỉ là đấu sư tu vi, cũng dám tự tiện xông vào ta xà nhân bộ lạc, chán sống sao. Nguyệt Mị môi đỏ hé mở, lên tới hàng ngàn, hàng van ở điều ngũ thải ban lan tiểu xà. Bắt đầu từ ốc đảo các nơi, leo lên đi ra. Nguyệt Mị, phí lời nhiều như vậy làm gì? Để ta xé ra tiểu tử này. Viêm thứ tính khí táo bạo, xem dáng dấp, làm như muốn đem Trần Mặc cho xé thành hai nửa. Còn lại 6 vị bộ lạc thủ lĩnh, cũng không phải cái gì người hiền lành, muốn Trần Mặc chết phương thức, thiên kỳ bách quái. Trần Mặc cuống họng hơi lăn một hồi, nuốt ngụm nước bọn, cái kia, các vị có chuyện hào hào nói, gọi đánh tiếng kêu giết, nhiều mất phong độ. Phong độ? Đồ chơi kia có thể ăn sao? Viêm thứ căn bản không nguyện nói nhiều một câu phí lời, vung lên búa lớn, liền muốn hướng về Trần Mặc đập tới. Chờ chút, dừng. Vào lúc này, Trần Mặc vội vã móc ra dấu ở trong ngực thất thải tiểu xà, nói rằng, đừng động thủ, các ngươi nữ vương bệ hạ có thể ở trong tay ta. Tiểu tử, lừa gạt quỷ đâu. Xem truy. Viêm thứ căn bản không tin hắn, một búa tử chính là đập xuống, thế nhưng bị Nguyệt Mị chặn lại rồi. Nguyệt Mị, ngươi làm gì thế? Viêm thứ ngươi chờ một chút. Tốt lắm như thực sự là nữ vương bệ hạ. Nguyệt Mị từ trong tộc một quyển sách cổ thượng khán từng tới, nữ vương bệ hạ chính là lục giai ma thú tử U Viêm xà, tiến hóa sau, liền có thể trở thành cùng đấu thánh cường giả chống đỡ được viễn cổ dị thú, thất thải thôn thiên mãng. Thân bảy màu, đồng hơi màu tím, thể hiện ra hương, lực thông thiên. Nguyệt Mị khẳng định nói, không sai, đó chính là nữ vương bệ hạ. Chương 38, Vân Vận hiện thân. Đại tế tin nói không sai, nữ vương bệ hạ quả nhiên không dễ dàng như vậy ngã xuống. Có thể nữ vương bệ hạ làm sao thành như vậy? Cái này có thể tiến hóa lúc xảy ra sai sót. Xảy ra sai sót. Viêm thư nhớ tới vừa nãy trong thành biến mất sóng năng lượng, có lẽ có loại khả năng này, chợt nói rằng, nếu là nữ vương bệ hạ, vậy thì càng không thể buông tha tiểu tử này. Tiểu tử, còn không mau mau giao ra nữ vương bệ hạ, ta có thể lưu ngươi toàn thây. Viêm thư lạnh như băng nói. Ngoài hắn ra bộ lạc thủ lĩnh thấy nữ vương bệ hạ không chết, còn tiến hóa thành công, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chật đầy mặt mừng như điên, ngày hưu ta xả nhân bộ tộc. Cho nên, ngay mặt trước tiểu tử dùng nữ vương bệ hạ uy hiếp bọn họ thời điểm, thân đấu khí bốc lên, căm tức Trần Mặc, còn không mau giao ra nữ vương bệ hạ. Chờ đón về nữ vương bệ hạ, chính là ta xả nhân bộ tộc hướng về nhân loại báo thù thời điểm. Đây là bọn hắn ý nghĩ trong lòng. Mấy người gào thét, đem ngủ say đi qua thất thải tiểu xà tỉnh lại đây. Nhìn chu vi rõ ràng sắc mặt khó coi mấy người, tiểu xà thân thể một ít tử chi cạnh lên, một đạo mênh mông mà lại khủng bố khí tức, từ này thân thể nho nhỏ bên trong, đông nhiên mới thả mà ra. Lấy một loại làm người ngơ ngác tốc độ, bao phủ mọi người. Mi tâm hỏa diễm dấu ấn lấp lóe, miệng rắn một tấm, một đạo ngọn lửa màu xanh hướng về trước mặt viêm thứ phun ra đi qua. Đây là dị hỏa. Nguyệt mị trong lòng cả kinh, nữ vương bệ hạ không chỉ có tiến hóa thành công, còn luyện hóa dị hỏa. Không được, viêm thứ mau lui lại. Nguyệt mị kinh hoàng nói. Chuyện đột nhiên xảy ra, thêm vào viêm thứ cũng không nghĩ tới nữ vương bệ hạ sẽ đối với tự mình ra tay. Lập tức liền liêu đạo. Thanh liên điệu tâm hỏa trong nháy mắt đem viêm thứ nuốt vào, lửa cháy hừng hực khi hắn trên người thiêu đốt, chỉ chốc lát, trên người liền tỏa ra một trận không tốt lắm người thịt nướng vị. Nhưng dù sao cũng là đấu vương cường giả. Bên cạnh còn có ba y người hỗ trợ, rất nhanh liền đem ngọn lửa trên người dập tắt, nhưng toàn thân cũng lưu lại hỏa diễm thiêu thiêu trôi qua vết thương, tương đối nghiêm trọng. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Viêm thứ đem tất cả những thứ này đổ cho là Trần Mặc dở cho quỷ. Ngươi người này Trần Mặc thấy hắn tờ một đôi mắt, còn đem nổi vung trên người mình, không khỏi có chút không nói gì. Đồng thời trong lòng thở dài nói, nữ vương bệ hạ chính là nữ vương bệ hạ, đều biến thành tiểu bất điểm, vẫn như thế mãnh liệt. Tiểu tử. Ngươi đến cùng đối với nữ vương bệ hạ làm cái gì? Nữ vương bệ hạ không thể nào biết đối với chúng ta ra tay. Mấy người vây càng chặt. Chớ làm loạn A, không phải vậy ta tên các ngươi nữ vương bệ hạ, lại cho ngươi đến một hồi. Trần Mặc vội vã đem thất thải tiểu xà che ở trước người của chính mình, làm đùa hộ mệnh. Tiểu xà tựa hồ nghe đã hiểu Trần Mặc, trên mi tâm hỏa diễm dấu ấn lần thứ hai lấp lóe lên. Thấy thế, tác mờ người vội vã hướng phía sau thối lui. Rắn nhỏ miệng một tấm. Một đạo ngọn lửa màu xanh lần thứ hai xì ra, mà lần này, hỏa diễm chỉ văng nửa me tờ không tới, chính là ách khí. Tiểu xà đem đầu chuyển qua đến xem hướng về Trần Mặc, nước long lanh trong hai con ngươi mang theo một tia hoan ức. Đói bụng rồi hoan ức. Ngươi này. Lung túng, viết kép lung túng. Tinh tướng cũng không mang gắn xong rồi. Trần Mặc không công phu uy nó, thừa dịp ta mở người lùi về sau thời cơ, lần thứ hai đem tiểu xà nhét vào trong lòng, lòng bàn chân mạt du rồi. Không ngủ tiểu xà cảm thấy buồn. Từ trong lồng ngực chui ra, dò xét cái đầu. Xem. Bát đại thủ lĩnh không dự liệu được tiểu tử này như vậy giàu hoạt, mất một lúc liền chạy ra khỏi thật xa. Đấu sư cùng đấu vương trong lúc đó thực lực chênh lệch quá to lớn. Cũng không lâu lắm, hai phe trong lúc đó cự ly càng kéo càng gần. Sau lưng công kích không ngừng, khả năng cân nhắc đến Mỹ đô toa nữ vương ở trên người mình, đều không có hạ sát thủ. Nhận ra được sau lưng có tiếng xe gió đến, bàn chân liền đột nhiên đạp xuống mặt đất, du long bóng mở hiện hiện mà ra. Thân hình hoành sông ra ngoài. Kết công kích rơi vào khoảng không, hạ xuống chỗ bãi cỏ, trong chớp mắt khô héo thành chết thảo. Công kích này không chỉ có hung mãnh, còn mang độc. Ồ, tiểu tử này có chút thành tựu. Nhìn chính mình mấy người công kích không một đạo ban chúng, đều rơi vào khoảng không, Nguyệt Mị nhíu nhíu mày, hai cánh rung lên, ở Nguyệt Quang chiếu dọi xuống, một đạo thật dài xạ ảnh, đột nhiên xẹt qua giữa không trung. Xuất hiện lần nữa, chính là ở Trần Mặc trước người. Xạ ảnh hạ xuống. Bởi cao tốc mà sinh ra to lớn sức gió, càng là ở trong sa mạc mang ra một cái dài trăm thước to lớn hô cát. Nhấc lên báo cắt để Trần Mặc căn bản không mở mắt nổi, hai chân giẫm một cái, dừng lại bước. Các mọi người, lần thứ hai đem Trần Mặc vây lại. Tiểu tử, ngoan ngoãn đem nữ vương bệ hạ giao ra đây, hay là tỷ tỷ ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng nha. Nhìn bởi vì thoát thân mà há mồm thở dốc chật vật thiếu niên, Nguyệt Mị không khỏi quyến rũ nở nụ cười. Hô, thật sao? Sớm nói a. Sớm nói ta liền giao cho ngươi. Trần Mặc thở hổn hển, đem tiểu xà từ trong lồng ngực lấy ra, đặt ở trên sa mạc, tựa hồ thật sự muốn giao cho Nguyệt Mị. Ha ha, đừng ra vẻ, nữ vương bệ hạ cùng ngươi, ta đều muốn dẫn đi. Nguyệt Mị xem như là nhìn ra rồi, nữ vương bệ hạ hẳn là tiến hóa thời điểm xuất hiện biến cố gì, dẫn đến ký ức gặp tổn thương, không nhớ rõ nhóm người mình, trái lại thân cận trước mắt thiếu niên này. Nha! Vừa nãy tỷ tỷ không phải nói có thể tha ta một mạng. Nhanh như vậy tiểu ra ngươi phản ngươi rồi hả? Trần Mặc cười nói. Tỷ tỷ cũng không có lật lọng, ta nói có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng cũng không nói gì có thể thả ngươi đi. Nguyệt Mị tay ngo cờ che môi đỏ, quyến rũ cười một tiếng nói, tỷ tỷ ta vừa vặn ít đi cái thị quần áo đồng tử, không biết ngươi có bằng lòng hay không? Quên đi, cho ngươi này cắt đuôi ba nhưng là thiếu rất nhiều lạc thú. Trần Mặc chậm rãi thở ra một hơi, một phần ý thức dừng lại ở hệ thống trên thương thành, đấu tông, đấu hoàng trải nghiệm điểm quá đắt, dự định trước tiên tiêu tốn hơn 1.000 khí vận điểm, hối đoái một tấm đấu vương trải nghiệm điểm thoát thân. Thấy mình không phải sáng không có mê hoặc đến thiếu niên, trái lại nghe được thiếu niên mang theo trào phúng lời nói, Nguyệt Mị mặt cười lạnh lẽo, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy ngươi ngày hôm nay liền lưu lại nơi này trên sa mạc đi. Đường đường bắt đại bộ lạc thủ lĩnh, bắt nạt một đấu sư tu vi thiếu niên, chuyến đi, không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao. Một đạo màu xanh phong nhận hướng về Nguyệt Mị kéo tới, người sau nhận ra được nguy hiểm, trong nháy mắt phi thân tránh né, phong nhận đa nhờ ở hố cắt bên trong, bùng nổ ra nổ vang như sớm, nhấc lên đẩy trời bao cát. Chờ bao cát tiêu tan, dưới ánh trăng, một bóng người màu đen, từ đằng xa bay lượn mà đến, cầm trong tay một thanh tản ra hào quang màu xanh quái dị trường kiếm, cứ như vậy đáp xuống Trần Mặc trước mặt. Vân Vật tỷ. Trần Mặc thấp giọng nói rằng. Áo bào đen bên dưới, một đôi con ngươi xinh đẹp quay đầu lại nhìn Trần Mặc một chút, Vân Vật mang theo một tia trách cứ giọng nói, ngươi không nên ở tông môn sao? Làm sao tới nơi này? Cái này Trần Mặc sờ sờ đầu, cái này giải thích đây. Trước tên kia thần bí đấu hoàng. Nguyệt Mị kinh ngạc sắc mặt bên trong, nhiều hơn là thật sâu kiên kỵ. Đấu hoàng thì lại làm sao? Không giao ra nữ vương bệ hạ, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượn, ai cũng đừng nghĩ đi. Viêm Thứ một tiếng quát chói tai, kết ấn, cho dù đại tế ti không ở, dựa vào chúng ta ta mở người, cũng đủ rồi lưu hắn lại chúng. Chương 39, rời đi. Quả nhiên, bọn họ là cùng nhau. Ta mở người cùng chung mối thủ, cộng đồng bấm nổi lên ấn quyết. Bọn họ cho rằng, nếu là không có đám nhân loại kia xuất hiện, nữ vương bệ hạ tiến hóa nhất định rất thuận lợi, tuyệt đối sẽ không biến thành như bây giờ. Mà nhất làm cho bọn họ cảm thấy tức giận, là đám nhân loại kia giảo hoạt. Ở bề ngoài rời đi, lén lút, kỳ thực đã sớm phái gian tế lẻn vào trong thành. Càng là dùng quỷ dị thủ pháp, đem nữ vương bệ hạ đều cho mang ra ngoài. Không thể tha thứ. Ở ta mở người kết ấn chốc lát, một vòng nhàn nhạt hắc ánh sáng xanh lục lồng năng lượng, bỗng dưng hiện lên, đưa bọn họ vững vàng gói hàng trong đó. Tám xà tu la ấn, khải. Lấy Nguyệt Mị làm chủ đạo, ta mở người trong lòng bàn tay, ánh sáng đột nhiên đại thịnh, trong nháy mắt sau, tám đạo có tới mấy trượng khổng lồ màu xanh đen năng lượng trụ, đột nhiên tự ta mở người trong lòng bàn tay bắn mạnh mà ra. Ở ta mở người đỉnh đầu ngưng tụ thành một cái có tới chừng trăm trượng, hắc xanh biết hai màu giao nhau năng lượng xà. Ở năng lượng xà xuất hiện này một chốc này, thiên địa biến sắc, cuồng phong đại thịnh, treo ở bầu trời trăng tròn, cũng là bị mây đen che chắn lên. Khe nằm, không phải là ngũ xà độc sát ấn sao? Làm sao biến thành tám xà tu la ấn? Nhìn so với trong tiểu thuyết còn muốn khổng lồ hơn 10 trượng năng lượng cự xà, Trần Mặc trên khuôn mặt hiện đầy kinh ngạc. Địa giai dung hợp đấu kỹ Vân Vận đôi mi thanh tú cao lại, trong con ngươi xinh đẹp, mang theo một tia nghiêm nghị, bởi vì này năng lượng cự xà tản ra khí tức, càng là rất xa vượt qua chính mình. Đi! Vân Vận nắm lấy Trần Mặc áo bảo, người sau che trở lại tiểu xà, thuận thế trên lầu người trước eo nhỏ. Vân Vận mũi chân nhẹ chút hoàng sa, sau lưng, một đôi màu xanh lông cánh ngưng tụ mà thành, hai cánh chấn động, bóng người đột nhiên hướng bầu trời bay lượn mà đi. Hừ, muốn chạy. Nguyệt Mị hừ lạnh một tiếng, tác mở người đồng thời bắt ấn quyết, trên đỉnh đầu trăm trượng năng lượng cự xà xúc thế nhi động, dãy rùa thân thể cao lớn, tốc độ cực nhanh hướng về Vân Vận hai người kéo tới. Năng lượng cự xà ở trên hư không nhanh chóng bơi lội, tốc độ kinh người, cho dù để thân là đấu hoàng Vân Vận, đều cảm thấy lũ lưới. Chú ý tới sau lưng mãnh liệt tiếng xé gió kéo tới. Vân Vận đột nhiên nắm chặt càng kiếm, cả người khí thế, đống nhiên trở nên ác liệt lên, trường kiếm trong tay đống nhiên run lên, một đạo bé nhỏ đến cơ hồ chỉ có to bằng ngón cái thâm thúy tia sáng, ở Vân Vận chạm đích vừa bổ, trong nháy mắt bắn mạnh mà ra. Phong chi cực, vẫn sát. Tia sáng xuất hiện chốc lát, suốt đêm khoảng không đều sáng sủa rất nhiều. Trần Mặc cảm giác được, Vân Vận đại chiêu, so với ở ma thú sơn mạch thời điểm, trở nên mạnh mẽ rất nhiều, đoán không lầm, đây chính là tử linh tinh mang đến hiệu quả. Tia sáng cắt kim loại ở cự xà đầu lâu trong nháy mắt, người sau tốc độ rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Có thể sau một khắc, hai người đều là hút vào ngụm khí lạnh. Cự xà đầu lâu chỉ cắt kim loại ra một vết thương, căn cứ cự xà khổng lồ thể tích đến xem, đạo này lỗ hổng, không thể nghi ngờ giống như là nhân loại ngón tay bị cắt dưới. Cự xà cơ cơ đầu lâu, phảng phất vừa nãy đạo kia công kích chỉ là cho nó cạo cạo ngứa, tốc độ trong giây lát nâng lên, thế tiến công không giảm hướng về hai người bạo trùng mà tới. Thân thể di động sinh ra hô khiếu chi thanh, vang dội sa mạc. Vân Vận biến sắc, công kích không có tác dụng, chỉ có thể mang theo Trần Mặc chung quanh né tránh. May là vào lúc này, Cổ Hà mấy người vừa vặn chạy tới. Này món đồ gì? Cổ Hà từ cự xà trên người, cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. Đây là xà nhân thủ lĩnh dung hợp đấu kỹ, lao sư công kích đối với nó không có tác dụng, các ngươi tấn công nhanh đánh mấy người bọn hắn. Vân Vận không rảnh phân tâm, Trần Mặc chỉ phía dưới ta mở người, nói rằng, ở nơi này cái trong nháy mắt, cự xà đuôi rắn đột nhiên quật ở Vân Vận một bên trong hư không, quật vị trí, liền hư không đều sinh ra rung chuyển. Lúc này, mấy người mới chú ý tới phía dưới bát đại thủ lĩnh, sắc mặt nghiêm túc, xà nhân tộc dung hợp đấu kỹ, ở đấu khi đại lục khá kỳ tên khí, bọn họ cũng là nghe nói qua. Cũng không từng muốn, sẽ có uy lực lớn như vậy. Tiểu tử ngươi thể diện thật lớn, càng dẫn tới bát đại bộ lạc thủ lĩnh cùng xuất hiện động đối phó ngươi một người, này đãi ngộ cho dù là ta, cũng không hưởng thụ được. Nghiêm sư khắc tán dương một câu, trên thân thể, hung mãnh đấu khí cũng là dâng trào mà ra, thân hình đáp xuống, quát lạnh, để cho ta tới lãnh giáo một chút bát đại thủ lĩnh lợi hại. Phong Lê tùy theo đổi tới. Thiên Lôi Quyết. Trong bầu trời đêm, tiếng sấm vang động, một đạo khí thế hùng hổ kinh lôi, hướng về phía dưới nhìn như càng suy yếu Viêm Thứ, bao phủ đi qua. Làm một tên pháp sư, Lục trưởng lao chắc là không biết lựa chọn cận chiến. Nhìn hai tên thành danh hồi lâu đấu vương, bổ nhào mà đến, bát đại bộ lạc thủ lĩnh sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Tám xà tu la ấn cần bọn họ ta mở người liên thủ, mới có thể duy trì uy lực ma nhờ nhất, một khi có một người bị cắt đứt, tuy rằng cự xà sẽ không tiêu tan, nhưng uy lực sẽ mất giá rất nhiều. Đáng chết. Lục La, Đất Nham, Viêm Thứ, các ngươi đi ứng đối, chúng ta đổi kết ngũ xà độc sát ấn. Nguyệt Mị nói xong. Lúc này có ba người từ ta mở người bên trong hút ra đi ra, đấu khí hóa dực, hướng về Nghiêm sư ba người bay lượn mà đi. Mất đi ba người, mà đổi thành ngũ xà độc sát ấn, cự xà thể tích kịch liệt thu nhỏ, từ vừa nãy chừng trăm trượng, biến thành bây giờ hơn 10 trượng. Có thể ngay cả như vậy, tản ra khí thế, vẫn như cũ không thể khinh thường. Nha! Như thế xem thường luyện đan sư sao? Thấy những người khác đều có người ứng đối, chỉ có chính mình gạt sang một bên, Cổ Hà trong lòng, có một tia ho a khi hiện lên. Tốt xấu ta cũng là một tên đấu vương. Hỏa câu thuật. Cổ Hà một tiếng quát chói tai, bàn tay vung lên, ngọn lửa màu xanh lam nhạt ở trước người cấp tốc ngưng tụ thành quả cầu lửa, hướng về phía dưới năm người, ném tới. Ngọn lửa màu xanh lam nhạt vừa xuất hiện, nhiệt độ chung quanh liền vội kịch lên cao, tuy rằng không sánh được dị hỏa, nhưng so với phổ thông hỏa diễm, nhưng là mạnh hơn rất nhiều. Năm người tuy rằng không lọt mắt Cổ Hà sức chiến đấu, nhưng dù sao cũng là một tên đấu vương, hắn nhúng tay chiến đấu. Ngũ xà độc sát ấn cũng rất khó duy trì vừa đi. Một khi ngũ xà độc sát ấn phá vụn, làm cho tên kia nữ đấu hoàng để chống tay đến, bọn họ khó tránh khỏi sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận, khó lưu tính mạng. Nếu như đại tế ti ở là tốt rồi. Mấy cái trong nháy mắt, năm người liền rõ ràng, thế cuộc đã ở hạ phong, tái chiến đấu nữa, nhóm người mình đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Hôm nay các vị cùng ta xà nhân tộc kết làm ân oán, tương lai, tất làm xin trả. Người thua không thua trận. Nguyệt Mị thật sâu nhìn Trần Mặc một chút, đem diện mạo ghi nhớ trong lòng, sau đó quát lạnh một tiếng, rút lui. Có thể nữ vương bệ hạ đang cùng Nghiêm sư giao chiến Viêm Thứ, nghe được Nguyệt Mị, không khỏi chần chừ một lúc đến, chợt hiểu rõ hiện nay đích tình thế, cực kỳ không cam lòng quả một chút nhìn như một mặt người hiền lành Trần Mặc, hai tay kết ấn, theo thân thể một tiếng nổ tung, có vài năng lượng tiểu xà, hướng về sa mạc bốn phương tám hướng bay lượn mà đi. Nguyệt Mị mấy người, cũng là như thế. Vân Vận đẳng nhân không có đi xem. Mà là đưa mắt tất cả đều quét về phía Trần Mặc. Ý tứ không cần nói cũng biết. Ngươi đến cùng làm cái gì? Làm cho bọn họ trước khi đi, còn như vậy cừu hận nhìn chằm chằm ngươi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, trở về thành. Cái này, cũng không có làm cái gì, chính là dẫn theo điều xà đi ra hô hấp không khí mới mẻ. Thất thải tiểu xà từ Trần Mặc trong ống tay háo chui ra, đầu tiên là ở Trần Mặc ngón tay cái trên sợ sượng. Chợt mang theo sợ sệt vẻ mặt nhìn mấy người. Nhìn thất thải tiểu xà, Cổ Hà mấy người từ trên người nó cảm thấy một luồng hơi thở quen thuộc. Vân Vận nhíu mày, nhớ tới ở trong sách cổ thấy miêu tả, trong đầu hiện ra một khả năng, mang theo ngưng trọng ngựa khí nói rằng, này trước mắt thất thải tiểu xà, sẽ không phải chính là Mỹ Đô Toa nữ vương chứ. Vân Vận hy vọng từ Trần Mặc trong miệng nghe được không phải hai chữ. Nhưng mà kết quả vừa vặn ngược lại, Trần Mặc gật gật đầu. Thấy thế, Vân Vận, Cổ Hà đẳng nhân đều là giật mình nhìn thất thải tiểu xà. Sau đó hút một hơi khí lạnh. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, tiến hóa thành công. Sau một hồi khá lâu, Nghiêm sư vô vô Trần Mặc cánh tay, chợt duỗi ra ngón tay cái nói rằng, khá lắm, chẳng trách này bát đại bộ lạc thủ lĩnh như vậy cửu thị ngươi, liền xà nhân bộ tộc nữ vương, ngươi đều cho mang ra ngoài, châu bò. Không dám tưởng tượng, đã từng đại danh đỉnh đỉnh Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hiện tại càng biến thành bực này tiểu tử khả ái. Phong Lê thấy tiểu xà đáng yêu. Dĩ nhiên muốn đi mò đầu của nó, đã thấy tiểu xà thân thể một ít tử chi cạnh lên, mi tâm hỏa diệm dấu ấn lấp lóe, sau một khắc, một đạo so với Phó Viêm thứ khủng bố gấp trăm lần ngọn lửa màu xanh, từ miệng rắn bên trong xì ra. Cũng còn tốt Phong Lê trốn nhanh, hỏa diễm chỉ thiêu hủy một phần áo bào, vẫn chưa thương tới thân thể. Đây là dị hỏa. Cổ Hà kinh hãi nói. Trần Mặc khiếp sợ nhìn tình cảnh này, trong lòng lẩm bẩm nói, hóa ra trước ngươi đặt ta đây trang, giả bộ đây. Phong Lê cảm thấy tiểu xà nhất thời không đáng yêu, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, thở dài nói, không hổ là Mỹ Đô Toa nữ vương, cho dù biến thành như vậy một tiểu tử, vẫn là khủng bố như vậy. Lao Lê, gọi ngươi khốn nạn, suýt chút nữa chơi xong đi. Nghiêm sư thấy thế, không phải sáng không có quan tâm hắn, trái lại cười ha ha lên. Phong Lê lúc này cho Nghiêm sư một quyền, chợt nhìn về phía Cổ Hà, nói rằng, Lao Hà, xem ra này dị hỏa là không có trông cậy vào. Đúng vậy a. Cổ Hà có một tia sa sút tinh thần, không nghĩ tới Mỹ Đô Toa nữ vương không chỉ có tiến hóa thành công, còn nghĩ dị hỏa cũng cùng luyện hóa. Cổ Hà cũng không dám sẽ đem tâm tư đánh vào Mỹ Đô Toa trên người, cho dù nàng biến thành lần này dáng dấp. Vừa nãy tình cảnh đó, nhưng là rõ như ban ngày. Có điều, Mỹ Đô Toa nữ vương khủng bố như vậy, ngươi là làm sao đem nó mang ra ngoài? Cổ Hà ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy a. Thần kinh đại điều Nghiêm sư cũng là chú ý tới vấn đề này, nhìn chính đang đùa tiểu xà Trần Mặc, tràn đầy nghi hoặc. Tên tiểu tử này chủ động đi theo ta, có thể là nhìn ta lớn lên khá là xoáy đi. Trần Mặc đương nhiên sẽ không nói là bắt cóc Mỹ Đô Toa. Hạch hình thể dũng mãnh, tướng mạo, ngược lại cùng xoáy sẽ không lên một bên Nghiêm sư có chút ước ao không được. Đi trước đi, nơi này dù sao vẫn là xà nhân tộc lãnh địa. Vân Vận bỗng nhiên lên tiếng nói. Ừ, Vân Tông chủ nói rất đúng. Xà nhân tộc đại tế ti còn không có xuất hiện, này dung hợp đấu kỹ xác thực không phải dễ chơi, rút lui trước cách đi. Mấy người tán đồng gật gật đầu. Ngay ở mấy người đập cánh bay cao thời điểm, Trần Mặc tội nghiệp nhìn về phía bọn họ, cái kia, ta không biết bay. Buộc ở ốc đảo, liền Trần Mặc đều quên chuẩn xác ở đâu hàng đơn vị trí, đưa thanh người ưng, phỏng chừng đã sớm nút xả. Nói xong, Trần Mặc cho rằng Vân Vận sẽ nói mang theo chính mình, ai từng muốn, Nghiêm sư một bộ không cần cảm ơn vẻ mặt nói rằng, cái này chút lòng thành. Một cái nhấc lên Trần Mặc, kẹp ở bên hông của chính mình, đập cánh mà lên. Loại này nằm thẳng thức trên không bay lượn, để Trần Mặc xạ mặt lại. Mặc thành. Trải qua Lang Yên các vài canh giờ lấy lý phục người, trong thành to to nhỏ nhỏ, có vượt qua một nửa trở lên dòng binh đoàn cùng bang phái đồng ý tiếp thu hợp nhất. Cự ly thu sạch biên, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cũng không có gặp phải cái gì ngăn cản, những lính đánh thuê này đoàn bên trong, thực lực cao nhất mới đấu sư tu vi, liền đại đấu sư đều không có. Sa La một người là có thể đẩy ngang. Mặc thành cao nhất một tòa tiểu lâu. Mái nhà. Một cô thiếu nữ đứng ngoài cửa sổ, chỉ thấy nàng thanh tú tuyệt tục, dung nhan chiếu người, một thân màu xanh đậm gấm quần dài, đơn giản lại không mất phong nhã, 3000 tóc đen chỉ dùng một nhánh chạm trổ cẩn thận phượng vân ngọc châm đoàn lên. Chỉ là, lúc này thiếu nữ đôi mắt đẹp nhìn về phía đại sa mạc tháp qua nhĩ nơi sâu xa, đó là xà nhân bộ lạc vị trí, lông mày trên ngậm lấy nồng đậm sầu, lo tư. Phía sau Sa La, Tuyết Lam đẳng nhân, nhất thời cũng có xem ở lại, sững sờ, cho dù đồng dạng thân là nữ nhân, hình dạng đã ở thượng thừa Tuyết Lam, cũng cảm thấy không bằng. Tổng các chủ thật sự có chịu phục, lại có như vậy một cô gái vì hắn khiên chàng quải đố. Tuyết Lam thở dài nói, các ngươi nói tổng các chủ xe có hay không có chuyện, đây chính là xà nhân bộ lạc, bọn họ Mỹ Đô Toa nữ vương, càng là đấu hoàng đỉnh cao cường giả. Có thuộc hạ thấp giọng nói rằng, không thể, tổng các chủ bản lĩnh có thể lớn. Ngươi lẽ nào đã quên trước ngoài thành tràng đại chiến kia? Một tên liền tưởng thưởng hai viên tam phẩm đan dược đại hán nói rằng. Các ngươi thảo luận cái gì? Tổng các chủ há lại là các ngươi có thể nghị luận. Sa La quát trói thai một câu, tổng các chủ sư tỷ ngay ở trước mặt, các ngươi cũng dám ở mặt sau cắn đầu lưỡi. Hai người cúi đầu, không dám lại tất tất rồi. Đang lúc này, Mạc Thanh ở ngoài, dư A Bầu chơi ý đêm đen kỳ tờ, năm đạo lưu quang sẽ qua. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người cả kinh. Đấu khí hóa dược, năm tên đấu vương. Nho nhỏ Mạc Thành, ngăn ngắn một ngày trong thời gian, càng chọc nhiều cường giả như vậy đến. Năm đạo lưu quang không nhìn cửa thành thủ vệ, trực tiếp bay vào trong thành. Chờ cự ly tới gần, mọi người thấy rõ ràng, trong đó một vệ sáng bên trong, tổng các chủ bị người giá điều khiển. Lục trưởng lão, Cổ Hà trưởng lão Nạp Lan yên nhiên nhận ra năm đạo lưu quang bên trong hai người. Tổng các chủ sư tỷ cùng bọn họ nhận thức, chẳng lẽ? Ngay ở Sa La đẳng nhân chấn động đồng thời, lưu quang bên trong, có người nghe được kêu sợ hãi, phát hiện là Nạp Lan Yên Nhiên sau, hướng về tiểu lâu bay tới. Đấu vương sinh ra uy thế, để trong thành dân chúng đều là ló đầu đi ra kiểm tra, trong đó bao quát tạm thời không có bị Lang Yên các hợp nhất một ít dòng binh đoàn. Khi bọn họ nhìn thấy năm đạo lưu quang, đều là trực tiếp hướng về Lang Yên các thuộc tiểu lâu bay đi, hạ xuống sau trong lúc no y cơ y một mảnh hiền lành, rõ ràng cho thấy lẫn nhau lúc, cảm kinh ngạc đến ngây người rơi mất một chỗ. Hôm nay vừa mới vừa hiển lộ tiếng tăm, bị mọi người biết Lang Yên Các, đến cùng có cái gì lai lịch, càng có nhiều như vậy cường giả. Phủ thanh chủ. Người đâu, mau mau đi chuẩn bị một phần hậu lễ, sáng sớm ngày mai, theo ta đi bái kiến Lang Yên Các các chủ. Chờ chút, thuận tiện thông báo dưới tiểu thư, làm cho nàng ngày mai theo ta cùng đi vào. Lão sư, sư đệ, các ngươi tại sao sẽ ở đồng thời? Nhìn người áo đen lấy xuống mũ, lộ ra một tấm mỹ nhan động nhân khuôn mặt lúc, Nạp Lan Yên Nhiên tràn đầy dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ, lão sư cùng Cổ Hà trưởng lão muốn đi địa phương, chính là Xà Nhân Bộ Lạc? Cho tới sư đệ, là đúng dịp. Hay là hắn đã sớm biết lão sư muốn đi địa phương chính là Xà Nhân Bộ Lạc? Chương 41, Tô Hồng Ngọc. Dĩ Hỏa. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Tiến hóa. Bát đại bộ lạc thủ lĩnh vây quanh. Tùy tiện một cái cũng có thể làm cho người giật mình đến sững sờ chuyện, ở vân vận trong miệng, thuộc như lòng bàn tay rô nở dê như nói ra. Nạp Lan Yên Nhiên nghe sững sờ, đặc biệt là nghe được Trần Mặc bị ta mở tên đấu vương vây quanh, tim đều nhảy đến cổ rồi, tại sao sư đệ sẽ đi Xà Nhân Bộ Lạc chuyện, sớm đã bị nàng bỏ vào phía sau đầu mấy trượng xa rồi. Phía sau xa La Đẳng Nhân kinh ngạc tiếng liên tục. Ta mở tên đấu vương vây quanh tổng các chủ một người. Tổng các chủ quả nhiên lợi hại. Kinh ngạc sau khi, mọi người dùng ánh mắt khâm phục nhìn Trần Mặc, trong mơ hồ, lại có một tia ngóng trông. Đặc biệt là sau khi bọn họ biết Đan Vương Cổ Hà cùng Vân Lam Tông Tông Chủ, đều là tổng các chủ lao sứ lúc. Kinh ngạc, kinh hỉ, kích động trong lúc nhất thời tất cả đều nổi lên khuôn mặt. Lang Yên Các, chính mình chưa đi đến sai. Nay chỗ dựa, Gia Mã Đế Quốc ai so sánh được. Có một chuyện, Vân Vận cũng không nói gì, đó chính là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chuyện. Dù sao ai cũng khó có thể tin tưởng được, đại danh đỉnh đỉnh, kinh sợ tứ phương Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, càng sẽ biến thành như yêu sủng một loại tiểu xà, càng bị mang ra sa mạc, thấp kém lấy lòng. Hôm nay phát sinh chuyện nhiều lắm, Vân Vận đám người nghi hoặc cũng có rất nhiều. Thấy không phải một câu hai câu là có thể nói xong, Sa La mau mau sai người đi chuẩn bị một bàn đồ nhắm rượu. Có chuyện gì, trên bàn rượu đàm luận. Rượu là rượu ngon, nhưng người không phải phàm nhân. Vài hũ rượu hạ xuống, cũng không người thấy say. Đúng là thất thải tiểu xà uống vào mấy ngụm, toàn thân vậy đều trở nên ửng đỏ lên, sau đó tiến vào Trần Mặc áo bào, quấn quanh lấy cánh tay của hắn, hôn mê đi. Rượu cục vẫn kéo dài đến sau nửa đêm, mới kết thúc. Vừa cảm giác ngủ tới hừng đông. Làm Trần Mặc đầu ảm đạm từ ngủ say bên trong mở mơ hồ mí mắt lúc, một tia ánh mặt trời đã là xuyên thấu qua cửa khe hở, đánh vào trên mặt của chính mình. Hắn tuy rằng mở mắt ra, nhưng cũng không đại biểu hắn đã tỉnh ngủ, sáng sớm có một sợi ánh mặt trời đánh vào trên mặt. Là mọi người sẽ rất buồn bực. Rời giường, mặc quần áo, thu dọn chính mình dung nhan. Nhìn trong gương đồng xoáy ngay cả trời cũng muốn ảm đạm phai mở chính mình, Trần Mặc thở dài. Kiếp trước nếu không phải mình đẹp trai như vậy, hai cái tuyệt sắc nữ tử thì sẽ không bởi vì tranh cướp chính mình mà ra tay đánh nhau, mình cũng không đến nỗi bị một người trong đó nữ tử lôi kéo nhảy sông, dẫn đến xuyên qua. Xuyên qua đi sau hiện, kết quả chính mình so với kiếp trước còn xoái. Có tức hay không? Trần Mặc rất khí. Nhưng tháng ngày muộn quá, nữ cũng phải gạt, pháo. Ho khan một cái, lạc đề rồi. Trần Mặc quay về gương khoa tay một nụ cười. Để Trần Mặc thất vọng chính là, trong tiểu thuyết những kia cuồng giác khóc huyền, ta mị nở nụ cười, chính mình tổng không học được. Quả nhiên, người không thể quá hoàn mỹ rồi. Có kẹt. Ngay ở Trần Mặc đều sửa soạn xong hết, chỉ kém rửa mặt thời điểm, cửa phòng bị khe khẽ đẩy ra, một đạo huyền chuyển bóng người, bưng một chậu nước đi vào. Chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Tương thủy bồn đặt ở giường ở ngoài trên giá gỗ, Nạp Lan Yên Nhiên đem khăn nước nhẹp, vắt khô nước, đưa cho Trần Mặc, nói, lao sư hỏi ngươi lúc nào trở lại. Lao sư ngày hôm nay liền trở về sao? Trần Mặc dùng khăn lau sạch lấy khuôn mặt, hỏi. Tông môn sự vụ bận rộn, thêm vào Mạc Thành tới gần Xà Nhân Bộ Lạc, không khỏi nhiều sinh sự cố, lao sư hy vọng chúng ta mau chóng trở lại. Lao sư cùng chúng ta đồng thời. Trần Mặc chú ý tới mấu chốt của vấn đề. Nạp Lan Yên Nhiên không biết nhớ tới cái gì. Khuôn mặt đỏ lên, gật gật đầu, nói, Cổ Hà trưởng lão, Lục trưởng lão, cùng hai vị tiền bối, đã nên rời đi trước rồi. Nay e sợ đến ở Mạc Thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trần Mặc cảm giác mình không thể ở lãng đi xuống, ngày hôm qua bị vây chuyện nói cho hắn biết, mượn ngoại lực cũng chỉ là tạm thời, chỉ có tự thân mạnh mẽ mới là thật mạnh mẽ. Là một người mở ra đeo xuyên Việt giả, ngươi một ngày không thăng cái nhất tinh, một năm không đột phá đấu thánh, này đều là ném xuyên Việt giả mặt. Nạp Lan Yên Nhiên đem Trần Mặc mang cho Vân Vận, người sau không nói gì, cũng không có rời đi, nhìn dáng dấp cũng là chuẩn bị trường ở lại. Nạp Lan Yên Nhiên rời đi sau. Trần Mặc ăn một chút gì, đang chuẩn bị bắt đầu hôm nay tu luyện lúc, cửa phòng bị sao hưởng liễu. Các chủ, Mạc Thành thành chủ đến rồi, dẫn theo hậu lễ đến bái kiến, muốn gặp sao? Sa La thanh âm của vang lên. Mạc Thành thành chủ, đấu phá bên trong có nhân vật này. Chẳng lẽ là Lang Yên các mở rộng, đưa tới sự chú ý của hắn? Không đúng, dẫn theo hậu lễ là có ý gì? Xua tan trong đầu những ý niệm này, Trần Mặc đứng dậy mở cửa phòng, đi xem xem. Tiểu lâu phòng khách quý. Trần Mặc đẩy cửa ra đi vào, hắn cũng không nhận thức cái gì Mạc Thành thành chủ, vừa vào cửa liền thổi phồng nói, thành chủ đại nhân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thành chủ đại nhân chỗ tội. Nơi nào, các chủ khách khí. Thấy Trần Mặc khách khí như thế, buồn vốn còn lo lắng hắn cao ngạo không tốt trung đụng Tô Hồng Thành, thở phào nhẹ nhõm. Trần Mặc cũng không khách khí nữa, ở đối diện ngồi xuống, lúc này, hắn mới có công phu đánh giá tên này người đàn ông trung niên. An mặc hào hoa phú quý, tướng mạo thường thường, có một bộ hàm hậu người cùng. Chẳng bằng phía sau hắn nữ tử càng thu hút sự chú ý của người khác, một bộ quần đỏ, dáng dấp xinh đẹp lệ, vóc người ở quần đỏ bao vây, lộ ra linh lung có hứng thú. Chỉ là Trần Mặc lo lắng, nàng túi đầu có thể hay không nhìn thấy chân của mình. Không biết thành chủ đại nhân vì sao chuyện mà đến, những này hậu lễ Trần Mặc ánh mắt nhanh chóng thu hồi, ngược lại nhìn về phía trên bàn lễ vật nói. Đã sớm nghe nói các chủ thiên phú dị bẩm, liền đương kim bệ hạ đều có tán thưởng, bây giờ vừa thấy, quả nhiên không giống người thường, thêm vào tiểu nữ cực kỳ sùng bái ngươi, hôm nay rất bị lễ mọn, phía trước quay giày một, hai. Tô Hồng Thành nói một bộ một bộ. Nha! Trần Mặc sững sờ, chợt minh bạch, tuy rằng Mạc Thành hẻo lánh, tin tức không quá linh thông, nhưng mấy ngày nay, làm đế quốc cắt cử thành chủ, cũng nên biết rồi. Ngươi đúng là đấu sư nhị tinh chiến thắng đấu sư thất tinh cái kia Trần Mặc. Tô Hồng Thành phía sau thiếu nữ hỏi. Đây là lão phu ái nữ Tô Hồng Ngọc. Thật 100%. Bị mỹ nữ sùng bái là đáng giá cao hứng một chuyện, đặc biệt là có hai tòa bảo sơn mỹ nữ. Vậy ngươi có thể theo ta đi dạo phố sao? Trần Mặc sững sờ, này đều cái gì cùng cái gì? Trần Mặc cự tuyệt. Nàng tuy rằng đẹp đẽ, nhưng so với Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai người, vẫn là kém một chút. Tô Hồng Ngọc nghe được Trần Mặc từ chối, không chỉ có không hề tức giận, trái lại hứng thú tăng nhiều. Nàng mới vừa nói này lời nói, chỉ là dùng để thăm dò Trần Mặc. Hồng Ngọc, chớ hồ nháo. Tô Hồng Thành lo lắng nàng chọc giận Trần Mặc. Tô Hồng Ngọc rất nghe Tô Hồng Thành. Song phương trong lúc đó lần thứ hai khách sáo một phen sau, Trần Mặc đưa Tô Hồng Thành rời đi. Không nghĩ tới cái kia tiểu rất ma nữ cũng theo tới rồi. Sa La cũng là nghe thuộc hạ báo cáo, cho rằng chỉ có Tô Hồng Thành cùng mấy vị thuộc hạ tới, không nghĩ tới vị này cô nãi nãi cũng tới. Nghe Sa La nói rồi vài câu, Trần Mặc biết rồi vừa nãy nữ tử cũng không phải mặt ngoài này phó khúm núm thông minh dáng dấp, mà là thường thường đem Mạc Thành như vậy náo loạn tiểu ma nữ. Chương 42, Vương giả hồng đáo mở ra cái trứng. Trở về phòng, cùng Sa La nói tiếng, không có chuyện quan trọng không nên quấy rầy. Trần Mặc liền ở giường trên dựa nở dê nho ngồi xếp bằng xuống. Thất thải tiểu xà từ Trần Mặc tay áo bào bên trong trồn ra, lộ ra một bộ điểm đạm đáng yêu vẻ mặt. Nếu không nhìn ngươi đối với ta có ta cờ dụng lớn, đã sớm đem ngươi trả lại rồi. Thấy không phải hỏa liên tử không ăn, không phải tam phẩm đan dược trở lên không ăn, không phải nước xương không uống tiểu xà, Trần Mặc hận hận mắng một câu, vẫn là móc ra một viên hỏa liên tử, đút cho nó. Ăn một viên hỏa liên tử sau, tiểu xà hài lòng, tiến vào đệm chăn sau, lần thứ hai ngủ thiếp đi. Hết ăn lại nằm ra hỏa. Tức giận trắng nó một chút, Trần Mặc mở ra hệ thống. Đại thể cũng không có thay đổi. Khí vận điểm vẫn là 6460. Chỉ là bị hắn để vào hệ thống bên trong thanh liên điệu tâm hỏa nhị sen hạt sen, chỉ còn dư lại 7 viên. Hóa ra là 11 viên, bô nở viên đều là cho tiểu xà ăn đi. Cơ lạc mở ra vương giả hồng áo. Theo âm nhạc vang lên, kim quang lóe lên qua đi, một viên hình bầu dục, màu sắc sặc sỡ trứng, ánh vào Trần Mặc mi mắt. Ken, chúc mừng Ki Chu thu được kỳ huyễn đản. Mở ra kỳ huyễn đản miêu tả, đây là một viên có thể thai nghén vạn giới trứng, đào tạo chu kỳ 45 ngày, trứng phá sắc sau. Có thể tùy cơ thu được viễn cổ hung thú, thần binh lợi khí, vô thượng pháp thân, tiên tử thánh nữ. Vì thành lập kỳ huyễn đản cùng Ki Chu độ thân mật, Ki Chu có thể ở trứng phá sát trước, mỗi ngày dùng không ít máu tươi ôn dưỡng. Xem xong kỳ huyễn đản miêu tả sau, Trần Mặc ngây dại. Này nếu như trứng dựng dục ra một hồng náu, chẳng phải là vô hạn xá hoa. Trứng khai bảo hòm, hồng náu mở trứng. Còn 45 ngày chờ đợi kỳ. Có muốn hay không như thế hãm hại? Tạm thời đem kỳ huyễn đản vứt tại ba lô không đi quản. Vui sướng một ngày, từ nhận thưởng bắt đầu. Đi tới 10 cái bạch ngân hồng đào giúp trợ hứng. Cảm ơn đã ủng hộ. Cảm ơn đã ủng hộ. Cảm ơn đã ủng hộ. Liên tục 10 cái cảm ơn đã ủng hộ, Trần Mặc tâm thái nổ. ngươi cái này đen tâm hệ thống, tiểu gia ta nếu như lại đánh, ta liền từ nơi này tiểu lâu nhảy xuống. Cảm ơn đã ủng hộ.
Đệt.
Chợt bên trong gian phòng truyền ra một trận binh lách cách bảng, như là món đồ gì ngã nát thanh âm của. Lại đánh một lần, còn dư lại mua phá ách đan cùng phục linh tử đan.
Cảm ơn đã ủng hộ.
Trần Mặc mặt đều đen kịt lại. Nếu như hệ thống có thể thực thể hóa, Trần Mặc tuyệt đối đem nó đánh nổ. Nhận thưởng là rất thử thách lòng người thái một loại đồ vật, ngươi không có tiền cũng còn tốt, có thể ngươi phát hiện tài khoản của ngươi số dư còn rất nhiều, sẽ liều mạng muốn đánh, càng đánh không tới càng muốn đánh, mãi đến tận số dư dùng hết. Sau đó, ngươi thì có một loại muốn chết cha nở dê tha y. Trong thời gian ngắn trả không nhớ cơm không nghĩ. Nghĩ vừa nãy ta làm sao như thế khốn nạn muốn đi nhận thưởng, giữ lại mua mấy cái da dê nó không tâm sao. Bây giờ Trần Mặc chính là như vậy, có chút cấp chiến rồi. Ta lại đánh một cái, thất bại sẽ không giận.
Nhận thưởng.
Cảm ơn đã ủng hộ.
Trở lại.
Cảm ơn đã ủng hộ.
Ta cũng không tin tà, có loại vẫn cho ta cảm ơn đã ủng hộ.
Cảm ơn đã ủng hộ.
Tiếp tục.
Trị liệu phú ít một.
Giao hàng đi, trở lại.
Cảm ơn đã ủng hộ.
Vẫn đánh vào chỉ còn dư lại 2160 khí vận điểm.
Ngoại trừ ra một tấm trị liệu phù ở ngoài, tất cả đều là cảm ơn đã ủng hộ.
Bạch ngân hòm đáo trúng thưởng xác suất quá thấp.
Đánh chết Trần Mặc cũng sẽ không lại đánh bạch ngân hòm đáo rồi.
Còn sót lại những này khí vận điểm, mua không được bất luận là đồ vật gì, không làm được bất cứ chuyện gì.
Nhận thưởng.
Trần Mặc cờ lạch hoàng kim hòm đáo.
Có thể là trước vận xui tất cả đều bại hết.
Cái thứ nhất hoàng kim hồng đáo, tiểu ra hàng rồi.
Ken, thu được pháp thân, địa ngục phù đổ quyền thượng.
Mắt thấy giao hàng.
Trần Mặc cố ý đi thương thành pháp thân một loại nhìn một chút, địa ngục phù đổ vô vào hàng đầu, cùng ba quyển, mỗi một cuốn đều cao tới mấy trăm ngàn khí vận điểm.
Ý niệm khẽ nhúc nhích, Trần Mặc mở ra địa ngục phù đổ quyển thượng nhìn một chút, một quyển tất cả đều là phan văn, may là hệ thống có ẩn dấu ngôn ngữ phiên dịch công năng, chức năng, hàm. Để Trần Mặc đại thể xem hiểu rồi.
Phù đồ chỉ là Phật Đà.
Tu luyện trí đại thành, phía sau sẽ ngưng tụ một tòa mấy trăm trượng, chủ quản địa ngục thế giới Phật Đà pháp thân.
Pháp thân động, địa ngục theo, trấn quỷ hồn.
Đối với quỷ vật cùng linh hồn thể, có cường đại tác dụng khắc chế.
Cái này thưởng thực sự là kiếm bộ rồi.
Còn sót lại 1160 khí vận điểm, Trần Mặc giữ lại không có lại giật.
Cả ngày, chứ ăn ra uống kéo vãi, Trần Mặc sẽ không có từng ra gian phòng.
Ngày hôm sau, Trần Mặc đột phá tam tinh đấu sư.
Ngày thứ ba, cực viêm quyết nhập môn.
Ngày thứ tư, cực viêm quyết tiểu thành.
Ngày thứ năm, trong cơ thể lần thứ hai giác tỉnh hai viên vi hạt, thần tượng trấn ngục kình đệ nhất trọng viên mãn.
Ngày thứ sáu, dùng tấn cấp đan, Trần Mặc bước vào đấu sư ngũ tinh.
Ngày thứ bảy, giải lao, rút ngắn vân vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên trong lúc đó quan hệ, tăng cường hảo cảm.
Ngày thứ tám, bế quan, tu luyện thần tượng trấn ngục kình đệ nhị trọng, phi hành tinh hoa thuật bên trong ác ma chi dự.
Ngày thứ 9, bế quan.
Ngày thứ 10, 11 ngày, 12 ngày vẫn là bế quan.
Ngày thứ 13, ác ma chi dực tu luyện thành công, trong lúc lần thứ 2 giác tỉnh một viên vi hạt.
Ngày thứ 14, củng cố ác ma chi dực.
Ngày thứ 15, tương tự đấu khi đại lục tiết thất tịch tháng ngày, Trần Mặc để chống thời gian, cùng hai nữ tách ra hẹn hò.
Ngày thứ 16, ở lén lút không người thời điểm, Vân Vận đã sẽ không chống cự Trần Mặc vào ngực.
Ngày thứ 21, ở không người thời điểm, Trần Mặc có thể trắng trợn không kiêng dè hôn Vân Vận miệng nhỏ rồi.
Ngày thứ 28, tìm hiểu nhiều ngày pháp thân, địa ngục phù đồ rốt cục nộ ra được điểm mặt mày.
Ngày thứ 35, Trần Mặc khi tỉnh lại, phát hiện trong tay cầm lấy một đoàn mềm mại đồ vật, cánh tay phải vây quanh, cũng không như trước như vậy vắng vẻ, trái lại một tràn ngập mềm mại, hừng hực.
Trần Mặc đột nhiên mở mắt ra, đập vào mi mắt, là nằm ở bên cạnh, cơ hồ chặt chẽ tiếp xúc một đạo nửa trần trụi thân thể.
Ánh mắt trên di, rời.
Nhìn tấm kia vũ mị chúng sinh rô nở dê như tuyệt diễm khuôn mặt, Trần Mặc nhất thời hút ngụm khí lạnh.
Mỹ đỗ toa nữ vương.
Sau một khắc, Trần Mặc cả người bộ lông nổi lên bốn phía, trong lòng còn dư lại ý niệm duy nhất, chính là thoát đi nơi đây.
Nhưng mà, ngay ở hắn chậm rãi lấy tay rút ra thời điểm, một đôi lạnh lẽo con mắt, đang mang theo một chút sắc khí, nhìn chòng chọc Trần Mặc.
Ùng ục.
Trần Mặc cuống họng hơi lăn.
Hắn nhớ tối hôm qua, lại thức tỉnh rồi một viên vi hạt.
Giờ khả cơ này, trong cơ thể tổng cộng thức tỉnh rồi 11 viên vi hạt, liền hy vọng mượn giác tỉnh vi hạt vận may, đột phá ngũ tinh đấu sư.
Kết quả phát hiện cần thiết năng lượng không đủ, liên tiếp nuốt 3 viên hỏa liên tử, mới đột phá ngũ tinh đấu sư.
Nhưng 3 viên hỏa liên tử năng lượng lại quá nhiều, dẫn đến đột phá hoàn hậu, trong cơ thể còn thừa lại một chút năng lượng, tiếp được mượn máu tươi phương thức, đem năng lượng thả ra ngoài, ôn dưỡng kỳ huyễn đản.
Sau đó thất thải tiểu xà bị kỳ huyễn đản hấp dẫn, chui ra.
Lại sau đó, Trần Mặc cũng bởi vì quá mệt mỏi ngủ thiếp đi. Tỉnh lại, thì có hình ảnh trước mắt. Đúng rồi, ta kỳ huyễn đàn. Trần Mặc trong lòng cả kinh, sẽ không phải thất thải tiểu xà đem kỳ huyễn đàn ăn, mới đưa đến Mỹ đô toa nữ vương ra tới đi. Trần Mặc vội vã xốc lên đệm chăn vừa nhìn. Sau đó, hắn đã gây họa. Nội dung vở kịch nhanh hơn. Chương 43, Linh thú khế ước thư. Kỳ huyễn đàn vẫn còn ở đó. Có thể theo đệm chăn xốc lên, một bộ không thể miêu tả thân thể bày tại trước mặt chính mình. Trong ngáy mắt, một luồng khí nóng sượt một hồi từ Trần Mặc đáy lòng nhảy lên lên. Dám động sao? Hắn không chỉ có không có một chút nào lộn xộn, trái lại trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh. Ngươi mạnh khỏe a, Mỹ đỗ toa nữ vương. Nói qua, Trần Mặc thân thể từ trên giường một chút hút ra, nhẫn nhịn Mỹ đô toa thân thể mang đến gọn sóng, vội vã đem kỳ huyễn đản một cái thu nhập hệ thống bên trong. Ngay ở Trần Mặc thân thể triệt để rời đi giường thời điểm, Mỹ đô toa ra tay rồi. Tay ngo cờ gió ra, một cái to mở trả tờ Trần Mặc áo bảo, đưa hắn cho giật trở về. Cả người lấy một loại không thể miêu tả tư thế, từ trên xuống dưới nhìn Trần Mặc, ngậm lấy lạnh lẽo cùng sát khí con mắt, ở Trần Mặc thân thể mô y cao y vị trí đánh giá. Trên mặt đẹp nhanh chóng né qua một vệ tường đỏ. Cảm xúc đến này ánh mắt lạnh như băng, Trần Mặc hai chân căng thẳng. Khe nằm, lúc này đừng làm màu sắc ca. Trong lòng ý nghĩ né qua, Trần Mặc khỏe miệng hơi co quắp, cười hắc hắc dùng để giảm bớt lúng túng. Mỹ đỗ toa nữ vương từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ là trong con ngươi hiện ra sát khí càng nhiều, đôi mắt đẹp chậm rãi di động. Đột nhiên, Mỹ đỗ toa nữ vương trên mặt lộ ra một vệ nghi hoặc, luồng khí tức kia làm sao biến mất rồi. Ngay ở Trần Mặc cho rằng có thể thở một hơi thời điểm, một con như là bạch ngọc thon dài cánh tay, đột nhiên tiến vào Trần Mặc tay phải áo bào bên trong, dán vào cánh tay của hắn, một đường đi lên trên. Trần Mặc thân thể đột nhiên run lên, một luồng cảm giác tê liệt, từ trong lòng lan tràn đi ra. Đông nhiên, chỉ nghe xé tan một tiếng, Trần Mặc tay phải tay áo bào bị xé nát ra, lộ ra màu vàng nhạt cánh tay. Mỹ đỗ toa nữ vương đôi mắt đẹp ở Trần Mặc cánh tay nô ra màu đỏ xanh huyết quản ngừng lại, trong nháy mắt, đầu cúi xuống. Hàm răng quay về huyết quản hung hăng cắn. Khí. Trần Mặc lúc này đau hút ngụm khí lạnh, bản năng muốn đem cánh tay hút ra, nhưng ngay lúc, Mỹ đỗ toa thân thể như xà bình thường quấn quanh ở trên người chính mình, hai tay ôm cánh tay, hung hăng bắt đầu hút. Theo huyết dịch thẩm thấu mà ra, Trần Mặc có thể cảm giác được trong cơ thể tinh khiết năng lượng, cũng là chậm rãi bị hút ra ra. Lúc này Trần Mặc trong cơ thể hoàn toàn không có dư thừa năng lượng, tất cả đều là luyện hóa thuộc về mình năng lượng. Bạch. Trần Mặc phản kháng. Trong cơ thể lôi hỏa nhất thời bắn ra đi ra, bao bọc lấy toàn thân. Có thể Mỹ đô toa phảng phất đã sớm có chuẩn bị, mi tâm hỏa diệm dấu ấn lấp lóe, một đạo ngọn lửa màu xanh theo mi tâm một đường đi xuống, đem toàn thân bao phủ lại. Có thể là không muốn thương tổn bộ thân thể này, làm cho chính mình không cách nào được chất dinh dưỡng, Mỹ đô toa cố ý đem dị hỏa nhiệt độ khống chế rất thấp. Có thể cho dù là như vậy, vẫn để Trần Mặc rất khó chịu. Hắn không chỉ có muốn chống lại trong cơ thể năng lượng biến mất, còn muốn phân ra một phần lực chống lại dị hỏa thiêu đốt. Từ minh khí biến thành đấu khí lụa mỏng ngưng tụ, để Mỹ đô toa hơi nhướng mày, làm cho nàng cảm thấy một tia kiên kỵ. Tuy nhiên chỉ là một tia, vẫn như cũ liều mạng rút lấy lên. Phảng phất muốn đem trước mắt chiếm chính mình mấy lần tiện nghi ra hỏa, hoàn toàn rút khô. Em đi, há mồm. Trần Mặc sở cơ mặt hoàn toàn thay đổi, bởi vì hắn chú ý tới, theo năng lượng không ngừng bị rút ra trong cơ thể, cảnh giới dĩ nhiên trong lúc mơ hồ có đi xuống dấu hiệu. Vậy thì không thể nhẫn nhịn rồi. Ngươi biết ta đột phá đến bây giờ tu vi, hao tốn bao nhiêu đánh đổi sao? Thần tượng trấn ngục kình triển khai, Trần Mặc bắt đầu rồi toàn diện phản kháng. Có thể Mỹ đô toa nhận ra được Trần Mặc phản kháng, đôi mắt đẹp càng hiện ra cười gần liếc hắn một cái, miệng nhỏ dùng sức hút một cái, Trần Mặc thật vất vả triệu tập lên đấu khí, trong nháy mắt pha tán. Trần Mặc sắc mặt một ít tử trắng bạch hạ xuống. Còn tiếp tục như vậy, hắn sẽ trở thành từ trước tới nay, cái thứ nhất bị hút chết xuyên việt giả. Trần Mặc mau mau nhớ tới đối sách. Đồng nhiên, trước mắt hắn sáng ngời. Ngươi có thể hút ta cũng có thể hút cho ngươi. Mợ mợ tờ, là ngươi buộc ta. Thầm mắng một tiếng, Trần Mặc quay về Mỹ đỗ toa vai đẹp một cái cắn. Khí. Mỹ đỗ toa đôi mắt đẹp ngậm lấy một tia đau đớn, dư quang liếc mắt một cái nhào vào chính mình trên vai gặm Trần Mặc. Đồng nhiên sững sờ, chợt lần thứ hai nổi lên một vệt cười gằn. Liên ngươi điểm ấy tuổi, có thể hút đi ta bao nhiêu? Mỹ đỗ toa đáy lòng có một tia xem thường. Có thể rất nhanh, nàng liền hối hận rồi. Bởi vì nàng phát hiện, thiếu niên rút lấy tốc độ không chỉ so với nàng nhanh, hơn nữa một lần rút lấy năng lượng, cũng so với nàng nhiều. Đáng chết. Mỹ đỗ toa quát trói hai một tiếng, nhanh há mồm. Nghĩ tới Mỹ. Trần Mặc gặm càng tò mò. Muốn chết. Mỹ đỗ toa đôi mắt đẹp lạnh lẽo, dự định toàn lực đối với Trần Mặc thời điểm xuất thủ, phát hiện, theo trong cơ thể năng lượng trôi qua, nàng áp chế không nổi trong cơ thể tên tiểu tử kia linh hồn. Tiểu tử kia bắt đầu phản kháng. Nàng tuy rằng đã hoàn toàn tiến hóa thành công, thoát khỏi đuôi rắn ràng buộc, nhưng là phát hiện có thêm một đạo linh hồn, nàng chỉ có triệt để áp chế lại đạo này linh hồn, mới có thể tùy ý nắm giữ bộ thân thể này. Mà áp chế lại đạo này linh hồn phương thức, chính là cần năng lượng mạnh mẽ. Trần Mặc liền thỏa mãn điểm ấy, hắn không chỉ có năng lượng mạnh mẽ, hơn nữa năng lượng NG của hắn đối với linh hồn có khắc chế tác dụng. Nhân loại tiểu tử, chờ bản vương lần sau khi tỉnh lại, bản vương. Nói còn chưa dứt lời, theo một đạo mãnh liệt hào quang bảy màu bắn mạnh mà ra, Mỹ Đô Toa thân thể không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành thất thải tiểu xà. Trần Mặc lập tức co quắp đi, miệng lớn thở hổn hển, suýt chút nữa thì xong rồi. Nghĩ Mỹ Đô Toa trước khi rời đi thả lời hung ác, Trần Mặc lộ ra một vệt cười gằn. Ngươi sợ là không cơ hội này. Hệ thống thương thành có một tên là linh thú khế ước thư gì đó, 2000 khí vận điểm hối đoái. Trước hắn nhất thời không nhớ tới Mỹ Đô Toa trên đường còn có thể đi ra, vì lẽ đó không đổi. Nhưng bây giờ, hắn cần ti cờ hờ go tờ đủ 2000 khí vận điểm hối đoái linh thú khế ước thư rồi. Một khi ký kết khế ước, ta tên ngươi hướng về đông liền hướng đông, gọi ngươi đi tây liền hướng tây. Lại là một ngày đi qua. Ngày mai. Sáng sớm, Trần Mặc liền thu thập đồ vật, cùng Vân Vận đi trước Hải Ba Đông nơi đó. Tiểu bại hoại, ngươi nói đã từng thập đại cường giả Hải Ba Đông, liền chờ ở mặt trước cái kia trong cửa hàng nhỏ. Khoảng thời gian này ở chung, lúc không có người, Vân Vận đối với Trần Mặc xưng hô cũng thay đổi. Ừ, hắn chúng dô y Mỹ Đô Toa nữ vương xà chi phong ấn, thực lực trước mắt, chỉ có đấu linh cấp bậc, ta nghĩ đem hắn thu nhập Lăng Yên các bên trong. Trần Mặc không có che giấu ý đồ của chính mình. Hai người vừa mới tới gần cửa hàng. Hải Ba Đông cũng cảm giác được, vẻ này đã từng làm hắn linh hồn cảm thấy run rẩy khí tức. Có thể vị kia không phải ở sa mạc nơi sâu xa sao? Lẽ nào phát ra? Hải Ba Đông trong lòng kinh hãi nói. Băng đại sư, làm sao vậy? Tô Hồng Ngọc nhìn Hải Ba Đông mang theo hoảng sợ nhìn cửa hàng ở ngoài, kinh ngạc nói. Đang lúc này, Trần Mặc cùng trên người mặc hắc bảo Vân Vận đi vào. Đã lâu không gặp A. Chương 44, phong ấn giải trừ, thu phục Hải Ba Đông. Đã lâu không gặp. Tô Hồng Ngọc tưởng tự nhủ, vội vã đáp lại, mang theo một tia ưu hoán nói. Ngươi người này, này hơn một tháng qua, mỗi lần đi tìm ngươi, Sa La tên kia luôn nói ngươi đang ở đây bế quan, bây giờ chạy thế nào đến nơi này. Tô Hồng Ngọc tưởng cố ý tìm đến mình. Ai biết, Trần Mặc không hề liếc mắt nhìn nàng một chút, trực tiếp đi tới trước quầy, mỉm cười nói, không biết trước ước định còn giữ lời không. Ẩm. Hải Ba Đông trong tay chính đang chế tác bản đồ bị băng hàn chi khí bao trùm, trong nháy mắt biến thành hàn băng, tùy theo phá vụn, ánh mắt của hắn ở Trần Mặc trên người quét một vòng, xác nhận luồng khí tức kia là từ Trần Mặc trên người truyền đến lúc, sắc mặt lập tức trở nên quái dị lên. Tiểu tử này trên người tại sao có thể có Mỹ Đỗ Toa nữ vương khí tức? Trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên. Nghe vậy, Hải Ba Đông trong đầu nhớ tới một tháng trước đây sự kiện kia, chợt mang theo kích động ngữ khí nói rằng, đan dược luyện chế thành công rồi hả? Kích động như vậy sao? Thấy Hải Ba Đông đống nhiên kích động như thế, Trần Mặc vội vã lui về phía sau hai bước, nói rằng, không có. Hải Ba Đông nhíu nhíu mày, ngữ khí lạnh như băng nói, vậy ngươi tìm đến Lao Phu chuyện gì? Tuy rằng phá ách đan ta không có luyện chế thành công, nhưng ta có biện pháp giải trừ bên trong cơ thể ngươi phong ấn. Phương pháp khác. Hải Ba Đông ánh mắt lấp lóe. Không cảm thấy nhìn về phía Trần Mặc phía sau người áo đen, nhất thời biến sắc mặt, tuy rằng hắn nàng không có hiển lộ tu vi, nhưng này quanh người mơ hồ tỏa ra khí thế mạnh mẽ, ở chính mình bên trên. Đấu hoàng. Hải Ba Đông ngữ khí lập tức trở nên hiền lành lên, bất luận phương pháp gì, chỉ cần có thể giải trừ trong cơ thể ta phong ấn, Lao Phu lại nói số học. Trần Mặc gật gật đầu, nay tàn đồ có thể để cho ta xem một chút đi. Đương nhiên có thể, mời theo lão Phu đi vào. Ngay ở mấy người hướng mật thất đi đến thời điểm, Tô Hồng Ngọc lập tức đứng dậy, Trần Mặc, ta đã nói với ngươi đây, ngươi làm gì thế không để ý tới ta. Nha đầu, không e rằng để ý, đây là Lao Phu quý khách. Bị ngăn cản cản lại, Hải Ba Đông cao mày, với trước mắt mỗi ngày đều tới quần đỏ nữ tử cảm thấy buồn bực. Nha, hóa ra là ngươi a, ngươi làm sao cũng ở đây. Lúc này, Trần Mặc mới chú ý tới trong cửa hàng nữ tử là Tô Hồng Ngọc. Cái gì mà thấy mình như vậy không có tồn tại cảm giác. Thêm vào lại bị Hải Ba Đông quát chói thai một câu, Tô Hồng Ngọc khiếp đảm lên, viền mắt cũng là đỏ một vòng. Các ngươi nhận thức. Coi như thế đi. Thấy nhận thức, Hải Ba Đông sắc mặt hơi có hòa hoãn, nói rằng, ngươi trở về đi thôi, sau đó cũng không tất trở lại, ta người này trời sinh yêu thích tự do, sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Đây là một cuốn huyền giai cấp thấp đấu kỹ, lấy về hảo hảo nghiên cứu. Nói xong, ba người đi vào mật thất. Ba người đi vào mật thất sau không lâu, Tô Hồng Ngọc ngậm tại trong hốc mắt nước mắt nhất thời biến mất không còn tăm hơi, trên mặt oan ức cũng là quét qua hoàn toàn, ngược lại nói chi chính là một bộ mừng như điên vẻ mặt. Không hổ là Vân Lam Tông đệ tử, mặt mũi chính là lớn. Tiểu thư, vậy chúng ta đi thôi, sau đó cũng không cần đến rồi, mỗi ngày đi hệ nở kỳ cờ hờ mệt mỏi quá. Ken, phát hiện Tịnh Liên yêu hỏa tan đồ, có thể tiêu tốn một điểm khí vận điểm tiến hành quy đoạn. Xác nhận trong tay chính là Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ sau, Trần Mặc đưa nó thu nhập nạp giới. Hải Ba Đông nhìn đến Trần Mặc động tác, nói, lão phu lúc trước đem này tàn đồ chia ra làm hai, còn có lao ra hỏa. Trần Mặc thầm mắng một tiếng, từ hệ thống bên trong móc ra một tấm xanh mượt lá bùa ném cho hắn. Nói, theo ta đọc. Hải Ba Đông tuy rằng nghe không hiểu Trần Mặc nói ý tứ, nhưng vẫn là cầm lá bùa niệm lên. Dứt lời, theo lá bùa phá vụn, ánh sáng xanh lục sáng lên. Hải Ba Đông từ đầu xanh biếc đến chân. Sau một khắc, Hải Ba Đông cái chán vị trí, một cái thật nhỏ u màu xanh năng lượng xả vân đột nhiên hiện lên, sau đó phá vụn, biến mất không còn tăm hơi. Trên người mặc hắc bảo vân vận nhìn thấy này mạc, mặt lộ vẻ chấn động, chợt trên mặt đẹp nổi lên một vệt vẻ xấu hổ. Nàng nhớ tới bên trong dãy núi ma thú, Trần Mặc cũng lấy ra một tờ loại này lá bùa cho mình dùng. Nhưng mình không tin, vô dụng, dẫn đến phong ấn quấy nhiều chính mình mấy ngày. Theo phong ấn giải trừ, Hải Ba Đông này vẫn đục con mắt, đồng nhiên có một đạo hết sạch giống như thực chất bình thường bắn mạnh mà ra, một khí thế bằng bạc, như là ở trong người yên lặng hồi lâu, giờ khả cờ này đột nhiên lập tức tỉnh lại. Đây nên chết phong ấn rốt cục giải trừ, lão phu trở lại đấu hoàng rồi. Hải Ba Đông thân thể lăng không bay lên, một đôi từ hàn băng biến thành cánh chim ở sau lưng ngưng tụ mà thành, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, bên trong mật thất, tất cả đều là hắn cười to hồi âm. Tấm bùa kia giấy, không chỉ có để hắn phong ấn giải trừ, thậm chí như có đầy đủ năng lượng dưới, thực lực của hắn có thể trong nháy mắt trở lại năm đó trạng thái đỉnh cao. Hải Ba Đông hai mắt híp lại, sau một khắc, trên mặt đất, bốn phía vách tường, băng vụ hiện lên, mà trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ thành băng cạnh. Trần Mặc, Vân Vận hai người đập cánh mà lên. Ở Trần Mặc phía sau, một đôi nửa hắc nửa màu tím, bị lôi hỏa quấn quanh hai cánh, đặc biệt làm người khác chú ý. Ba người bình hành vu đồng trường số một độ, Hải Ba Đông ánh mắt cùng Trần Mặc đối diện, mơ hồ phun ra một chút hàn ý. Hải Ba Đông nhìn thiếu niên này quỷ dị hai cánh, hồi tưởng lại quãng thời gian trước Mạc Thành ở ngoài tràng đại chiến kia, vẻ này khí thế bằng bạc, tự nhiên hấp dẫn cho hắn ở một chỗ ngóc ngách quan chiến. Đúng dịp thấy Trần Mặc trên người tỏa ra, loại kia đấu tông mới có thể có uy thế. Tiếp tục nghe lui tới Dung Binh, nói về Lang Yên các tiểu lâu xuất hiện năm tên đấu vương, hôm nay làm bạn ở bên cạnh hắn đấu hoàng. Các loại, nói cho Hải Ba Đông, Trần Mặc sau lưng, chắc chắn một sâu không lường được, thế lực mạnh mẽ. Chỉ có thể cùng với giao hảo. Không thể cùng là địch. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Hải Ba Đông này dàn mua trên khuôn mặt, hiện lên một vệt nụ cười hiền hòa, bên trong mật thất, băng vụ tiêu tan. Hải Ba Đông chậm rãi rơi xuống đất, quanh thân hàn khí thu lại, ôm quyền tạ lỗi nói, bởi bỗng nhiên khôi phục thực lực, dẫn đến trong cơ thể đấu khí khó có thể khống chế, quấy nhiều đến tiểu huynh đệ, mong rằng chịu tội. Có đúng không? Trần Mặc cân nhắc nói, Hải lão ngươi không theo ta giải thích một chút, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đánh với ta một hồi đây. Sao dám? Hải Ba Đông thấy Trần Mặc một bộ không có sợ hãi dáng dấp, càng thêm xác định sau lưng của hắn có cường đại bối cảnh, trong lòng vui mừng mới vừa rồi không có trở mặt. Hải Ba Đông từ áo bào bên trong móc ra mặt khác một tấm tàn đồ, đưa cho Trần Mặc, cười nói, đây là mặt khác nửa tấm tàn đồ. Nghe được hệ thống nhắc nhở, xác nhận không có sai sót sau, Trần Mặc cười thu nhập nạp giới, chợt nói rằng, Hải Lão, ngươi đã phong ấn đã giải trừ, vậy ngươi ta trong lúc đó ước định, còn số học. Đương nhiên số học, bắt đầu từ bây giờ. Lão phu duy các chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghiêm trọng, ta trước đã nói, hai ta trước là quan hệ hợp tác. Ngoài miệng nói như vậy, Trần Mặc rất hài lòng Hải Ba Đông thái độ. Trần Mặc tiếp tục nói, ta dự định ở Hắc Giác vực thành lập Lang Yên các đích tình báo bộ ngành, dự định để Hải Lao đi qua làm người phụ trách. Hải Lao cảm thấy làm sao? Cảm tạ Lam Bạch Chi Hy cùng kẻ bờ hai vị lớn phần thưởng. Vì lẽ đó, muộn giờ còn có một canh. Chương 45, nhìn ta pháp thân, địa ngục phù đồ. Sau một ngày, Hải Ba Đông mang theo Thanh Lân đi tới Hắc Giác vừa rồi. Lại là hai ngày đi qua, Vân Vận từ chối không được Vân Lam Tông liên tục dục, dù sao nàng là Vân Lam Tông tông chủ, khởi hành rời đi Mạc Thành. Một tuần lễ sau, Nạp Lan Yên Nhiên xuất quan, thăng cấp đấu sư cửu tinh. Lúc này, Lang Yên các phạm vi thế lực đã bao phủ Mạc Thành cùng quanh thân mấy tòa thành thị, mà lấy khả quan tốc độ không ngừng mở rộng. Tuy rằng mở rộng tránh không được người chết, nhưng Trần Mặc cũng định ra rồi mấy cái quy củ. Không cho đốt giết, đánh cướp. 2. Không cho đối với dân thường ra tay. 3. Tạm thời không cùng quan phủ xung đột. thứ, kiên quyết phục tùng mệnh lệnh. Gia Mã Đế quốc cùng Xuất Vân Đế quốc giáp giới một chỗ sơn mạch bên trong. Tổng các chủ, chúng ta ở một chỗ thác nước phát hiện một con tứ giai ma thú bóng người. Một tên thuộc hạ cuống quýt chạy tới báo cáo. Phù phù ấm áp máu tươi từ tam giai ma thú đầu lâu lắp bắp đi ra, Trần Mặc dùng trường mâu đảo ra ma thú trong cơ thể ma hạch, ném cho thu thập ma hạch một tên thuộc hạ, chợt lau chùi điểm trong tay máu tươi nói, xa các chủ đây. Xa các chủ cùng mấy cái huynh đệ ở thác nước này nhìn chằm chằm. Đi, đi xem. Khoảng thời gian này, Trần Mặc một mực bên trong dãy núi này bắt giết ma thú, tăng cường kinh nghiệm thực chiến đồng thời, thuận tiện tăng cường khí vận điểm. Họ tên, Trần Mặc. Chủng tộc, nhân tộc. Tu vi, đấu sư thất tinh. Khoảng thời gian này lại đột phá nhất tinh. Khí vận điểm, 6.700. Công pháp, thần tượng trấn ngục đỉnh. Đấu kỹ, minh thần chi mâu, ác ma chi dực, cực viêm quyết, thân như du long, thiên lôi quyết. Đạo cụ, liễm khí thuật, kỳ huyễn đản. Dục tình đan loại hình ném vào nạp giới. Công năng, chức năng, hàm, hồng đáo nhận thưởng, khuy đoạn, thương thành. Thế lực, lang yên các. Pháp thân, địa ngục phù đồ. Cách thác nước một chỗ không xa trên cây. Trần Mặc một bay người lên cây, rơi vào xa là một bên. Tổng các chủ, này đây bạo lực chứ danh tứ giai ma thú, kim cương ma viên, có chút vướng tay chân. Sa La mặt lộ vẻ ngưng trọng nói rằng, khoảng thời gian này, bọn họ cũng hợp lực vây dê tờ quá một con tứ giai ma thú, có phương diện này kinh nghiệm. Nhưng bây giờ đối phương là kim cương ma viên, chúng ma này thú sẽ ở trong chiến đấu càng đánh càng hăng, mà gặp máu phát điên. Một khi phát điên, nó sẽ chết cắn ngươi, không chết không thôi. Đã từng có một tên mới vừa thăng cấp không lâu đấu vương đi trêu chọc quá chủng ma này thú. Kết quả cuối cùng chính là hai chết. Bởi vì mới vừa thăng cấp đấu vương, đối với đấu khí hóa dược không quá quen luyện, vừa mới bắt đầu vẫn còn thượng phong, có thể trêu đến kim cương ma viên phát điên sau, chính là bị khắp nơi đè lên đánh, ngạnh xanh xanh đích bị ma viên đuổi hơn trăm giảm, tiêu hao hết đấu khí bị truy chết. Ma viên cũng bởi vì chạy hết máu mà chết. Vì lẽ đó, sau khi có người nói, ninh chọc ngũ giai ma thú, cũng không chọc kim cương ma viên. Người trước ngươi đào thoát, nó có thể sẽ không đuổi theo, người sau trêu đến nó nổi điên, không phải ngươi chết chính là nó vong, mất. Trần Mặc nhìn ở thác nước dưới rửa giấy kim cương ma viên, nhíu nhíu mày. Xác thực, Sa La nói tới cũng là hắn lo lắng vấn đề. Cần phải là buông tha nó nói, đó chính là buông tha hơn 4.000 khí vận điểm. Trần Mặc có chút không nỡ. Trong đầu đại thể suy tư một lát sau, Trần Mặc nói rằng, chờ chút ta tự mình ra tay, các ngươi cho nó tốt nhất độc tiễn. Chờ đợi ta ra lệnh một tiếng. Đi ra liệp sát ma thú trước, Trần Mặc cố ý đi làm riêng một nhóm cường nỏ cùng chuyên môn dùng để phá giáp kim cương cung tên, lại đi hiệu thuốc chọn mua một chút mãnh liệt độc dược. Trước đối phó tứ giai ma thú tật phong cự lang thời điểm, Trần Mặc cũng không có xuất toàn lực, chỉ là phá tan tật phong cự lang giáp, sau đó cung tên bắn vào trong cơ thể nó, chờ độc phát tác sau, hắn bù đao liền hoàn thành. Dù sao tứ giai ma thú giáp, cho dù là làm riêng cung tên, cũng tức khó bắn vào. Nếu như là tổng các chủ tự mình xuất thủ, này nhất định là bắt vào tay. Sa La vướt mông ngựa nói, hắn đối với Trần Mặc có tự tin mãnh liệt. Chuẩn bị một phen sau. Trần Mặc phía sau ác ma chi dược hiện lên, đập cánh mà lên. Đây là có tới 2-3 người cao vượt lớn, một thân màu nâu bộ lông, hai mắt màu xanh hồng. Thác nước dưới, kim cương ma viên phảng phất không có ý thức được nguy hiểm đến, vẫn còn đang thảnh thơi tắm tắm. Đang lúc này, một đạo sắc bén tiếng xé gió tự ma viên sau lưng kéo tới. Đây là một chi màu đen trường mâu. Mũi mâu mang theo cực nóng lôi hỏa, trôi đi qua, liền không khí đều sinh ra gợn sóng. Giống. Ngay ở trường mâu vừa muốn đâm vào ma viên phía sau lưng lúc, nó cả người hơi động, quả đấm to lớn chạm đích liền truy ở mũi mâu. Màu đen trường mâu tiêu tan. Nhưng nó nắm đấm cũng bị trường mâu xuyên thủng, ồ ồ máu tươi từ miệng vết thương để lại đi ra. Ma viên phẫn nộ, trong nháy mắt đưa mắt khóa chặt đến cách đó không xa, lăng đứng ở giữa không trung Trần Mặc. Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, ma viên lăng không một trường, thác nước phía dưới trong ao nước, một cột nước rút ngày mà lên, hội tụ thành trường long, phá không va cha mở mà đến, trực tiếp bay vút hơn trăm thước, đi tới Trần Mặc trước mặt. Liền muốn đem Trần Mặc một cái nuốt vào lúc. Người sau trong tay trường mâu ngưng tụ, cực viêm quyết ở trong tay tỏ ra uy thế hừng hực, mấy cái vung dậy, trường long chính là hóa thành giọt nước mưa, rơi xuống đến mặt đất. Kim cương ma viên thấy Trần Mặc dễ dàng như vậy liền giải quyết thủy long, hơi kinh ngạc. Có điều trợn trên mặt liền lộ ra dữ tợn hung cho, to lớn răng nanh lộ ra ở bên ngoài. Thân thể cao lớn nhảy lên một cái, mang theo ngập trời dòng nước, cơ to lớn nằm đấm, hướng về giữa không trung Trần Mặc đập tới. Lúc này, có thể bay thật là tốt nơi tiểu gia phát hiện. Ác ma chi rực dương cánh nhi động, thân hình nhất thời hướng bầu trời lên cao một đoạn, để ma viên bổ hụt. Thiên lôi quyết. Lôi đình theo tiếng mà xuống. Bay nhảy trên không trung không có mượn lực điểm ma viên, không có bất kỳ bất ngờ bị lôi đình kích bên trong, quanh người đoàn kia tương tự đấu khí khải giáp rô nở dê như gì đó, cũng bị lôi đình kích nát. Vành. Kim cương ma viên thân thể nặng nề nện ở phía dưới dòng sông bên trong, bọt nước tung tóe. Bán cung. Trần Mặc ra lệnh một tiếng. Xèo xèo xèo. Bốn phía rừng rậm bên trong, vô số đạo độc tiễn bắn mạnh mà ra, xét qua giữa không trung, như mật vũ giống như vậy, hướng về ma viên bắn nhanh mà đi. Giống giống giống. Ma viên từ dòng sông bên trong đứng lên, vài tiếng gào thét, sự thông minh của nó không thấp, từ bốn phía phóng tới mật tiễn đến xem, chính mình hiển nhiên là bị mai phục, nhân loại trước mắt không chỉ có là đơn giản kích nộ chính mình, hắn muốn mạng của mình. To lớn nắm đấm đa nhờ ở phía dưới dòng sông bên trong, mang theo ngập trời dòng nước, ở quanh người ngưng tụ thành như sắt thép một loại nước tường. Hết thể cung tên đâm vào mặt trên, càng không có một nhánh có thể đánh tan. Còn hiểu lợi dụng dòng nước tiến hành đón đỡ, xuất sinh này thông minh thật cao. Nhìn thấy phía dưới phát sinh một màn, Trần Mặc nhíu nhíu mày, này so với hắn trong tưởng tượng khó có thể đối phó. Thiên lôi quyết. Lại là vài đạo lôi đình đánh xuống, ngoại trừ phá tan dùng để phòng ngự dòng nước cùng thân thể thủ thành á ở ngoài, càng không có tạo thành quá to lớn tổn thương. Trái lại ma viên thấy trong lúc nhất thời đánh không tới Trần Mặc sau, càng công kích lên chu vi Lăng Yên các thành viên. Ngươi dám? Bất đắc dĩ, Trần Mặc chỉ có thể phi thân hạ xuống, cùng ma viên chính diện mới vừa. Nhưng Trần Mặc hiển nhiên không có gì kiên trì. Xuất sinh, ngươi đã không muốn sống thêm một khắc, vậy ta liền sớm đưa ngươi rời đi nhân thế. Nhìn ta phát thân, địa ngục phù đồ. Có người muốn diễn viên quần chúng sao? Cung cấp tên, mình sau 2 ngày liền an bài đi tới. Chương 46, ký kết khế ước. Kỳ huyễn đạn phá xác. Phạm âm hát vang. Huyết quang che lấp mặt trời, đao y đi a đều lay động mãnh liệt lên, sát khí tràn ngập thiên địa, ở đây một mảnh âm u màu máu tu la thế giới, một vị cao tới trăm trượng, khuôn mặt giữ tận Phật Đà xuất hiện tại Trần Mặc phía sau. Phật Đà cánh tay vô số, có cầm trong tay lợi kiếm, cũng có cầm trong tay trường thương đùa lớn, nhưng hết thể binh khí, đều nhiễm dòng máu đỏ tươi. Sinh ra kim thiết thanh âm, khí sát phạt trùng thiên, bá đạo ác liệt đến cực điểm. Này không phải cái gì tế thế cứu nhân Phật Đà, liền rõ ràng chính là thần cản giết thần ma thần. Ở Phật Đà xuất hiện một khắc đó, thế giới lập tức an tĩnh hạ xuống, phảng phất thân ở với một mảnh trong địa ngục, chu vi lu mờ ảm đạm, không hề màu sắc. Sa La đẳng nhân con mắt khiếp sợ như chuông đồng giống như vậy, trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này. Kim cương ma viên ngay lập tức cảm nhận được cái gì là sợ sệt, cái gì là hoảng sợ, linh hồn của nó đều ở cảm thấy run rẩy, nó dĩ nhiên không dám sinh nơi chút nào phản kháng tâm lý. Trần Mặc trong đôi mắt một vệ hết sạch né qua, trợ tay phải cả bàn tay, lăng không vỗ mạnh một cái. Phật Đà phía trên, vô số thần binh, thời khắc này cùng nhau động tác, đụng vào nhau. Phật Đà tất cả cánh tay ở hội tụ, trên cánh tay thần binh tiêu tan không gặp, chỉ chốc lát, hết thể cánh tay hội tụ thành hai con. Hai cái tay cánh tay cùng đánh cùng nhau, đinh hai nhức góc sóng âm lan truyền ra. Chợt, Phật Đà bàn tay phải quét ngang mà tới. Mang theo vô tận uy thế, hung hăng vỗ vào kim cương ma viên trên người. Theo một đa mở mưa ma u bạo rơi tại giữa bầu trời. Kim cương ma viên sinh cơ tiêu tan, ngã vào dòng sông bên trong. Nhưng mà Phật Đà thế tiến công không giảm, khổng lồ máu trưởng xuyên thủng ma viên thân thể, đã nhờ ở dòng sông bên trong, làm cho dòng sông trong thời gian ngắn khô cạn hạ xuống. Lòng sông bên trong, xuất hiện một khổng lồ màu máu bàn tay hồ lớn. Keng, đánh giết tứ giai ma thú kim cương ma viên, thưởng 4.800 khí vận điểm. Lúc này, Chân Mặc khí vận điểm, đã đột phá 10.000 cửa ải lớn. Luy kế đến 11.000.500 điểm. Thấy ma viên bỏ mình, Trần Mặc lập tức quỳ một gối xuống đi. Lần thứ nhất sử dụng địa ngục phù đồ, hắn không nghĩ tới, cái này pháp thân lập tức hút hết trong cơ thể hắn tất cả đấu khí. Hắn mau mau ném vào mấy viên cấp cao đan dược nuốt vào trong bụng, thừa dịp Sa La đẳng nhân lại đây trước, đứng lên, đóng giả một bộ không ngại rằng, rớp. Tổng các chủ, người không sao chứ? Sa La đẳng nhân vội vã từ bốn phía rừng rậm bên trong chạy ra, tới gần, Sa La hỏi. Chút lòng thành. Trần Mặc nói rằng, mau đi xem một chút ma hạch vẫn còn chứ. Sa La không nghi ngờ có hắn, tổng các chủ nhưng là liền đấu hoàng đều có thể chiến thắng tồn tại, tứ giai ma thú, đúng là chút lòng thành. Cũng không lâu lắm, ma viên trên thi thể, truyền đến Sa La thanh âm của, tổng các chủ, nó ma hạch vẫn còn ở đó. Vậy thì tốt. Trần Mặc thở phào nhẹ nhõm. Sa La đến gần, đem ma hạch đưa cho Trần Mặc, nói, chỉ là đáng tiếc này thân ra lông rồi. Khổng lồ như thế một động. Cho dù cởi xuống đến, cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Trần Mặc không có tiếp, mà là nói rằng, cầm đổi thành tài nguyên tu luyện cùng công pháp đấu kỹ, Lăng Yên các hiện nay ở xây dựng thêm bên trong, đang cần những thứ đồ này. Sa La thấy Trần Mặc liền tứ giai ma hoạch loại này đã tờ ra đồ vật cũng không muốn, trái lại tâm thắt ở Lang Yên Các kiến thiết trên, trong lòng nhất thời nhiệt tình mười phần. Xem ra Lang Yên Các cũng không chỉ là vị công tử này ca chơi phiếu. Hôm nay đi săn kết thúc, đoàn người ở trên trời hát trước, chạy về Mạc Thành. Nạp Lan Yên Nhiên ở cửa thành chờ đợi đã lâu, cửa thành thủ vệ thấy vị tiểu thư này là Lang Yên Các người, không chỉ có không có xua đuổi, trái lại ở bọn nàng, nàng chờ trong khoảng thời gian này, cách mỗi một hồi đưa lên một ít nghỉ hè hoa quả. Sa La đẳng nhân rất có nhãn lực thấy rời đi trước. Sư tỷ, người rốt cục bế quan kết thúc, sư đệ ta có thể tưởng tượng ngươi chết bẩm. Trần Mặc đem Nạp Lan Yên Nhiên bế lên, nâng quá mức đỉnh. Ngươi thả ta ra, bên cạnh còn có người đây. Nạp Lan Yên Nhiên trên mặt hiện lên một vẻ tường đỏ, ngượng ngùng không mặt mũi thấy người. Có người là có người, cũng không người xem ai. Trần Mặc ở Nạp Lan Yên Nhiên trên mặt bẹp một cái, chợt ánh mắt quét một vòng, cửa thủ vệ rất nghệ tình lưng quá thân đi. Sư đệ, ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên thấy Trần Mặc trắng trợn tự mình, có chút xấu hổ, khi hắn trên eo bấm một cái sau, tức giận nói, còn không mau thả ta hạ xuống. Trần Mặc tiện nghi chiếm được rồi, rất nghe lời buông lỏng ra nàng. Sư đệ, cổ Hà trưởng lão truyền tin đã tới, 2 tháng sau, 8 năm một lần luyện dược sư đại hội, sẽ ở Gia Mã Thánh Thành cử hành, hỏi ngươi luyện đan thuật học tập thế nào rồi. Nạp Lan Yên Nhiên sửa sang lại xiêm y liễu, từ trong nạp giới lấy ra một phong thư nói rằng. Cái này Trần Mặc khoảng thời gian này một mực tu luyện tới hao hết công phu, luyện đan phương diện này, vẫn đúng là không có luyện tập. Tuy rằng cổ Hà nói hắn luyện đan thiên phú không tệ, nhưng hắn đối với luyện đan thật sự không có hứng thú. Hắn ngày ấy bái cổ Hà sư phụ, chân chính ý đồ đều chỉ là vì ngày sau có đan dược tài nguyên làm chống đỡ. Liên hiện nay nhìn, cổ Hà đối với hắn cũng không tệ lắm. Xem ra, khoảng thời gian này là đến ở luyện đan trên hoa hoa tâm tư. Sư tỷ, ngươi giúp ta hồi phục một hồi, liền nói cũng không tệ lắm, đến lúc đó đúng giờ tham gia báo danh. Nạp Lan Yên Nhiên gật gật đầu, nói, nghe người phía dưới nói, sư đệ ngươi khoảng thời gian này đi săn ma thú, không có bị thương chứ. Ngươi sư đệ ta bản lĩnh lớn, ngươi không phải từng trải qua sao? Có thể bị thương gì? Trần Mặc nháy mắt điều khiển một câu. Nạp Lan Yên Nhiên khuôn mặt đỏ lên, ngươi, ta bóp chết ngươi. Kha kha, ngươi đánh không được, ta sẽ bay. Ngươi cho ta hạ xuống. Không xuống. Hai người đùa giỡn, trước khi rời đi, Nạp Lan Yên Nhiên cho bọn thủ vệ một bình đan dược, làm báo đáp. Ở vui cười bên trong, thân ảnh của hai người càng đi càng xa. Một bên khác, Hắc Giáp Vực. Một tên là Tiêu Môn thế lực, trong khoảng thời gian này từ từ bộc lộ tài năng, đứng vững bước chân. Một tòa hơi có quy cách tử lâu. Người nơi này viên lui tới phức tạp, có cùng hung cực các đắc tội phạm, có mũi đao liếm máu giang binh. Nhưng đều không ngoại lệ, không ai dám ở tòa này trong tiểu lâu gây sự. Tòa tiểu lâu này ngoại trừ cùng thiên xà phủ người lui tới mật thiết ở ngoài, tiểu lâu trưởng quỹ, vẫn là một tên thực lực cực cường đấu hoàng cường giả. Mạc Thành. Bên trong gian phòng, Trần Mặc ở một quyển xa cờ hờ trên trống làm cái gì, lại là nhỏ máu, lại là ký tên. Lắc qua lắc lại hoàn hậu. Trần Mặc từ trong nạp giới lấy ra một thanh sáng sủa dao con, trực tiếp đi tới thất thải tiểu xà trước mặt. Tiểu xà a tiểu xà, chỉ cần ngươi cho ta cho ngươi một giọt máu, lại thành khẩn trên giấy lưu lại cho ngươi xà ảnh, hỏa liên tử, ngươi muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, tiểu gì? Tiểu xà như là nghe hiểu, phun nổ ra xà tín. Thật ngoan. Lấy máu đồng ý, tất cả quyết định. Theo khế ước sách ở trong lửa bắt đầu cháy rừng rực. Trần Mặc cùng thất thải tiểu xà trong lúc đó có một loại tâm ý tương thông rô nở dê như liên hệ. Lại là mấy ngày trôi qua. Trần Mặc bấm đốt ngón tay tháng ngày. Kỳ huyễn đàn, nên phá sát rồi. Quả nhiên, ở buổi trưa thời điểm. Vỏ trứng, tan vỡ. Có người nổ nước bọt bái cổ Hà sư phụ rất độc điểm này. Hôm nay ta hồi phục một hồi. Đầu tiên, là cổ Hà tự mình tìm tới Trần Mặc, biểu đạt muốn thu đồ ý nguyện. Điểm ấy, nên cùng liếm không có quan hệ gì đi. Thứ hai, Trần Mặc muốn nhanh chóng tăng cường thực lực. Thế nào cũng phải muốn một cường đại tài nguyên lao sư đi. Đệ tam, tại sao càng muốn là cổ Hà? Ảch, ngươi đã gia nhập Vân Lam Tông, cũng không thể bỏ gần cầu xa đi, như vậy Vân Lam Tông người làm sao xem? Cuối cùng, cũng là đại gia quan tâm nhất, Vân Vận thuộc về. Điểm ấy không cần hoài nghi, Vân Vận chỉ có thể là Trần Mặc, hơn nữa là đệ nhất nữ chủ. Giải thích đến nơi này, nếu như vẫn cảm thấy rất độc, ta cũng không có biện pháp. Chương 47, Triệu Hoang Tạp, Các Phương Vân Động. Nương theo lấy mộng ảo rô nở dê như ánh sáng, kỳ huyễn đản vỏ trứng một chút vỡ vụn. Thất thải tiểu xa bị này cỗ tia sáng kỳ dị hấp dẫn, thân thể một chút hướng về kỳ huyễn đản tới gần. Chờ ánh sáng tiêu tan, một tấm kỳ lạ, không biết loại nào vật liệu chế tác tạp bài, lẳng lặng nằm ở phá vụn vỏ trứng bên trong. Trần Mặc mới vừa cầm lấy tạp bài, hệ thống liền truyền đến tiếng nhắc nhở. Keng, triệu hoán tạp, sử dụng triệu hoán tạp có thể tùy cơ triệu hoán một con thực lực không biết thần thú, thời gian tồn tại nửa giờ. Kỳ chu thực lực càng mạnh, triệu hoán thần thú càng mạnh, làm lệnh thời gian, 24 giờ. Ảch, vẫn được đi. Chỉ là gần nhất hệ thống ra tới đồ vật càng ngày càng cổ quái, còn tiếp tục như vậy quyển sách phong cách phải biến đổi a. Tạp bài mỏng như cánh ve, có thể độ cứng rắn vượt qua Trần Mặc hiện nay đã gặp tất cả mọi thứ. Tạp bài hai bên đều là một màu đen đại dấu chấm hỏi. Quả nhiên là không biết. Trần Mặc bĩu môi, chợt phát hiện thất thải tiểu xà ở sượt bắp đùi của chính mình, xanh tím hai màu hai con ngươi sáng lên lấp lóa. Trần Mặc chú ý tới, tiểu xà đối với kỳ huyễn đản vỏ trứng cảm thấy rất hứng thú, tựa hồ ăn nó, tiểu xà có thể tiến thêm một bước. Coi như ngươi biết hàng, ăn đi. Nay kỳ huyễn đản nhưng là vương giả hồng đáo mở ra tới, cho dù vỏ trứng này so với không được thanh liên điệu tâm hỏa, nhưng so với thanh liên điệu tâm hỏa nhị sen, nhưng là vung nó mấy con phố. Trần Mặc nhân cơ hội đem khối lớn vỏ trứng thu nhập nạp giới. Thất thải tiểu xà gần nhất mấy ngày càng có thể ngủ, thường thường tỉnh lại hoạt động không được mấy phút, lại là hôn mê đi. Lần này cũng giống vậy, ăn xong phá vụn vỏ trứng sau, thân rắn thành thục quấn lấy Trần Mặc cánh tay, chui vào tay áo bào bên trong. Bên trong gian phòng, trở về bình tĩnh. Trần Mặc từ trong nạp giới lấy ra nhị sen, bắt đầu rồi hôm nay tu luyện. Cùng lúc đó, ra Nam học viện. Viện trưởng, người tìm ta. Một chỗ trong đại điện, Nhược Lâm bái kiến Hổ Kiền. Gia Mã Đế quốc hoàng đế bệ hạ cùng luyện dược sư hiệp hội hội trưởng, Vân Lam tông đại trưởng lão, ba người kể cả đưa lên một phần thư mời, yêu chúng ta đi quan sát 8 năm một lần luyện dược sư đại hội, sau khi thuận tiện tiến hành một hồi giải hữu nghị. Hổ Kiền nói rằng, Vân Lam tông, giải hữu nghị. Nhược Lâm đã nhận ra một tia không đúng. Vân Lam tông gần nhất thu dô y một tên thiên tài tuyệt thế, 16 tuổi nhị tinh đấu sư, một người người mang ba thuộc tính. Lại lấy nhị tinh đấu sư thực lực chiến thắng bọn họ thiếu tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên. Một người người mang ba thuộc tính. Sao có thể có chuyện đó? Đây là thật, ngày đó rất nhiều thế lực ở đây, bọn họ không làm được giả. Người viện trưởng kêu ý tứ của là. Người đang ở đây ngoại viện chọn mấy tên tiểu tử, đại trưởng lão cũng sẽ ở nội viện chọn mấy cái đệ tử. Đến thời điểm ngươi mang đội, lấy giả Nam học viện đại biểu thân phận, đi đánh thắng trận này giải hữu nghị. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ừ, chớ rơi xuống học viện uy phong. Băng Linh Thảo, Thử Liên, Nhân Tham. Trần Mặc lần lượt ném vào trong lò đan, khống chế xong hỏa hầu, chậm rãi luyện chế lên. Hán luyện chế đan dược là nhất phẩm đan dược tiểu hồi nguyên đan, loại đan dược này tuy là nhất phẩm, nhưng độ khó luyện chế không thể so nhị phẩm đơn giản. May là, hán bên người mang theo một quyển luyện dược sư sổ tay, từ cổ hà tự mình sáng tác, phía trên là cổ hà từ nhất phẩm luyện đan sư trưởng thành đến lục phẩm luyện dược sư kinh nghiệm. Mặt trên viết luyện chế đan dược gì, cao y nào thời gian điểm hỏa hầu bao nhiêu. Trước tiên thêm thuốc gì tài, sau thêm thuốc gì tài, viết rõ rõ ràng ràng. Trần Mặc không nghĩ ở luyện đan giải thi đấu trên thu được số 1, hắn chỉ cần đạt được nhất định thứ tự là đủ rồi. Luyện đan là khô khan mà vô vị quá trình, then chốt sự chú ý của ngươi lực còn muốn tập trung, một điểm lười không thể lén, tốn thời gian vừa dài. Sau nửa canh giờ, theo đan đỉnh bình tĩnh lại, Trần Mặc biết, đan dược muốn luyện chế thành công rồi. Bàn tay chậm rãi thoát ly hỏa khẩu, mà theo Trần Mặc bàn tay hút ra. Đan đỉnh bên trong hỏa diễm cũng là từ từ tắt. Chợt Trần Mặc bàn tay vung lên, đan đỉnh nắp đỉnh chính là hất bay mà rơi, một cái tay khác một chiều, trong đỉnh mấy chục viên màu đỏ xanh đan dược, đông dưng bay vọt lên, rơi vào Trần Mặc trong tay. Đem đan dược đựng vào trong bình ngọc, tiếp theo tùy ý đặt ở bên cạnh không xa trên bàn đá. Lúc này trên bàn đá, đồng dạng lớn nhỏ bình ngọc chia làm ba hàng, chỉnh tề bày ra ở cùng nhau. Ấn xuống mật thất khai quan, theo cửa đá mở ra, bên ngoài bất cứ lúc nào nghe theo dặn dò hai tên đại hán đi vào, lần lượt đem trong bàn đá bình ngọc thu nhập nạp giới. Ngươi chờ một chút, ngươi sau đó đi trong thành tốt nhất cửa hàng, mua một tốt nhất đan đỉnh đến. Ngay ở hai tên đại hán lúc rời đi, Trần Mặc từ trong sai khiến một người. Là, các chủ. Trần Mặc hiện tại dùng là đan đỉnh, là từ Vân Lam Tông mang ra ngoài, chất lượng cũng không tệ lắm, nhưng là phải không vào cấp, luyện mấy lần đan đỉnh trên vách tiểu ra phát hiện một vết nước. Lại luyện cái một hai lần. Phòng trừng liền muốn nổ. Bởi vậy, đến sớm chuẩn bị cái đồ dự bị. Trần Mặc hoạt động dưới gân cốt, thừa dịp đan đỉnh còn không có nổ, lại luyện một lò nhìn. Cái gọi là lâm trận mới mài gươm, không nhanh cũng quang. Hắc Giáp Vực. Tiêu Môn. Trong mặt thất, Tiêu Viêm khuôn mặt bên trên, một đạo nho nhỏ máu vá bỗng nhiên vỡ toang ra, máu tươi ròng ròng mà ra, đem Tiêu Viêm cả khuôn mặt đều ướt nhẹp thành đỏ như máu vẻ, đặc biệt dữ tợn khủng bố. Sau một khắc, một đoàn một ba cờ hờ một hải cờ song sắc hỏa diễm từ máu trong khe thẩm thấu mà ra, cũng từ từ bao phủ toàn thân. Dị hỏa bảng xếp hạng 21 dị hỏa, âm dương song viêm. Ở thăm dò một chỗ di tích thời điểm, bị Tiêu Viêm bất ngờ đoạt được. Âm dương song viêm ở phần quyết dưới sự dẫn đường, thả rất có lực phá hoại nhiệt độ cao, chậm rãi thu liễm, một lát sau, nhiệt độ cao hoàn toàn tiêu tan. Đang lúc này, Tiêu Viêm mở hai mắt ra, một đoàn hai màu trắng đen dị hỏa, tự lòng bàn tay phải của hắn bên trong, chậm rãi bốc lên. Âm dương song viêm, luyện hóa thành công rồi. Không sai, xem ra đã trải qua lần trước đả kích, tiến một bước mài giũa tâm trí của ngươi, liền dị hỏa loại này đoán thể nỗi đau, đều có thể chịu đựng được ngụ ở. Dược lão thấy Tiêu Viêm luyện chế thành công, mỉm cười nói. Trần Mặc, ước hẹn 3 năm đừng làm cho ta đụng tới ngươi, bằng không trắng đen hỏa diễm ném ra, bên trong mật thất bàn đá, ở trắng đen hỏa diễm thôn phệ dưới, từ từ hóa thành than cho. Lấy ngươi thực lực trước mắt, thêm vào ta, nên miễn cưỡng có thể thủ thắng, nhưng muốn triệt để chiến thắng, ngươi phải để phần quyết tiến hóa, lại mau chóng thăng cấp đại đấu sư. Dược lão nói rằng, lão sư ngươi yên tâm, ta sẽ không giống lần trước này để làm loạn, lần này, ta nhất định phải triệt để đánh tan hắn, nhất định Tiêu Viêm nhìn bàn đá biến thành than cho, ở trong mắt hắn, Trần Mặc kết cục, sẽ cùng đoàn kia than cho như thế. Gia Mã Đế Quốc, Đế Đô, Mễ Đặc Nhi gia tộc, bóng đêm giáng lâm. Cắt trên đài, trên người mặc một bộ cao quý tươi đẹp màu đỏ cẩm bào nữ tử, chống quay hàm, hoàn toàn không để ý cẩm bào tiếp theo tiệt lay động trắng đẹp chân dài, ngẩng đầu nhìn này trong sáng ánh trăng. Thấp giọng lẩm bẩm nói, ước hẹn 3 năm sắp tới, luyện dược sư đại hội cũng sắp cử hành, tiểu tử, ngươi có thể phóng ra thuộc về cho ngươi đoàn kia ánh sáng sao? Chương này viết rất lâu, sửa chữa lại đổi, nói vậy mọi người cũng nhìn ra rồi, đợt thứ nhất quyết chiến muốn bắt đầu. Âm dương song viêm, ở đấu phá lời bạt tay du khách vật trong truyện ký có ghi, không phải loại biên. Ngoại lệ, thư hữu cung cấp diễn viên quần chúng tên cũng an bài đi tới, mặt sau mấy trường có thể nhìn thấy. Vì lẽ đó, xem ở Quất Miêu như thế nỗ lực phần trên, khen thưởng phiếu đề cử cái gì, toàn bộ đập tới đi. Chương 48, đi tới Đế Đô. Hô, nên gần đủ rồi, lên. Thu hỏa, hất cái, làm liền một mạch. Theo Trần Mặc tay một chiêu, ba viên tròn vo đại hồi nguyên đan, rơi vào trong tay hắn. Đại hồi nguyên đan, ở nhị phẩm đan dược bên trong, cũng coi như được với là đứng đầu đan dược, hai tháng không tới thời điểm, ta là có thể luyện chế loại này đẳng cấp đan dược. Nói vậy trong đại hội cũng có thể giao xoa. Trần Mặc trong lòng lóe lên ý nghĩ này, nhất thời đem đan dược thu nhập trong nạp giới, giơ tay lên, này đan, lão tử không lệ rồi. Ấn xuống khai quan, đi ra mật thất. Sau khi ra ngoài, Trần Mặc liền trực tiếp hướng về Nạp Lan Yên Nhiên bế quan mật thất đi đến. Ước hẹn 3 năm tới gần, Nạp Lan Yên Nhiên cũng là thường thường bế quan. Ngày hôm trước, Trần Mặc từ hệ thống bên trong đổi một viên Tam Văn Thanh Linh đan cho nàng, nói vậy hiện tại chính là đột phá đấu sư. Thăng cấp đại đấu sư bước ngoặt. Trần Mặc đối với Nạp Lan Yên Nhiên đột phá đặc biệt coi trọng, cố ý an bài hai tên đại đấu sư thực lực thuộc hạ, thời khắc chờ đợi ở bên ngoài mật thất. Quả nhiên, ở Trần Mặc tới gần Nạp Lan Yên Nhiên bế quan mật thất thời điểm, chu vi đấu khí biến hóa, khí lưu lưu động, cùng chỗ khác, rõ ràng không giống nhau. Bên ngoài đại lượng đấu khí, bị hút vào trong mật thất. Tổng các chủ hai tên đại hán nhìn thấy Trần Mặc, vội vã lên tiếng bái kiến, có điều ở Trần Mặc so cái cấm khẩu thủ thế sau. Âm thanh dần dần nhỏ hạ xuống. Trần Mặc đã ở bên ngoài mật thất chờ lên. Theo thời gian trôi qua, chu vi đấu khí biến hóa, từ từ trở nên bình tĩnh. Bên trong mật thất, Nạp Lan Yên Nhiên tâm thần nhìn kỹ lấy trong cơ thể luồng khí xoáy trên viên này màu xanh hình thoi tinh thể. Tại đây viên tinh thể xuất hiện chốc lát, nàng có thể cảm giác được rõ rệt từ sâu trong linh hồn tỏa ra loại kia khoan khoái cảm giác. Đại biểu trở thành đại đấu sư then chốt đồ vật. Đấu tinh. Nàng, Nạp Lan Yên Nhiên. Lúc này chính thức bước vào đại đấu sư hàng ngũ. Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp chậm rãi mở, hai chân một điểm, thân thể nhẹ rơi xuống đất, hơi giơ tay nhấc chân, khí thế tương đối hôm qua, như hai người khác nhau. Cũng không biết sư đệ hiện tại ra sao. Ra ngoài xem Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp lấp lóe, nhấn mật thất khai quan. Theo cửa đá từ từ mở ra, một tấm khuôn mặt quen thuộc ánh vào Nạp Lan Yên Nhiên mi mắt. Sư đệ. Nạp Lan Yên Nhiên không để ý Trần Mặc bên cạnh con ở có người khác cửa. Đột nhiên một cái nào vào Trần Mặc trong lòng. Trần Mặc ở bên ngoài chờ đợi, cảm động đến nàng. Này làm loại nào? Trần Mặc ngẩn ra, lúc này mới một ngày không gặp, cứ như vậy nhớ nhung. Hơn nữa bên cạnh còn có người. Sư tỷ bình thường cũng không như thế phong khoáng. Sư đệ, ta thăng cấp đại đấu sư rồi. Nạp Lan Yên Nhiên hướng về Trần Mặc chia sẻ cái tin tức tốt này. Có đúng không? Vậy thì tốt quá. Tuy rằng Trần Mặc từ nàng ra tới một khắc đó, liền cảm nhận được vẻ này đại đấu sư khí tức. Nhưng vẫn là làm bộ không biết, cùng nàng đồng thời kích động. Sư đệ ngươi đan luyện thế nào rồi? Cũng không tệ lắm. Bị Nạp Lan Yên Nhiên ôm thật chặt, Trần Mặc nơi bụng có một đoàn tà hỏa bay lên, ghé vào Nạp Lan Yên Nhiên bên thai nói rằng, sư tỷ, ta nghĩ cho ngươi xem cái bảo bối.
Bảo bối gì?
Trần Mặc nhỏ giọng tất tất.
Sư đệ ngươi chẳng ghét, huống hồ đây là ban ngày.
Nói như vậy, không phải ban ngày là được rồi.
Buổi tối, ăn nhiều ngày như vậy tố Trần Mặc, rốt cục đến nguyện lấy thường ăn thịt.
Cái gì?
Ngươi hỏi ăn thịt quá trình.
Xin lỗi, không có.
Một tháng sau.
Ngươi tên gì?
Diệp Lương Thần.
Tu Vi.
Tam tinh đại đấu sư.
Không sai.
Ngươi sao?
Trương Hàm, nhị tinh đại đấu sư.
Trong đại viện, Trần Mặc chính đang chọn một nhóm người, cùng hắn đồng thời đi tới đế đô.
Làm một các chi chủ, ít nhất bài diện là mớn.
Đầy đủ chọn lựa hơn 30 người, thực lực thấp nhất đã ở ngũ tinh đấu sư.
Thống nhất trên người mặc trường bào màu đen, đeo lăng yên các chuyên môn huy trường, đứng chung một chỗ, như vậy vừa nhìn, còn thật giống sự việc.
Xuất phát.
Hơn 30 đầu phi hành ma thú đập cánh mà lên.
Đây là một loại gọi là tử linh tức phi hành ma thú, tốc độ tuy rằng không sánh được thanh nguyệt ưng, nhưng nó sự chịu đựng được, lại là ma thú quần cư, rất tô tờ chỉ huy, mấu chốt nhất chính là, nó tiện nghi.
Lĩnh đội, tự nhiên là ngồi chung một con thanh nguyệt ưng Trần Mặc, Nạp Lan Yên Nhiên hai người.
Hơn 30 đầu phi hành ma thú ở mạc thành bầu trời phi hành, này động tĩnh, tự nhiên chọc phía dưới dân chúng cùng nhau ngẩng đầu quan sát.
Vậy ai a, uy phong như vậy?
Lăng Yên Các cũng không biết, ngoại lai chứ.
Ừ, hôm nay vừa tới.
Nha, mới vừa nói cái gì?
Ta nói hôm qua vừa tới.
Trước một câu.
Ông chủ, ta hôm qua mới vừa ở ngươi này mua tinh cương trường kiếm, lúc này mới chỉ dùng đến chém giết đầu nhị giai ma thú liền đứt đoán mất, có muốn hay không như thế thấp kém.
Ngươi không nên nói bậy, ta đây trên chỗ bán hàng bán cũng đều là tinh phẩm, làm sao có khả năng sẽ có loại này thấp kém trường kiếm.
Ta mặc kệ, cho ta đổi một cái.
Xin lỗi, kiếm vừa ra khỏi vỏ, tổng thể không đổi.
Gia Mã Đế quốc Đông Bắc biên cảnh trên quan đạo.
Mấy chiếc xe ngựa, trước sau có thứ tự lần lượt hành xử, ở trung ương một chiếc bề ngoài đối lập hoa lệ trên xe ngựa, ấn có không ít huy chương.
Lập tức liền muốn quá Hắc Kỳ Sơn, đoàn người đều đánh cho ta lên tinh thần đến.
Một thân khóa treo liên, lưng hùm vai gấu hán tử trung niên giống lên một cổ họng.
Kỳ thực không cần hán tử trung niên giống, thủ vệ ở bên cạnh xe ngựa bọn lính đánh thuê, cũng đã cảnh giác.
Nơi này đạo phỉ tầng tầng lớp lớp, mà đều là chút kẻ liều mạng, cùng không tuân quy củ, không chỉ có sẽ cướp giật qua lại thương nhân tiền trên người, còn có thể giết người tính mạng.
Án đạo tặc lại nói, quan tâm các ngươi là gia tộc lớn cũng tốt, thế lực nhỏ cũng được, chỉ cần ta đem các ngươi diệt khẩu, sẽ không người biết là ta làm.
Cho dù là có mạnh mẽ hộ vệ đội bơn, những này đạo phỉ cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp cắn ngươi một cái.
Thiết Thạch đội trưởng, tất cả đã làm phiền ngươi.
Đơn độc cưới một con ngựa. Không có ngồi ở trên xe ngựa hiên ngang nữ tử, quay về hán tử trung niên ôm quyền nói.
Thu Vân tiểu thư yên tâm, chúng ta Lăng Yên Các mặc dù là mới vừa sáng lập không lâu thế lực, nhưng để ở đế quốc tất cả dòng binh đoàn bên trong, cũng là số một số hai bị kêu là Thiết Thạch trung niên đại hán vô bộ ngực bảo đảm nói.
Nghe được Thiết Thạch bảo đảm, Thu Vân trên khuôn mặt sầu, lo tư ít đi chút, nhưng vẫn không yên lòng.
Các nàng từ đế quốc Đông Bắc biên cảnh một bên trong tòa thành nhỏ, mua địa phương rất có đặc sắc một nhóm hàng hóa. Muốn kéo đến đế đô tiến hành đầu cơ.
Trong lúc hỏi mấy nhà dòng binh đoàn, nghe nói các nàng muốn đi tới đế đô, không phải từ chối chính là muốn giá cả rất cao, vượt qua hàng hóa bản thân.
Chỉ có Lăng Yên Các đón lấy, phương diện giá tiền cũng hợp lý.
Nàng tuy rằng cũng đã từng nghe nói Lăng Yên Các tên tuổi, nhưng dù sao cũng là nghe nói, ai biết thực tế làm sao.
Hy vọng nói không qua đi.
Thu Vân thấp giọng lẩm bẩm nói.
Cùng Thu Vân cùng nhau, còn có 5 người, đều là đấu sư thực lực.
Đối với Lăng Yên Các tình huống thực tế, cũng không phải hiểu rõ rất rõ ràng, chỉ biết là cái này mới khai sáng thực lực, mở rộng rất hung.
Mấy người thấp giọng trò chuyện với nhau, rất nhanh, phía trước liền truyền đến một trận tiếng la giết.
Đoàn xe phía trước, hơn 100 danh thủ cầm đao nhận, một mặt phỉ đồ hung ác, đem xe đội hoàn toàn vây quanh lên.
Chương 49, không để lại người sống.
Lăng Yên Các thuê bộ ngành, phân giáp đất bính đinh bô nở cái tiểu đội.
Thu Vân thuê là bính đội, từ một đại đấu sư cùng chi nở cái đấu sư tạo thành.
Bính đội thành lập thời gian tuy rằng ngắn, nhưng là tiếp nhận rồi tương ứng huấn luyện.
Bởi vậy, đang bị đạo tặc vây quanh thời điểm, Thiết Thạch đẳng nhân cũng không có hoảng loạn, mà là đem Thu Vân 5 người bảo vệ.
Dù sao nhiệm vụ của bọn họ là hộ tống các nàng an toàn đến đế đô, nếu như liền an toàn của các nàng đều xảy ra vấn đề, làm hư nhưng là Lăng Yên Các danh tiếng.
Ngày sau còn có ai dám xin mời Lăng Yên Các hộ tống?
Thu Vân vào Nam ra Bắc, cũng là gặp cảnh tượng hoành tráng, không có quá mức hoảng loạn, nàng tung người xuống ngựa. Lạnh nhạt nói, chư vị hảo hán, có chuyện hảo hảo nói, nếu là muốn tiền tài, quy củ ta hiểu, điểm tâm này ý,
không được kính ý mong rằng chư vị hảo hán cho cái mặt mũi, thả chúng ta cùng đoàn xe đi qua. Thu Vân từ trong nạp giới lấy ra trước đó chuẩn bị xong một cái bao, có nhất định phân lượng, ném tới. Đạo tặc thủ lĩnh là một gã cầm trong tay cửu hoàn đại đao trắng hán, mặt lộ vẻ dữ tợn. Tiếp nhận vư tờ tới gói hàng điêm lượng một hồi, phân lượng không nhẹ, nhưng xác thực không có hé răng, mà là nhìn lướt qua Thu Vân người đi đường này. Chợt ánh mắt tham lam dừng lại đang lúc mọi người trong tay nạp giới trên, các ngươi nhiều người như vậy muốn qua đi, liền cho điểm ấy. Coi như ta đáp ứng, thủ hạ ta những huynh đệ này cũng không đáp ứng. Không đáp ứng. Phía sau đạo tặc theo tiếng mà cùng. Huống chi, mặt mũi của ngươi đáng giá mấy đồng tiền. Thủ lĩnh tham lam nói rằng. Thu Vân sắc mặt chìm xuống, tay phải hướng về treo ở bên hông roi dài sờ soạng. Vị lão đại này, lần này là chúng ta Lăng Yên các hộ tống, mong rằng lão đại xem ở Lăng Yên các tử thượng, thả chúng ta đi qua. Thiết Thạch đi lên phía trước, cùng Thu Vân không giống nhau, Thiết Thạch trong giọng nói mang theo một tia cứng rắn. Nghe vậy, thủ lĩnh biến sắc mặt, hiển nhiên là nghe nói qua Lăng Yên các. Không nói những cái khác, liền đông bắc biên cảnh chu vi mấy tòa thành, đều ở Lăng Yên các phạm vi thế lực bên trong. Nhưng hắn cũng không có bị Lăng Yên các tên tuổi cho làm cho khiếp sợ, hắn làm nghề này nhiều năm như vậy, dựa vào là chính là gan lớn. Liên quan phủ đội vận tải hắn đều từng cướp, chớ nói chi là chỉ là Lăng Yên các rồi. Đơn giản chính là hơi hơi khó giải quyết chút. Thủ lĩnh trong mắt lóe ra một tia ngon sắc, cũng không nhiều nói phí lời, trong tay cửu hoàn đại đao hướng về Thiết Thạch, chính là chém đi ra ngoài. Thủ lĩnh có thể nhìn ra, nay đội hộ vệ lấy Thiết Thạch dẫn đầu, trên người tỏa ra khí thế cũng là Thiết Thạch mạnh mẽ nhất. Tu vi của hắn nên giống như chính mình, đã ở đại đấu sư cấp bậc. Nhìn thấy lao đại trước tiên ra tay, vây quanh đoàn xe hơn trăm tên đại hán, không hẹn mà cùng hướng về trong vòng vây mười mấy người bổ tới. Thu Vân đẳng nhân vội vã ra tay ứng đối. Thu Vân, Thiết Thạch bên này người, thực lực đều ở đấu sư trở lên, thực lực tổng hợp hơi cao. Mà đạo tặc nhân số mặc dù nhiều. Có thể đa số là chút hôn tạc cá, liền đấu giả trở xuống món ăn gà đều có. Trong thời gian ngắn giao chiến hạ xuống, đạo tặc tử thương non nửa. Thủ lĩnh thấy chết chính là chút hôn tạc cá, tâm phúc cũng còn sống sót, không chút nào sợ, mất đi một nhóm chia tiền người. Loại này hôn tạc cá, chỉ cần có tiền, hắn có thể lôi kéo một đám lớn. Cùng Thiết Thạch trong khi giao chiến, thủ lĩnh hai mặt nà mờ ở thượng phong. Cửu hoàn đại đao một đao ma nhờ me chém vào Thiết Thạch trên lưng, kim thiết giao hàng trong tiếng. Cọ sát ra đạo đạo tia lửa, lưới đao bởi vì dây khóa chống lại, làm cho không có thâm nhập trong máu thịt. Ta tứ tinh đại đấu sư Tu Vi, há lại là ngươi chỉ là hai sao có khả năng chống lại. Thủ lĩnh cười gần nói. Thiết Thạch sờ về phía sau lưng, chạm được vết thương máu tươi, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt quét mắt Chu Vi tình hình, đáng kể tiêu hao bên trong, bọn họ phương này dần dần xảy ra hạ phong. Hiểm trợ cố chủ, rút lui. Thiết Thạch ra lệnh một tiếng, bính đội còn sống thành viên khí xuống xe ngựa. Hướng về Thu Vân đoàn người dựa vào, tiểm trợ bọn họ hướng về quan đạo một bên rừng rậm, thiểm lược mà đi. Mà mình cũng là đạp xuống mặt đất, thân thể hóa thành một đạo bóng dáng, chợt đuổi tới. Muốn chạy? Vậy thì ngươi quá coi thường ta. Thủ lĩnh hai ngón tay đặt ở bên mép, thổi tiếng huýt sáo. Xèo, xèo, xèo. Ở Thiết Thạch đoàn người hướng về rừng rậm thối lui thời điểm, bên trong vùng rừng rậm, trong giây lát vang lên tảng lớn tiếng xé gió vang, vô số hiện ra hàn quang mũi tên. Mang theo hung hãn kinh lực, tràn đầy trời đất bắn mạnh mà ra. Tại đây không khác biệt bao trùm mưa tên bên trong, Thu Vân một nhóm hai người, bính đội ba người, dồn dập ngã vào trong vũng máu. Quan đạo trung ương, lúc trước thối lui mọi người, dĩ nhiên lần thứ hai bị bức ép đến nuốt ở đồng thời. Mà lúc này, quan đạo bốn phía chỗ rừng sâu, càng lần thứ hai tuân ra hơn trăm tên đạo tặc, bọn họ cầm trong tay liên nỗ, dẫn đầu hai người, càng cũng là lớn đấu sư Tu Vi. Này cung nỏ đội, mới phải thủ lĩnh tinh nhuệ. Cũng là thủ lĩnh sức lực. Lao Tam, ngươi không phải quái đệ muội không thể sinh dưỡng sao? Thủ lĩnh dùng đại đao chỉ Thu Vân, cô nàng này nhất định rất nuôi, đại ca làm chủ, đem nàng đưa cho ngươi rồi. Đà tạ Lao Đại. Bị gọi là Lao Tam, là mặt sau ra tới hai cái đại đấu sư bên trong, một người trong đó sắc mặt gầy gò chàng thanh niên, hắn liếc mắt nhìn chỉ Thu Vân, khá là thỏa mãn. Thủ lĩnh gật gật đầu, cho tới những người khác, dựa theo quy tắc cũ, không để lại người sống. Theo thủ lĩnh một tiếng hạ xuống, này sau khi ra tới hai tên đại đấu sư, đầu lĩnh chém giết đi tới. Nhưng mà, ngay ở sông lên trước chốc lát, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, một đạo màu bạc lôi trụ tự vòm trời hạ xuống, hung hăng bổ vào sông lên đằng trước nhất, sắc mặt gầy gò chàng thanh niên trên người. Ngăn ngắn trong nháy mắt, vừa còn rất tốt một người lớn sống sờ sờ, trong nháy mắt liền bị trở thành một đoàn than cốc. Ta Lăng Yên các người, ngươi cũng dám động, thật là to gan. Trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện mấy chu cờ đạo bóng đen. Bóng đen tụ hợp lại một nơi, liền ánh mặt trời đều cho che đậy một mảnh. Đi tới trên đỉnh đầu bọn họ khoảng không, mấy chu cờ đạo bóng đen đáp xuống. Lúc này, bọn họ có thể thấy rõ ràng, đây là mấy chục con phi hành ma thú, ngoại trừ dẫn đầu phi hành ma thú trên đứng một nam một nữ ở ngoài, còn lại ma thú trên, đều là thống nhất đứng nam tử mặc áo bào đen. Là tổng các chủ. Thiết Thạch kinh hô, có một lần hắn đi cùng Sa La chuyện thương lượng thời điểm, may mắn gặp Trần Mặc một mặt. Tổng các chủ đã từ trong nạp giới lấy ra ngắn truy, dự định một khi bị nắm lấy, sẽ theo lúc lao cái cổ thu vân sương sở, chợt phảng phất gặp được cứu thế chủ giống như vậy, vội vã thu hồi ngắn truy, cùng bính đội người, đồng thời hoan hô lên. Đột nhiên xuất hiện một màn, để thủ lĩnh không khỏi đỏ cả mắt, vừa nãy chết đi nam tử, không chỉ có là thuộc hạ của hắn, hay là hắn thân đệ đệ. Hắn không có bị cừu hận choáng váng đầu óc, bằng không cũng không thể có thể ngang dọc Hắc Kỳ Sơn nhiều năm, mắt thấy thế cuộc lịch chuyển. Đối phương càng là xuất hiện này chuyển ra vô cùng kỳ diệu tổng các chủ. Hắn đại cánh tay một hô, rút lui. Lời còn chưa dứt, chân hắn nhọn điểm xuống mặt đất, tung người lên ngựa, trước tiên hướng về một chỗ rừng rậm bay lượn mà đi. Không để lại người sống. Chân Mặc dặn dò một câu, sau lưng ác ma chi dực triển khai, hướng về thủ lĩnh chạy trốn phương hướng, đuổi theo. Ai diễn viên quần chúng, mau ra đây nhận lãnh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50. Đến đế đô. Đấu khí hóa dực, đấu vương. Phía dưới mọi người thấy đang truy sát tới Trần Mặc, kinh hãi nói. Con trẻ như vậy đấu vương à? Thu Vân đôi mắt đẹp lấp lóe, hiên ngang anh tư hiện lên một vệ gợn sóng. Có thể theo từ thanh ế ưng bên trên xuống tới, một thân đấu khí màu xanh áo giáp thiếu nữ tuyệt đẹp lúc, nàng này bôi vừa hiện lên gợn sóng, chính là trong nháy mắt tiêu tán xuống. Không hổ là tổng các chủ. Thiết Thạch mặt lộ vẻ ngóng trông, chợt trở tay một đao đem một tên đạo tặc chém thành hai nửa. Đấu vương. Thủ lĩnh nhìn phía sau đuổi sát theo tuấn tú thiếu niên, sắc mặt không khỏi chìm xuống, kẹp chặt má bụng, sống dao vô ngựa mông, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Trần Mặc nhíu nhíu mày, hắn phát hiện ác ma chi dực, dĩ nhiên không có ngựa của hắn nhanh. Thiên lôi quyết. Vành. Một đạo lôi trụ bổ vào hắn ngay phía trước trên một cây đại thụ hét lên rồi ngã gục. Mã chấn kinh để thủ lĩnh rơi xuống lưng ngựa. Ở ngã xuống đất một khắc đó, song trưởng của hắn bỗng nhiên nặng nề vỗ vào trên mặt đất, hai chân lung dung rơi xuống đất. Đạo tặc thủ lĩnh hai tay nắm chặt đại đao, nhìn giữa không trung Trần Mặc đang muốn nói cái gì thời điểm. Một đạo kinh thiên lôi trụ không có một chút nào dấu hiệu bổ vào đỉnh đầu của hắn, thủ lĩnh vừa tới bên mép, im bặt đi, theo tiếng ngã xuống đất. Keng, đánh giết tứ tinh đại đấu sư, thưởng 940 khí vận điểm. Theo hệ thống âm thanh vang lên, Trần Mặc hơi nhíu cao mày, đấu linh cùng đại đấu sư trong lúc đó khác nhau lớn như vậy sao? Đầy đủ cách biệt hơn 3.000 khí vận điểm. Hạ xuống. Thời xuống trên thi thể không tổn hại hủy nạp giới. Là một người hợp lệ tu luyện giả, không lục soát thi không phải là một thói quen tốt. Tiêu diệt nạp giới trên linh hồn ấn ký, lưu lại chính mình. Ý nghĩ hơi động. Khá lắm, trong nạp giới chất đầy bảo vật suýt chút nữa sáng mù Trần Mặc mắt. Trần Mặc dám khẳng định, coi như là đấu linh cường giả nạp giới, cũng tuyệt đối không có hắn trong nạp giới bảo vật nhiều. Hơn 10 bộ huyền giai sơ cấp công pháp cùng đấu kỹ, lựa nở dê lớn đan dược, đếm không xuể kim tệ. Đạo tặc đầu lĩnh nhiều năm tích lũy, gộp lại của cải, vào đúng lúc này, tất cả đều tiện nghi Trần Mặc. Chờ Trần Mặc trở lại quan đạo, bên này chiến đấu cũng là kết thúc xong, Lang Yên các người chính đang quét tước chiến trường, vơ vét đạo tặc trên thi thể nạp giới. Chạy tới đế đô, trùng hợp như thế. Sau khi thu thập xong, Trần Mặc hỏi Thiết Thạch muốn hộ tống 6 người này đi đâu, người sau trả lời muốn đi đế đô. Nghe được Trần Mặc lmbm, Thiết Thạch vừa muốn cười nói, một đạo mềm mại thanh âm cô gái, bắt đầu từ ăn mặc hiên ngang. Một con tóc ngắn nữ tử trong miệng phun ra, tổng các chủ, các ngươi cũng phải đi tới đế đô sao? Nữ tử không biết mình gọi danh xưng này có đúng hay không? Vị này chính là... Trần Mặc sững sờ, không thể tin được này ăn mặc hiên ngang nữ tử, dĩ nhiên có thể nói ra loại này mềm mại. Ngươi mạnh khỏe, ta là Thu Vân. Thu Vân cũng không có nói mình là chuyến này cố chủ, mà là đơn giản giới thiệu một chút. Ngươi mạnh khỏe. Trần Mặc gật gật đầu, không sai, chúng ta cũng phải đi tới đế đô. Vậy ta có thể hay không mời các ngươi cùng chúng ta đồng thời đồng hành? Thu Vân trong lời nói mang theo một tia xoắn xuýt, tựa hồ cảm giác mình để yêu cầu hơi quá đáng. Ai biết, Trần Mặc thoáng suy tư một chút, liền đồng ý hạ xuống. Luyện dược sư đại hội còn có hơn nửa tháng cử hành, khoảng thời gian này, đủ chính mình đến đế đô rồi. Thiết Thạch không thể tin được tổng các chủ dĩ nhiên đồng ý. Không chỉ có Thiết Thạch không thể tin được, đưa ra yêu cầu này Thu Vân cũng giống như thế, chợt nàng mang theo một tia xin lỗi giọng nói, chờ đến đế đô. Ta đưa tay trên đa mở này hàng hóa xử lý xong sau, lập tức bù đắp tiền hoa hồng. Trần Mặc cười nói, không cần, trước ngươi thanh toán bao nhiêu tiền hoa hồng, chính là bao nhiêu tiền hoa hồng, không cần ngoài ngạch bù.
Không được, tổng các chủ ngươi không chỉ có đã cứu ta mệnh, còn đồng ý hộ tống chúng ta đi đế đô, nếu như không thêm vào tiền hoa hồng, trong lòng ta gặp qua ý không đi.
Thu Vân nói ra lời trong tim của mình.
Thật sao?
Vậy ngươi ra bao nhiêu tiền hoa hồng, ta nhưng là rất đắt nha.
Thấy nàng kiên trì, Trần Mặc không khỏi trêu nói.
Nghe vậy, Thu Vân cho ra một vài ngạch.
Trần Mặc ngẩn ra, số này ngạch có thể mời mọc một đấu linh làm hộ vệ.
Trần Mặc khuyên can đủ đường, có thể Thu Vân nhất định phải cho, cuối cùng xác định được, lấy 20.000 kim tệ làm tiền hoa hồng.
Đoàn người một lần nữa lên đường.
Trên đường, Trần Mặc thỉnh thoảng sẽ bay xuống cùng Thu Vân no ý trùy hệ nở phì hệ mở.
Từ câu chuyện phiếm biết được rằng, Thu Vân xuất thân từ đế đô một trong gia tộc nhỏ, là gia chủ thứ nữ, bởi vì không muốn nhanh như vậy thành hôn, rất sớm đi ra kinh doanh gia tộc sự vụ.
Mà hỏi vì sao không cưới đế quốc phi hành ma thú lúc, Thu Vân ấp á ấp úng giải thích, nàng thuộc gia tộc bởi vì buôn bán đế quốc vi phạm lệnh cấm thuốc, bị đế quốc chính thức xếp vào danh sách đen.
Cấm chỉ cưới bất kỳ đế quốc chính thức kiến thiết chuyên trở đội.
Phi hành trên đường, trải qua khá là khô khan, bên cạnh nhiều người nhìn như vậy, Trần Mặc chỉ có thể lén lút chiếm Nạp Lan Yên Nhiên tiện nghi, không dám xâm nhập quá sâu.
Phi hành trong lúc, Trần Mặc nhìn thấy mấy lần cưới thanh người ưng, chạy tới đế đô phương hướng luyện dược sư.
Thậm chí có một ít, xem dáng dấp, dĩ nhiên không phải thuộc về gia mã đế quốc người.
Đương nhiên, ở Trần Mặc làm cho này chút nước khác luyện dược sư cảm thấy kinh ngạc lúc, bọn họ nhìn thấy Trần Mặc phô trương, cũng là đầy mặt kinh ngạc, lộ ra thần sắc, càng lúc gần lúc hiện có một tia ước ao.
Có Trần Mặc đoàn người hộ tống, phía dưới Thu Vân đoàn xe trên đường không có lại xuất hiện bất kỳ biến cố.
Cứ như vậy qua sau 9 ngày,
một tòa xây dựa lưng vào núi, có thể nói hùng vĩ khổng lồ thành trì, như cự long rô nở dê như bò lồm nộm, mang cho Trần Mặc đẳng nhân thật sâu chấn động.
Tòa thành trì này, có thể so với Trần Mặc trước nhìn thấy Hắc Nham Thành, hùng vĩ đồ sộ nhiều lắm.
Gia Mã Thánh Thành, Gia Mã Đế Quốc Đế Đô tên gọi.
Trên tòa thánh thành khoảng không cấm bay, cửa thành có quân đội tuần tra.
Vào thành không cần giao nộp vào thành ở ngoài, nhưng cần đi qua nhân viên chuyên nghiệp kiểm tra.
Trần Mặc không ở kiểm tra đội ngũ bên trong, bọn họ có hậu đài.
Sắp tới thánh thành 2 ngày trước, Nạp Lan Yên Nhiên đã phát tải phong thư về gia tộc, nói đại khái ngày hôm nay sẽ tới.
Mà Nạp Lan Túc từ trong thư biết được, cùng trở về không vẹn vẹn có nữ nhi bảo bối của mình, còn có tương lai có thể trở thành con rể của chính mình lúc.
Lúc này trời vừa sáng, liền phái bên trong phủ quản gia cùng hộ vệ, ở cửa thành nên tiếp Trần Mặc đoàn người.
Sư đệ, giới thiệu cho ngươi một hồi, đây là Lưu Bá.
Nạp Lan Yên Nhiên giới thiệu.
Trần Mặc thiếu ra được, ta là Nạp Lan phủ quản gia, ngươi có thể thêm ta Lưu quản gia.
Lưu Phúc sớm giới thiệu chính mình.
Nếu Yên Nhiên gọi ngươi Lưu Bá, vậy ta cũng xưng hô ngươi vì là Lưu Bá đi.
Trần Mặc cười nói, Lưu Bá.
Nghe vậy, Lưu Phúc đối với Trần Mặc thật là tốt cảm giác trà sát sượt tăng lên.
Đón lấy, liền đem Trần Mặc đẳng nhân đón nhận chuẩn bị xong bên trong xe ngựa.
Trần Mặc thuộc hạ đương nhiên sẽ không lên xe ngựa.
Thu Vân cũng từ chối.
Đùa gì thế?
Này nếu như lên xe ngựa, đó chính là thật sự không biết xấu hổ.
Bọn hộ vệ dắt thật phong linh tức cùng thanh ưng.
Cứ như vậy, đoàn người kêu căng tiến vào đế đô.
Tiến vào thành sau, Thu Vân đoàn người hướng Trần Mặc cáo lui, nói hàng hóa bán xong sau, sẽ đến Nạp Lan phủ tìm hắn.
Chương 51, Nạp Lan gia tộc.
Gia Nam học viện.
Bất ngờ trên vách đá, thân mang xanh nhạt quần dài thiếu nữ, tao nhã mà đứng, một trận gió nhẹ thổi tới, đêm này dài đến eo sợi tóc, thổi chậm rãi phấp phới.
Thiếu nữ con mắt nhìn rất xa bầu trời, thở dài một tiếng, chợt xoay người lại, bình tĩnh nói, đi ra đi.
Theo thiếu nữ ấm rơi, một đạo màu xanh lục bóng dáng từ sau người trên cây to tách ra, quỳ một chân trên đất, kính cẩn nói, tiểu thư, Tiêu Viêm thiếu gia rời đi Hắc Giác vực rồi.
Thiếu nữ khe khẽ gật đầu, mỉm cười nói, ước hẹn 3 năm sắp tới, sự kiện kia, Tiêu Viêm ca ca rốt cục muốn giải quyết.
Chỉ là thiếu nữ như thu thủy rô nở dê như con mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, nói, thân phận của người nọ tra được chưa?
Người kia gọi là Trần Mặc, thân phận rất thần bí, theo chúng ta điều tra, hắn thật giống đột nhiên xuất hiện ở Ma Thu Sơn Mạch như thế, sau đó bị Vân Lam Tông Tông chủ mang về Tông, thu làm đệ tử thân truyền.
Sau khi, ở Vân Lam Tông Tông môn luận võ bên trong hiển lộ uy phong, một người mang 3 thuộc tính, lấy nhị tinh đấu sư chiến thắng thất tinh đấu sư Nạp Lan Yên Nhiên bóng người màu xanh lục từ trước mắt biết trong tin tức biết được. Tên là Trần Mặc thiếu niên, thiên phú, liền tiểu thư nhà mình cũng không sánh nổi.
Thiếu nữ khẽ như mày, điểm ấy nông cạn thông tin, thông điệp, hiển nhiên không phải thiếu nữ muốn biết.
Có thể đem thực lực cấp tốc tăng lên tới đấu tông, liền lăng sư cũng không phải đối thủ, thân phận làm sao có khả năng chỉ có đơn giản như vậy.
Có điều, ngươi đã thương Tiêu Viêm ca ca, bất luận thân phận ngươi lại thần bí,
Huân Nhi ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Thiếu nữ dừng ở phương xa, làn váy bỗng nhiên không gió tự lên, một luồng mạnh mẽ kình khí từ trong cơ thể buộc phát ra, đem bóng người màu xanh lục phía sau đại thụ chặn ngang chặt đứt.